Chương 1, xuyên thư nhân vật phản diện, vạn lần trả về chương 1, xuyên thư nhân vật phản diện, vạn lần trả về tiến phòng tối 2 lần, chiến tích có thể tra không phải hồn xuyên, phía sau kịch bản sẽ có giải thích, xin yên tâm dùng ăn. Bác phủ, Thanh Minh Tông. Lục mạch một trong, Thử Vân Phong. Một đạo thê lương tiếng gào từ phong chủ đại điện truyền ra. Mơ hồ có thể nghe ra vực ngoại thiên ma mơ tưởng các loại chữ. Sau một lát, một bộ váy đỏ từ giữa sườn núi bay lượn mà đi. Trong đại điện, ta đây là đi nhầm sở tiêu đi ô. Một cái tuấn giật phi phàm nam tử, tê liệt ngã xuống tại bạch ngọc tòa phía dưới, khóe miệng tràn đầy máu, trên mặt vẻ hoảng sợ còn chưa từng tiêu tán, phản phất vừa trải qua một kiện cực kỳ hoảng sợ sự tình, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, nhưng lại giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hắn gọi Hứa Dương. Người ở trong nhà ngồi, xe từ trên trời đến, hắn cùng xe tải lớn chỉ là vừa đối mặt, liền hai mắt tối sầm, lại lúc mở mắt liền đi tới nơi này. Còn chưa chờ Hứa Dương làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xâm nhập đến đại điện bên trong, đem thiên quang che đậy. Nữ tử một bộ váy đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, da trắng như mỡ dê, song mi giống như lá liễu, mũi cao thẳng, một đôi thủy nhuận óng ánh đào hoa, đôi mắt đẹp câu hồn và phách, nàng bước chân rất nhanh, váy chập chân ở giữa, lờ mờ có thể thấy được tròn trịa như là bạch ngọc chân dài. Tư đồ Thanh Thanh Hứa Dương có chút thất thần. Thất thần ở giữa, nữ tử đã đi tới trước mặt, nàng ngồi xổm người xuống, nguyên bản liền luyện chuyển tư thái, tại thu váy ngồi xuống tư thế bên dưới, lại khiến cho thân eo như liễu vàng eo, hiện lộ như trên trời như minh nguyệt đầy đà, nàng nhìn xem Hứa Dương, có ánh sáng long lanh trong đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng cùng lo lắng, "Sư tôn, ngài thế nào?" Nữ tử dưới sự nóng nội, cầm Hứa Dương tay. Hứa Dương nháy nháy mắt, hắn không biết rõ tình huống, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh lạnh buốt mềm nhắn, giống như là ôn dưỡng thật lâu như ngọc, tư vị không giống. "Ân." Hứa Dương cảm giác mình tay giống như bị thừa cơ bóp một chút, trong lòng lập tức sinh ra một loại ảo giác, đối phương không phải là tại chiếm ta tiện nghi đi. Nữ tử kiều nhan tức giận, "Sư tôn, ngài làm sao chịu nghiêm trọng như vậy thương? Chẳng lẽ là có Tiêu tiểu thâu tầng ngài?" Dường như thông qua bắt mạch, phát giác Hứa Dương thân thể bị thương nặng, gân mạch đều là đoạn, đan điền hủy hết. Có khả năng hay không ta chính là cái kia Tiêu nhỏ? Tại cảm nhận được nữ tử rõ ràng thực cảm giác tức giận lúc, Hứa Dương càng phát ra không dám nói tiếp nữa, sợ lộ ra sơ hở, để nữ tử phát hiện chính mình là tu hú chiếm tổ chim khách, dưới cơn nóng giận chém hắn. "Sư tôn, ngươi yên tâm, vô luận là ai tổn thương ngươi, Đồ Nhi đều nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Nữ tử cắn nát răng ngà, hoán hận nói. Hứa Dương chợt cảm thấy lưng mát lạnh, lần này hắn càng thêm không dám nói lung tung, tạm thời nhường nhịn, trước tiên làm người câm. Gặp Hứa Dương không nói gì, nữ tử chỉ coi sư tôn tu vi mất hết, cảm xúc quá mức xa suốt bố trí, dù sao mặc cho ai gặp đại biến này, đều sẽ như vậy. "Sư tôn, xin thứ cho đệ tử vô lễ." Nói, nữ tử liền cúi người, đem Hứa Dương cho ôm ngang đứng lên, đi vào hậu điện thẳng hướng trên giường đi. Hứa Dương bị đặt ở cực kỳ trên giường rộng lớn, nghĩ thầm cái này tiện nghi Đồ Nhi vẫn rất hiểu lễ, xem ra trước đó cái kia ảo giác xác thực chỉ là ảo giác, đối phương làm sao có thể muốn chiếm tiện nghi của mình. Ai u, làm sao đột nhiên bắt đầu thoát ý phục của hắn. "Sư tôn, xin đừng nên bối rối, làm ngươi Đồ Nhi, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ xem xét ngươi đến cùng thương cái nào." Nữ tử tiếu nhan nghiêm túc, ngữ khí chăm chú, không chút nào giống như là đang nói đùa, nàng tố thủ tại Hứa Dương trên thân trượt đi, áo liền giải khai, lộ ra hắn hoàn mỹ không một tì vết dáng người. "Bá một chút." Nữ tử đỏ mặt, có thể động tác trên tay nhưng không có mảy may dừng lại, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là đang sát lau một kiện giá trị liên thành tinh mỹ đồ sứ. "Không thích hợp, rất không thích hợp." Hứa Dương chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, vội nói, "Đồ Nhi, vi sư tính dưỡng một chút liền có thể, nếu không ngươi đi ra ngoài trước, để vi sư làm lặng." Nữ tử động tác đình trệ, nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng hướng Hứa Dương, mắt hoa đảo con đủ sáng, "Sư tôn, ngươi cũng không muốn tu vi ngươi mất hết bị ngoại nhân biết được đi." "Đồ Nhi, ngươi nhìn xem thần sắc trêu tức nữ tử." Hứa Dương giật mình, nguyên lai cái này tiện nghi Đồ Nhi đúng là sông xương nghịch đồ, nhưng hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho nữ tử bài bố. Nữ tử tới gần, câu người mắt hoa đảo con, ngắm nhìn Hứa Dương gương mặt, duỗi ra ngón tay nết qua cái cằm, "Xuyệt, sư tôn, gọi ta Thanh Nhi." Sau hai canh giờ, Tư Đồ Thanh Thanh tiếu nhan đường đỏ, lưu lại một câu, "Sư tôn, ngày sau ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt." Lập tức nhẹ lướt đi, lưu lại bên dưới tổn hại sức khỏe Hứa Dương tại âm thầm thương tâm. "Ta ô uế." Nửa ngày, Hứa Dương mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ này. Tại dài rằng giặc trong hai canh giờ, nhiệt độ Tư Đồ Thanh Thanh có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn tra tấn chính mình. Mà Hứa Dương cũng thừa dịp này nhàn rỗi, làm rõ mình bây giờ vị trí cảnh ngộ. Hắn xuyên qua, hơn nữa còn là xuyên qua đến một bản bị hắn xưng là thái giám tiểu thuyết trong thế giới, trở thành một cái thất bại nhất nhân vật phản diện. Không chỉ có nhân vật chính là thái giám, Hứa Dương tiền thân càng là người tiên, làm Thanh Minh Tông lục mạch một trong Tử Vân Phong phong chủ, quyền thế có thể nói ngập trời, bảy cái đồ nhi đều là tuyệt sắc, thiên phú tu hành một cái so một cái yêu nghiệt, mà lại mỗi cái đồ nhi tại tiểu thuyết tiền kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Hứa Dương có chỗ hảo cảm, nhưng Hứa Dương lại cùng cái ngốc như đầu gỗ, một lòng chỉ nghĩ đến tu đạo, trời đất xui khiến cô phụ các đồ nhi rất nhiều hảo ý. Phía sau thì càng là không hợp thói thường, cậu tác giả dường như cảm thấy Hứa Dương nhân vật thiết lập quá tốt rồi, không giống như là nhân vật phản diện, thế là liền an bài cho hắn một cái có thể xưng máu cho đến cực điểm tình tiết. Mỗi năm một lần lục phong thi đấu bên trên, nhân vật chính triển lộ yêu nghiệt thiên phú, dẫn tới Thanh Minh Tông trên dưới chấn động, liền ngay cả bế quan thật lâu thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động, thông suốt bên dưới mặt mò đến, thỉnh cầu Hứa Dương nhịn đau cắt thịt, để cho y bát của bọn hắn có người truyền thừa. Ai ngờ Hứa Dương lại cự tuyệt, đồng thời lấy kẻ này giáp tâm hại người, không nên thu làm đệ tử lý do, tướng chủ sừng cho trục xuất Thanh Minh Tông, cùng nhân vật chính quan hệ cũng không tệ lắm, Đồ Nhi vì đó cầu tình, Hứa Dương trở tay liền đem nó nhốt vào tư quá nhai, muốn nó diện bích 10 năm. Một trận thao tác xuống tới, Hứa Dương chẳng những không có thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại trêu đến đầy người tao, không chỉ có hấp dẫn nhân vật chính cử hận, còn thương thấu chính mình Đồ Nhi tâm. Kỳ thật Hứa Dương phán đoán không có vấn đề gì. Xem thỏa thích toàn thiên tiểu thuyết, nhân vật chính hoàn toàn chính xác giáp tâm hại người, mỗi gia nhập một cái thế lực đều sẽ đoạt quyền bá vợ, thậm chí liền đối hắn có thiên đại ân tình phối hợp diễn, chỉ vì đối phương thê tử mỹ mạo, liền bị nhân vật chính sử xuất các loại thủ đoạn phá đổ, rơi xuống cái ngươi sau khi chết, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng kết cục bi thảm, đơn giản chính là tạo tập chủ sinh. Mà Hứa Dương sai liền sai tại, không có chạm thảo trừ căn, bởi vì cái gọi là nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhân vật chính mang thiên đại cừu hận, ở bên ngoài bốn chỗ sống sáo, các loại kỳ ngộ liên tục, bất quá thời gian 3 năm, liền siêu việt Hứa Dương cảnh giới, thế là tới cửa báo thủ, đánh cho Hứa Dương thần hồn câu diện, chết có chút thê thảm, mà Hứa Dương các đồ nhi bởi vì đối với người sư tôn này thực sự thất vọng cực độ, không gây một người giúp đỡ, thậm chí ngay cả giúp hắn nhặt xác đều không muốn. Còn tốt, kịch bản cũng không bắt đầu, hết thệ cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Hứa Dương hơi có may mắn, nếu như là 3 năm kỳ hạn đã đến, hắn đoán chừng lập tức liền phải xách thùng chạy trốn. Về phần hiện tại, thừa dịp nhân vật chính còn chưa triển lộ phong mang, hắn có thể sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Cái gọi là đối sách đơn giản hai đầu, nếu không giao hảo, nếu không kết ác. Hứa Dương đầu tiên bài trừ giao hảo nhân vật chính, không thấy tiểu thuyết kia bên trong, phàm là giao hảo nhân vật chính, kết quả tốt nhất đều là thê ly tử tán, bởi vậy hắn cũng không muốn phí hết tâm huyết bồi dưỡng một cái bạch nhã lang. Giao hảo không được, vậy liền chỉ có kết ác con đường này có thể đi. Nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính, là bởi vì tại cậu tác giả gia chỉ bên dưới, thường thường 10 phần mỹ tiên, đối mặt nhân vật phản diện truy sát, thường thường có thể gặp giữ hóa lành, còn tiện thể lấy thu hoạch được thiên đại cơ duyên, từ đó tăng lên chiến lược của mình, phản sát nhân vật phản diện. Cho nên Hứa Dương rất có tự mình hiểu lấy, bằng vào hắn một người, khẳng định là chỉ không chết nhân vật chính, chỉ có mượn nhờ ngoại lực, tỉ như hắn bảy cái đồ nhi. Hắn bảy cái đồ nhi, từng cái thiên phú yêu nghiệt, theo hầu thâm hậu, khí vận căn bản không thua tại nhân vật chính. Bởi vậy, chỉ cần hắn cùng các đồ nhi giữ gìn mối quan hệ, dù là không đánh chết nhân vật chính, hắn cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Huống hồ hắn đã thành công bước đầu tiên, đem tiểu tứ tư đồ Thanh Thanh bắt lại. Khu khu, eo làm sao hơi đau. Đáng tiếc ta thân là người xuyên biệt, mà ngay cả cái bàn tay vàng đều không có, đơn giản mất hết các tiền bối mặt. Hứa Dương cau mày, vuốt vuốt eo của mình. Đốt. Nghe được ký chủ kêu gọi, Vạn Lần Trả Về hệ thống kích hoạt bên trong, Hứa Dương vừa dứt lời, một đạo lạnh nhạt máy móc thanh âm truyền vào đến trong đầu của hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phi phi phi, câu nói này có chút điểm xấu. Hứa Dương mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, nguyên bản có chút chua mệt eo, giống như cũng bởi vậy dễ chịu không ít. Quả nhiên, thân là người xuyên biệt, bàn tay vàng ngắt không thể thiếu. Kiềm chế lại nội tâm kích động, hắn cấp tốc xem xét lên hệ thống công năng. Vạn Lần Trả Về hệ thống, nữ chính truyền thụ hoặc tặng cho ký chủ, thần binh lợi khí, công pháp bí tịch, linh tài thánh dược, liền có thể thu hoạch được bội số lớn bạo kích trả về, cao nhất có thể đạt tới vạn lần. Xem hết hệ thống giới thiệu, Hứa Dương một mặt cổ quái. Hệ thống này là muốn cho ta ăn bám. Đốt. Tư Đồ Thanh Thanh thông qua song tu trợ giúp ký chủ chữa thương, tái tạo kinh mạch, phát động vạn lần bạo kích trả về, chí dương đạo thể. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Ân, ta quả nhiên có ăn bám tiềm chất. Hứa Dương rất nhanh tiếp nhận nhân vật thiết lập này. Có hệ thống, thì sợ gì nhân vật chính, xanh đậm thêm điểm. A không, hệ thống, dung hợp chí dương đạo thể. Hứa Dương đối với hệ thống phân phó một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, phản phất tránh thoát sinh mệnh gông xiềng bình thường, như quần quận hải triều, có rửa toàn thân. Đợt, cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kết đan, ngưng anh, hóa thần, phá hư, đại thừa, độ kiếp. Chương 2, tái tạo gân cốt, trúc cơ lục trọng chương 2, tái tạo gân cốt, trúc cơ lục trọng nồng đậm sinh mệnh tinh khí của tới, Hứa Dương chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể mình tại lấy một loại siêu thoát tưởng tượng phương thức tại bị tái tạo mở rộng, gân cốt bị rèn luyện, tựa như rèn sắt bình thường, thiên truy bất luyện, đem tạp chất từ phôi thô bên trong sinh sinh gạt ra. Một canh giờ qua đi, Hứa Dương thể nội tạp chất đã bị đều bài trừ, khiến cho cả người khí chất càng phát ra xuất trần phiêu dật, thân thể phảng phất một khối không tì vết bảo ngọc, lộ ra thần tuấn bất phàm. Nội thị phía dưới có thể thấy được quần quần huyết dịch như kim, chí cương chí dương, nở rộ hừng hực phát sáng. Đây cũng là chí dương đạo thể. Dựa theo hệ thống giới thiệu, cái này chí dương đạo thể tại 3000 đạo trong cơ thể cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Cùng cái gọi là thái cổ thánh thể, thần vương thể, tiên võ đạo thể so sánh, cho dù về mặt chiến lực có vẻ không bằng, nhưng ở một số phương diện lại là vượt xa. Hứa Dương kiểm tra tự thân, phát hiện nguyên bản đều nhanh muốn bị lắc đoạn eo, bây giờ chẳng những khôi phục, ngược lại so thời điểm bản sơ mạnh không biết bao nhiêu lần, có thể xương mạnh nhất cho được eo. Như tiểu thanh lại đối với hắn đi sông sư tiến hành, cam đoan để nàng chịu không nổi. Khí huyết tràn đầy, như trường hà chảy xiết, lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Hứa Dương tâm thần ngưng tụ, nặng nề như trên trời tầng mây giống như khí huyết tại thể nội tùy ý bút đầu, lỗ chân lông thư giãn phía dưới, thiên địa tràn ra ngoài tán linh khí bị đều hấp thu, hoàn toàn không thèm để ý giữa thiên địa tích chứa tạp chất, làm thế gian ít có chí dương đạo thể, theo thời thế mà sinh. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem thiên địa tạp chất bài trừ ở bên ngoài, đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm tinh khiết nhất tu hành đồ vật, chính là linh thạch cực phẩm đều không thể so sánh cùng nhau. Không bao lâu, Hứa Dương tu vi bắt đầu tăng gọn, tốc độ có thể xưng khủng bố như vậy. Luyện khí nhất trọng, luyện khí nhị trọng, luyện khí tam trọng, trúc cơ cảnh thành. Nếu là tu sĩ tầm thường đột phá trúc cơ, nhất định phải dựa vào trúc cơ linh vật mới có 5 thành xác suất đột phá. Mà Hứa Dương lại không dựa dẫm bất luận cái gì bản vật, chỉ bằng chí dương đạo thể, liền tùy tiện tấn thăng đến trúc cơ chi cảnh, trở thành phàm nhân trong mắt tiên nhân. Đương nhiên, chỉ là trúc cơ, cùng Hứa Dương tiền thân hóa thần cảnh giới so sánh, không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với vừa tiếp xúc tu hành Hứa Dương mà nói, lại là thoải mái lẫn ra. Mà đột phá cũng không đình chỉ. Hứa Dương thể nội khí huyết vẫn như cũ quay cuồng không thôi, như là núi lửa bộc phát quần quần nham tương, thế không thể đỡ từ miệng núi lửa dâng lên mà ra. Tại thần thức tự chủ dẫn dắt bên dưới, tinh thuần đến cực điểm trạng thái xương mù linh khí ở trong đan điền không ngừng bị áp xúc. Soạt, soạt, ngưng tụ mà thành pháp lực thể lỏng, một ao ạt do thanh tuyển hội tụ thành vạn dặm khói sóng. 10 dọn, 100 dọn, ngàn dọn, đến hàng vạn mà tính. Hứa Dương tu vi cảnh giới phảng phất không có gông xiềng gông cùm xiềng xích, lấy một loại gần như yêu nghiệt tốc độ tiếp tục kéo lên. Trúc cơ nhất trọng, trúc cơ nhị trọng, trúc cơ tam trọng, cho đến trúc cơ lục trọng mới khó khăn lắm dừng lại. Hứa Dương mở ra hai con ngươi, trong mắt ẩn chứa bảo quang, tựa như hai vòng đại nhật tại luân chuyển không chỉ. Để cho ta ngẫm lại, tại trong tiểu thuyết, nhân vật chính đột phá trúc cơ lúc, thể nội hội tụ bao nhiêu dọn pháp lực thể lỏng? Tựa như là 300 giọt tới, 300 giọt liền được xưng là yêu nghiệt, vậy ta đây hơn bạn nhỏ lại tính được cái gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chỉ là nhân vật chính, không đáng giá nhắc tới. Hứa Dương thần sắc tự nhiên, hắn hôm nay đã hoàn toàn không sợ nhân vật chính. Có nhân vật chính quang hoàn thì như thế nào? Có khí vận gia chỉ rất lợi hại phải không? Đừng nói ngươi là thiên đạo thân nhi tử, coi như ngươi là thiên đạo đích thân đến, hắn cũng dám phiến mấy cái bàn tay. Đó cũng không phải Hứa Dương cuồng, mà là một loại tự tin biểu hiện. Dù sao hắn đều bất hắc, nếu là lại không cuồng, cái này treo chẳng phải là bạch hai. Bất quá, trúc cơ lục trọng còn giống như là không quá bảo hiểm, hay là đến lại hao một chút nữ chính lông cừu. Hứa Dương tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể bằng vào hắc từ nữ chính bọn họ trong tay ngắt lấy càng nhiều chỗ tốt, từ đó nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Tại trong tiểu thuyết, hắn bảy cái đồ nhi toàn bộ đều là nữ chính, cho nên hắn chỉ cần làm từng bước, từng cái hao đi qua, đem các đồ nhi trên người lông hao sạch sẽ, tự nhiên mà vậy liền vô địch. Như vậy hiện tại còn lưu tại Tử Vân Phong có cái nào đồ nhi đâu? Hứa Dương phía trước thân lưu lại một chút trong trí nhớ tìm kiếm. Đại đồ đệ Nguyên Khấu Toàn tiếp huyền cơ các nhiệm vụ, diệt trừ ưng sầu giản đầu kia làm loạn thế gian giao mãng, mới xuất phát 2 ngày. Nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi đi thanh dương bí cảnh lịch luyện, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có nửa tháng. Tam đồ đệ Tiết Cẩm Lý, bởi vì Tử Vân Phong nhân khẩu thưa thớt, phục mệnh xuống núi tìm tới tốt mầm tiên. Năm đồ đệ Tần Khả Huyền, trời sinh tính hoa bác, mê lại tham ăn, vài ngày trước vụng trộm xuống núi thế gian, lúc này sợ là lưu luyến tại thế gian mỹ thực, đắc ý bênh báo, vui đến quên cả trời đất. 6 đồ đệ Từ Đông Anh, khi còn bé liền bị nhận được trên núi, rời nhà mấy năm, đặc cách nàng về nhà tham viếng nửa năm tiểu thất Đồ Sơn yêu yêu, bởi vì huyết mạch phản tổ bị Đồ Sơn hô trở về tiếp nhận truyền thừa, ngắn thì mấy tháng, lâu là 1 năm mới có thể về tông. Nói cách khác, hiện tại Tử Vân Phong trừ tư Đồ Thanh Thanh, liền không có những người khác. Hứa Dương nhíu mày, có chút khó khăn. Tử Vân Phong, Đào Hoa Lâm. Cánh hoa bay tán loạn phiêu hương, bên dưới tự thành hệ. Nước suối bờ, một gian lầu các đứng sừng sững. Lúc này, trong lầu các, tư Đồ Thanh Thanh hai mắt thất thần nhìn xem trong gương chính mình, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, xinh đẹp trên gương mặt đỏ ửng dày đặc. Nàng đột nhiên bưng bít lấy chính mình nóng hổi mặt, từ trong cổ họng gạt ra mấy cái ẩn xấu hổ chữ, ta sống sư. Chỉ là nói ra mấy chữ này, liền phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, lập tức sủi lơ đến trên bàn trang điểm, đầu nằm nhoài trong cánh tay, nhấc cũng không ngẩng lên được, vừa rồi hình ảnh cũng theo đó tràn vào trong đầu, khiến cho nàng chân mà cong lên, e lệ không được. Nàng đối với sư tôn đã sớm trong lòng còn có ý đồ xấu, chỉ là sư tôn tu vi cao thâm, nàng làm đồ nhi, cũng chỉ có thể đem phần tâm tư này giấu ở trong tâm. Nhưng vừa bạn, mặc dù không biết sư tôn gặp cái gì, nhưng trông thấy sư tôn một bức yếu đuối không có khả năng tự lo liệu bộ dáng, sư tôn hắn hiện tại khẳng định hận chết ta. Tư Đồ Thanh Thanh mười phần ảo não, nàng làm sao lập tức liền mất lý trí, mà lại ta cũng không có biểu hiện tốt. Nàng nhớ tới vừa mới sư tôn nhíu chặt lông mày, nội tâm lập tức tự trách không thôi. Nếu là nàng biểu hiện tốt điểm, nói không chừng sư tôn có thể hận nàng ít một chút. Ta hiện tại nên như thế nào bổ cứu đâu? Đầu tiên, tuyệt đối không thể để cho đại sư tỷ biết được, bằng vào đại sư tỷ cái kia ghét ác như cựu tính tình, nếu để cho nàng biết ta khi sư diệt tổ, khẳng định sẽ vì sư môn trừ hại, ta lại đánh không lại nàng. Nhưng sư tỷ trở về, khẳng định sẽ phát giác được sư tôn dị thường, lại một hỏi thăm sư tôn, vạn nhất sư tôn báo cho đại sư tỷ, vậy làm sao đều không che giấu được. Cho nên ta không thể để cho sư tỷ nhanh như vậy trở về, dứt khoát đưa tin cho sư tỷ, để sư tỷ thuận tiện đem Phục Long Sơn đầu kia sơn quân cùng nhau trừ bỏ, liền nói sư tôn cần cái kia sơn quân nội đan. Sư tỷ từ trước đến nay tôn kính sư tôn, đối với sư tôn lời nói, không một không theo, ta nói như vậy, sư tỷ khẳng định mắc lừa. Tư Đồ Thanh Thanh hạ quyết tâm sau, đem bên hông một khối trắng loáng ngọc giản gỡ xuống, làm chỉ một chút, vành ánh phát sáng từ trên ngọc giản nở rộ, rất nhanh, trong hư không hiện hiện một đạo hình ảnh, do hư hướng thực. Chương 3, bắt đầu thấy tuyển, công thủ dịch hình chương 3, bắt đầu thấy tuyển, công thủ dịch hình nhưng sâu giản. Ở vào Thanh Minh Tông phía nam hơn 3 vạn dặm, dòng sông chảy xiết lại sâu, đến trời tạo hóa, thai nghén không biết bao nhiêu tinh quái, như thế bảo địa, không có đại yêu chiếm cứ, tự nhiên nhận vô số yêu vật nhớ. Mấy tháng trước, không biết từ nơi nào đến một đầu hóa giao yêu mãng, chiếm cứ này khe, không chỉ có chiếm khe sừng vương, kêu gọi nhau tập hợp yêu ma, còn đem lui tới người đi đường xem như huyết thực, thậm chí còn nuốt Thanh Minh Tông mấy vị đệ tử nội môn, để cạnh nhau cùng nôn. Thanh Minh Tông đệ tử tới một cái nuốt một cái, bởi vậy chọc giận Thanh Minh Tông cao tầng, lục mạch cùng nhau đối với cái này yêu mãng ban bố treo thưởng nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú, trong đó bao gồm Hứa Dương tiền thân ẩn dưỡng nhiều năm bội kiếm, mà xem như đại đồ đệ nguyên cấu toàn, không muốn sư tôn bội kiếm rơi vào người bên ngoài trong tay, liền nhận nhiệm vụ này. Giờ phút này, trong ngày thường ồn ào náo động ồn ào ưng sầu giản, thật giống như bị đoạt đi tiếng vang, an tĩnh không tưởng nổi, tính đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong khe nước trôi nổi tinh quái thi thể đến không hết, đem mặt nước đều nhuộm thành huyết sắc, mùi tanh trùng thiên, nguyên bản thuộc về tinh quái coi yên vui, không biết sao biến thành thu hoạch tính mệnh u minh nước ngục. Khe bên trong, một khối lộ ra mặt nước trên nham thạch to lớn, một bóng người xinh đẹp đứng vững. Nữ tử thân mang áo đen, trên quần áo không có bất kỳ cái gì hoa văn mặt dây chuyền, nhìn cực kỳ già dặn một mạc, nhưng lại có loại không hiểu khí chất, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Coi dung mạo, một đôi mắt sáng lộ ra thanh tịnh tinh khiết, đôi môi không điểm son phấn, lại trời sinh hồng nhuận phân phớt, ngọc nhan tiên tư, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ siêu nhiên thanh khí. Nguyên cấu toàn về phần dáng người, trường bào rộng rãi che không được cái kia to lớn cao thẳng, hoàn mỹ thân eo huyền chuyển một chùm, đường cong là lướt đầy đà. Có yêu đan này làm tín vật, hẳn là đủ. Nguyên cấu toàn đem một viên tự nhiên mà thành yêu đan nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng đá một cái, một đầu khoảng chừng dài chừng 10 trượng thân mãng thi thể bịch rơi vào trong nước, kích thích không nhỏ bọt nước. Thần sắc không vui không buồn, giống như là làm xong một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Rời tông đã có 2 ngày, cần phải trở về. Nguyên cấu toàn lẩm bẩm một câu, phút chốc, bên hông ngọc giản băng động, nàng lông mày nhướng lên, băng sơn giống như gương mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Nàng đem ngọc giản gỡ xuống, ngón tay trên không trung phát hỏa mấy đạo đường vân, rất nhanh, hư không nổi lên gợn sóng, một khối như mặt gương giống như xuất hiện ở trước mặt nàng tạo ra. Nhìn xem trong tấm hình tư đồ thanh thanh, Nguyên cấu toàn nhíu mày, trên mặt vẻ kia chờ mong cũng theo đó lặng yên biến mất, khôi phục băng sơn giống như thanh lãnh. Tiểu Thanh, ngươi tìm ta chuyện gì? Tư đồ thanh thanh vốn là chột dạ, tăng thêm nhìn thấy trong tấm hình cái kia thây ngang khắp đồng, máu nhuộm khe nước khủng bố bối cảnh, trong lòng càng thêm câm như hến. Đại sư tỷ cũng quá hung ác, cái kia ưng sầu giản tinh quái sợ không phải bị giết sạch sành sanh, ta có thể ngàn vạn không có khả năng lộ tẩy a. Tư đồ thanh thanh bội nói, đại sư tỷ, không phải ta tìm ngươi, là sư tôn hắn có chuyện tìm ngươi. Sư tôn? Nguyên cấu toàn thần sắc hơi động, căn cứ nàng đối với sư tôn hiểu rõ, vô luận chuyện gì, từ trước đến nay tự thân đi làm, tuyệt không mượn người khác chi thủ. Mà nàng rõ ràng chú ý tới, Tiểu Thanh đang khi nói chuyện, ánh mắt né tránh, không dám nhìn nàng, điều này nói rõ Tiểu Thanh không phải là đang nói láo, chính là có việc giấu giếm nàng. Tiểu Thanh, ta lần trước vì sao sự tình xử phạt ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyên cấu toàn mở miệng hỏi. Tư đồ thanh thanh thần sắc cứng đờ, đạo, đại sư tỷ, làm sao đột nhiên nâng lên việc này? Ta lần trước xử phạt ngươi, là bởi vì ngươi không cẩn thận rất bể sư tôn yêu nhất thanh hoa trản, ngươi lại nói là yêu yêu làm. Nguyên cấu toàn tự mình nói, lúc đó ta xử phạt xong ngươi, còn đã cảnh cáo ngươi, nếu có tái phạm, trừng phạt gấp bội. Bây giờ xem ra, Tiểu Thanh, ngươi làm một chút cũng không có đem ta để ở trong lòng a. Nghe nói như thế, Tư đồ thanh thanh sợ hãi cả kinh, lần kia xử phạt nhưng điều nàng dòng dã 7 ngày đều xuống không được giường, mỗi lần nhớ tới, cái mông đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Cái này, lần này ta không có lừa ngươi, sư tôn cho ngươi đi Phục Long Sơn lấy vị kia sơn quân nội đan, thật, sư tôn chính miệng nói với ta thể. Tư đồ thanh thanh hoảng không lựa lời. Đối với đại sư tỷ, nàng thật sự là cực sợ, nếu thật thừa nhận nàng nói dối, cái kia trừng phạt gấp bội hậu quả cũng không phải nàng thân thể nhỏ bé này có thể chịu được. Kỳ thật nàng cũng kịp phản ứng, chính mình là ban đầu mới có thể xuất từ hạ sách, đại sư tỷ kiếm tâm vô cấu, nàng cử động lần này không khác lao thọ tinh thác cổ. Nhưng lão đều gắn, chỉ có thể cắn chết không thừa nhận, nếu không rút củ cải mang ra bùn, nàng sợ là cái gì đều không che giấu được. Nguyên cấu toàn thần sắc su thế lạnh, Tiểu Thanh, ta có hay không nói cho ngươi, ngươi nói lão thời điểm, mặt sẽ đặc biệt đỏ nóng lên, tựa như là mới vừa cùng người kịch liệt bác đấu thắng giống như. Ngay cả cái này ngươi cũng có thể nhìn ra. Tư đồ thanh thanh nội tâm cùng hô, nàng hiện tại liền như là mèo bị giẫm đuôi, nói đều nhanh nói không lưu loát, đại sư tỷ, ta là bởi vì tư đồ thanh thanh chính bắt hết bóc, đang nghĩ nên như thế nào giải thích, bên ngoài truyền đến sư tôn thanh âm ôn nhu, Tiểu Thanh, có đây không? Sư tôn sao lại tới đây? Tư đồ thanh thanh dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trở nên trắng bệch. Nàng hiện tại rất muốn đem thông tin ngọc giản đóng lại, bằng không đợi đến sư tôn cùng đại sư tỷ gặp, vậy nàng làm hết thảy đều sẽ bị chấn động rất xuống, dựa theo đại sư tỷ tính tình, khẳng định sẽ dẫn theo kiếm, ngựa không ngừng vó trở về trấn nàng. Nàng phải chết. Tư đồ thanh thanh biểu tình biến hóa, đều bị Nguyên Cấu toàn nhìn ở trong mắt, khiến cho nàng càng phát ra chắc chắn cái này Tiểu Thanh là nói lừa gạt chính mình. Tiểu Thanh, thất thần làm gì, không nghe thấy sư tôn đang gọi ngươi sao? A, đại sư tỷ. Tư đồ thanh thanh rất miễn cưỡng từ trên mặt kéo ra dáng tươi cười, nhưng nhìn lại sò khóc còn khó nhìn. Nàng vô lực nói, sư tôn, thanh nhi tại, ngươi vào đi. Hứa Dương người mặc một bộ vân cẩm tính chất áo bào đen đi đến, hắn tóc dài dùng màu đen dây cột tóc tùy ý buộc lên, dáng người thân thể có thể xưng hoàn mỹ, một đôi lăng lệ kiếm mi, một đôi bẩn ngày hai con ngươi, đúng là không nói ra được tùy tiện tiêu sái. Hắn vốn không muốn tới tìm Tư đồ thanh thanh, nhưng vì nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể lại ủy khuất một chút tên đồ nhi này. Hắn nhìn về phía Tư đồ thanh thanh, phát hiện tên đồ nhi này trạng thái cùng trước đó ăn hắn thời điểm hoàn toàn không giống, ánh mắt phức tạp, bờ môi lúng túng, muốn nói lại thôi, giống như là bị người dùng kiếm chống đỡ cái cổ giống như. Sư tôn, một đạo linh hoạt kỳ ảo trong suốt thanh âm truyền đến. Hứa Dương lúc này mới chú ý tới cái kia như chiếc gương hiện lên ở trong hư không hình ảnh, trong tấm hình một cái băng sơn mỹ nhân chính mục không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt nóng bỏng cùng thanh lãnh khí chất hình thành tươi sáng tương phản, dẫn tới Hứa Dương nhịp tim không khỏi là bỗ. Đại đồ đệ, Nguyên Cấu Toàn, kiếm đạo tươi sáng, có được vô cấu kiếm tâm, tính cách thanh lãnh như băng sơn, trừ sư tôn, đối người khác, cho dù là sư muội, đều là không nể mặt mũi. Tại nguyên tắc bên trong, cơ hồ nguyên một trái tim đều đặt ở Hứa Dương trên thân, chỉ bất quá, làm sao tâm hướng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lại chiếu cống rảnh, nhiều lần hảo tâm đều bị Hứa Dương xem như lòng lang dạ thú, nản lòng thoái chí bên dưới, thối lui ra khỏi Tử Vân phòng, tiến về Trung Châu đi du lịch. Hứa Dương bị nhân vật chính đánh đến tận cửa lúc, Nguyên Cấu Toàn đã ở Trung Châu xông ra không nhỏ trò, không ít người xưng là kiếm tiên tử. Về sau, Thanh Minh Tông bị nhân vật chính trêu chọc ma sát điện cường giả diệt cả nhà, nhân vật chính chật vật trốn hướng Trung Châu, tại một lần trong bí cảnh, lần nữa cùng Nguyên Cấu Toàn gặp lại, sau đó không hiểu thấu liền hòa giải. Hứa Dương nhớ lại một phen tiểu thuyết kịch bản, không khỏi nghĩ muốn đậu đen rau muống. Bằng vào Nguyên Cấu Toàn tính tình, nếu là biết nhân vật chính giết mình sư tôn, sợ không phải tại chỗ liền rút kiếm đối mặt, còn cùng giải. Cậu tác giả liền sẽ an bài loại này vô não kịch bản. Phi. Hứa Dương ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ xong cậu tác giả, nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, ngựa khi ôn hòa, "Tuyển Nhi, vi sư nhớ kỹ ngươi không phải đi ưng sầu giản trừ dao, làm sao có rảnh cùng ngươi tứ sư muội Ngọc Giản đưa tin?" Nguyên Cấu Toàn sững sờ, dĩ vãng sư tôn nhưng cho tới bây giờ không dùng thân mật như vậy xưng hô gọi nàng, chẳng lẽ? Nàng vành thai ửng đỏ, chi tiết nói hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi đã đem đầu kia làm ác dao mãng diệt trừ, lúc đầu chuẩn bị rời đi về tông, là tiểu thanh cùng ta đưa tin nói, sư tôn ngài phân phó Đồ Nhi đi đem Phục Long Sơn đầu kia sơn quân cùng nhau diệt trừ. Tư Đồ Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đầu lập tức chôn đến bộ ngực bên trong. Nghe được Nguyên Cấu Toàn lời nói, Hứa Dương lông mày nhíu lại, ghé mắt nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh. Lần này khiến cho Tư Đồ Thanh Thanh đầu chôn đến thấp hơn, khiếp nhược cùng cái chim cút giống như, cùng trước đó cái kia khi sư nghiệt đổ, đơn giản tưởng như hai người. Hứa Dương chợt cảm thấy buồn cười, cảnh tượng này cùng trong tiểu thuyết miêu tả giống nhau như lúc, Tư Đồ Thanh Thanh không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có chỉ sợ sư tỷ Nguyên Cấu Toàn. Còn thật sự là thú vị a. Lần này chết chắc. Tư Đồ Thanh Thanh thân thể khẽ run, run rẩy cùng đợi báo tố tiến đến. Bị trục xuất sư môn đều là nhẹ. Kết quả của ta khẳng định so cái kia dao mãng còn thảm. Rút gân lột ra, ô ô ô. Thế nhưng là trong dự đoán tràng cảnh cũng không phát sinh. Chỉ nghe Hứa Dương cười nói, đúng là ta phân phó. Tư Đồ Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, tựa hồ không hiểu sư tôn vì sao muốn thay nàng nhiệt độ này chế lốc. Nhưng bây giờ không phải xoắn xuýt loại sự tình này thời điểm, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong tấm hình rõ ràng sững sờ Nguyên Cấu Toàn, nhếch miệng, ủy khuất không thôi, đại sư tỷ, ngươi nghe được đi, sư tôn phân phó, ta nhưng không có lựa ngươi. Nguyên Cấu Toàn dù là biết được việc này tất có kỳ quặc, nhưng đối với sư tôn từ trước đến nay nói gì nghe nấy nàng, đang nghe sư tôn mở miệng giữ gìn tiểu thanh, liền cũng không có dự định truy đến cùng, mà là hít sâu một hơi, đạo, nếu sư tôn cần biên nội đằng kia, Đồ Nhi cái này đi Phục Long Sơn thay thế sư tôn mang tới. Nghe được đại sư tỷ lời nói, Tư Đồ Thanh Thanh sóng mặt đất lan không sợ hãi, trong lòng lại là mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ qua đi, mục đích của nàng cuối cùng vẫn là muốn đã đạt thành. Nhưng không ngờ, Hứa Dương khoát tay nào nói, không cần, vi sư phát hiện tìm được trên tâm kia cổ đàn phương là giả, Tuyển Nhi, ngươi hay là về sớm một chút đi, vi sư chắc nhớ. Nói xong, duy trì Ngọc Giản đưa tin linh thạch cũng bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Vừa rồi sư tôn nói cái gì? Nhớ ta. Nguyên Cấu Toàn ngây ngốc ngồi ở trên nham thạch, đợi đến lấy lại tinh thần, trên gương mặt trắng nõn lại là nhiều một vòng tháng hai hoa đào giống như đỏ hồng, tươi đẹp động lòng người. Trong lầu cát, không khí an tĩnh lại. Nửa ngày, Tư Đồ Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, cúi thấp xuống lông mày, dùng ngón tay quấy lấy rủ xuống một sợi sợi tóc, e lệ đạo: "Sư tôn, ngài vì sao muốn thay đổi nhì trái lớp?" Hứa Dương cười cười, rất có điểm ác thú vị đạo: "Thanh Nhi, ngươi cũng không muốn đại sư tỷ ngươi biết được ngươi khi sư diệt tổ đi." Tư Đồ Thanh Thanh, chương 4, tín vật đính ước, bất tử bất diệt chương 4, tín vật đính ước, bất tử bất diệt. Hứa Dương mắt nhìn bên người vừa ngủ Tư Đồ Thanh Thanh, khóe miệng nàng cắn một sợi tóc đen, bên tai đỏ ửng chưa tiêu, hai đầu lông mày lộ ra ba phần u rũ, nhìn liền cùng nhận qua đại hình giống như, thiếu khí vô lực. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không khẩu xuất của nôn. Hứa Dương đưa tay tại ấm áp bát ngọc chỗ ấm ấm, liền từ trên giường đứng dậy. Tư Đồ Thanh Thanh giống như ngủ không phải ngủ dạng, vang lên bên tai tất sột soạt tiếng mặc quần áo, nàng đợi một hồi lâu, đợi đến trong lầu cắt triệt để không có thanh âm, nàng mới dám sợ hãi mở to mắt, trong con ngươi đều là vô biên ý xấu hổ. Sư tôn, thật đi thật sao? Nàng lặng lẽ hướng phía bên ngoài nhìn lại, đã thấy sư tôn mang theo một cái ấm trà đi đến. Bá, Tư Đồ Thanh Thanh bối rối không thôi, còn muốn nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Còn vờ ngủ đâu? Vi sư thế nhưng là trông thấy ngươi đã tỉnh. Hứa Dương tiến đến phụ cận, đem ấm trà bỏ qua một bên, nhìn xem Tư Đồ Thanh Thanh, chế nhạo trêu ghẹo nói. Tư Đồ Thanh Thanh bị bắt được trận tướng, tự nhiên cũng không giả bộ được, nhưng cũng không dám cùng Hứa Dương đối mặt, đành phải quay đầu đi, lông mi run rẩy, "Sư tôn, Đồ Nhi không có vừa ngủ, Đồ Nhi thật choáng." Mặc dù nghe giống như giấu đầu lòi đuôi, nhưng nói lại là lời nói thật. Hứa Dương vì hao lông cừu, có thể nói là hạ chơi liều, Tư Đồ Thanh Thanh vốn là tiểu nhuyễn thân thể, không choáng mới là không bình thường. Nhưng khá là đáng tiếc chính là, lần này cũng không có hao đến cái gì, Hứa Dương rất hoài nghi là tư thế vấn đề, nhưng cũng không cách nào lần nữa nghiệm chứng, chỉ có thể từ nơi khác tìm cơ hội, nhìn có thể hay không hao bên trên như vậy một hai dễ. Vị sư tin ngươi, nhìn ngươi cuống họng đều cầm, đến uống nước đi. Hứa Dương thân mật rót chén trà nước, cũng đem Tư Đồ Thanh Thanh đỡ lên. Tư Đồ Thanh Thanh thân thể vốn là mềm, nghe được Hứa Dương nói nàng cuống họng cầm, cả người càng như một vũng nước giống như, nhu nhu nhược nhược rơi vào Hứa Dương trong ngực. Sư tôn a thấy vậy, Hứa Dương cũng không có khó xử nàng, mà là cầm lấy chén trà ngậm một ngụm, túi đầu tiến đến bên miệng độ cho nàng. Tư Đồ Thanh Thanh nguyên khí hơi khôi phục một chút mà, chỉ là tiếu nhan tán phát đỏ ửng càng mê người. sư tôn. Thế nào?
Hứa Dương hỏi.
Đỗ Nhi cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác giống như, trước kia ngài không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cố lấy tu đạo, đối với chúng ta mấy Đỗ Nhi này, trừ chỉ đạo tu hành bên ngoài, liền không còn gì khác chiếu cố, cho nên Đỗ Nhi đối với sư tôn tâm ý, cũng chỉ có thể thâm tàng trong lòng, không dám có bất kỳ biểu lộ. Đợi đến sư tôn xuất hiện biến cố, Đỗ Nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền không nhịn được khi sư diệt tổ. Vốn cho rằng sư tôn khẳng định sẽ ghét hận Đỗ Nhi, không nghĩ tới Tư Đồ Thanh Thanh ôn nhu nói, không nghĩ tới vi sư chẳng những thay ngươi che lấp, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm ngươi tiện nghi.
Ân,
nói cho đúng đến, hay là Đỗ Nhi chiếm sư tôn tiện nghi? Tư Đồ Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng thầm thì đạo, mặc kệ ai chiếm tiện nghi ai.
Hứa Dương túi đầu hôn một chút cái chán, kỳ thật không phải vi sư thay đổi, mà là vi sư bởi vì tu luyện trừ đường rẽ, dẫn đến tu vi mất hết sau, bị Thanh Nhi ngươi như vậy náo trò, suy nghĩ minh bạch một sự kiện, cho dù là ta nhất tâm hướng đạo, khám phá hồng trần, trường sinh cũng có kiếm. Đây là Hứa Dương ở trong lòng đã sớm biên tốt lý do thoái thác, vì chính là tiêu trừ nữ chính các Đỗ Nhi trong lòng không hiểu.
Sư tôn, ngài tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, ngài thế nhưng là Thanh Minh Tông trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, liền ngay cả thái thượng trưởng lão đều nói, ngài có trở thành phá hư tôn giả tiềm chất.
Tư Đồ Thanh Thanh ốn tại trong ngực, trấn an nói,
cho dù đột phá đến phá hư, trở thành tôn giả, cũng bất quá mấy ngàn năm tuổi thọ, nói thế nào trường sinh.
Hứa Dương ung dung thở dài, sau đó ánh mắt hiện ra một tia cổ quái, rêu rêu nói, Thanh Nhi, ngươi hẳn là không thích hiện tại vi sư, đã như vậy, vậy vi sư hay là nhất tâm hướng đạo? Hứa Dương làm bộ như muốn rời đi.
Tư Đồ Thanh Thanh lập tức gấp, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một thanh ôm ra Hứa Dương.
Hứa Dương cũng không ngờ tới sẽ có một màn như thế, cả người lập tức không có đứng vững, đúng là bị Tư Đồ Thanh Thanh đè tại dưới thân.
T, Tư Đồ Thanh Thanh nhíu mày, nhưng vẫn như cũ lựa chọn dạng chân tại Hứa Dương trên đùi, cả người tựa như gấu túi giống như ở trên người hắn nhẹ nhàng cọ lấy. Đồ Nhi vui,
ưa thích hiện tại sư tôn, chỉ là không biết sư tôn đến cùng có thích hay không Thanh Nhi.
Xem ra Thanh Nhi còn không có bị giáo huấn đủ.
Làm hành động phái, Hứa Dương từ trước đến nay có thể động thủ liền bất động miệng, nâng Tư Đồ Thanh Thanh sau lưng, liền muốn xoay người.
Tư Đồ Thanh Thanh bị dọa đến toàn thân giật mình, không cần, sư tôn, Thanh Nhi minh bạch sư tôn tâm ý.
Không được,
sư tôn ngươi liền thả Thanh Nhi đi.
Tư Đồ Thanh Thanh mang theo tiếng khóc nức nở đạo,
chỉ nàng hiện tại trạng thái này, lại dày vò xuống dưới, khung xương đều được tàn.
Gặp Tư Đồ Thanh Thanh lã chã chứ khóc, Hứa Dương thầm nghĩ, lần này hẳn là triệt để giấu giếm được đi.
Tốt, tốt, vì sư dọa ngươi, khóc cái gì, cùng cái tiểu hài tử giống như.
Hứa Dương đưa tay lau sạch lấy khóe mắt nàng nước mắt, thanh âm ôn nhuận như ngọc.
An ủi một hồi, Tư Đồ Thanh Thanh vẫn như cũ lê hoa đại vũ, nằm nhòi trên người hắn, bả vai co lại, khóc lợi hại.
Hứa Dương cũng không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy thuận miệng nói, lại cho Tư Đồ Thanh Thanh sợ đến như vậy, Chí Dương đạo thể quả nhiên danh bất hư truyền a.
Thanh Nhi, không khóc lời nói, vi sư có thể đồng ý ngươi một kiện đồ vật.
Hứa Dương vô vô tuyết nị vai thơm, cùng dỗ tiểu hài giống như.
Thật sao?
Tiếng khóc im bặt mà dừng, Tư Đồ Thanh Thanh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng nhìn về phía Hứa Dương, trong con ngươi bao hàm chờ mong.
Lại thật có hiệu quả.
Hứa Dương trong lòng tắt lưỡi, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, biểu lộ cực kỳ chăm chú,
thật, nói đi, ngươi muốn cái gì?
Ta muốn sư tôn bên hông miếng ngọc bội kia.
Tư Đồ Thanh Thanh giống như đã sớm chuẩn bị.
Một khối ngọc bội mà thôi, cho liền cho.
Hứa Dương kiểm tra qua, miếng ngọc bội này cũng không có cái gì chỗ thần dị.
Cho.
Hứa Dương đem bên hông ngọc bội gỡ xuống, đưa cho Tư Đồ Thanh Thanh.
Sư tôn lại đích thực đem khối ngọc bội này cho ta.
Tư Đồ Thanh Thanh như nhặt được chí bảo tiếp nhận ngọc bội, nhìn về phía Hứa Dương trong con ngươi càng là nổi lên ngôi sao, nội tâm càng là kích động đến không kềm chế được.
Sư tôn đã từng nói, khối ngọc bội này thế nhưng là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất đồ vật, ý nghĩa không phải bình thường.
Mà sư tôn đem khối ngọc bội này cho mình, có phải hay không mang ý nghĩa?
Tín vật đính ước,
nhất định là tín vật đính ước.
Trời ạ, nguyên lai sư tôn như thế thích ta a.
Sư tôn, ta nhất định hảo hảo chân tàng miếng ngọc bội này.
Tư Đồ Thanh Thanh xinh đẹp tiếu nhan nổi lên hiện ra một vòng đỏ ửng, cũng trong nháy mắt lan tràn tới bên thai cùng cổ, nàng đem ngọc bội giấu kỹ sau, không biết từ chỗ nào móc ra một khối phong cách cổ xưa ngọc giản, đưa cho Hứa Dương, chính trọng nói, sư tôn, đây là đồ nhi trên thân vật quý giá nhất, hôm nay đồ nhi tặng nó cho ngươi.
Nói đi, Tư Đồ Thanh Thanh trông mong nhìn về phía Hứa Dương, một bộ sợ Hứa Dương không thu đáng thương bộ dáng.
Thanh Nhi tấm lòng thành, vi sư tự nhiên muốn nhận lấy.
Hứa Dương vừa tiếp nhận ngọc bội, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở.
Đốt.
Tư Đồ Thanh Thanh tặng cho ký chủ thiên giai không chọn vẹn công pháp Dương Thần Bất Diệt Kinh, phát động gấp trăm lần bạo kích trả về, bất tử bất diệt kinh.
Lại còn có ngoại ý muốn niềm vui.
Hứa Dương con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng.
Chương 5, Thiệt Hồ Cơ Duyên, kế hoạch thất bại. Chương 5, Thiệt Hồ Cơ Duyên, kế hoạch thất bại. Quyển công pháp này liền rơi vào trong tay của ta.
Hứa Dương ôm trầm tinh tế tỉ mỉ mềm trượt Tư Đồ Thanh Thanh, lông mày nhíu lại, ánh mắt trở nên có chút cổ quái.
Tại nguyên tắc bên trong,
nhân vật chính bị Hứa Dương cho đổi ra Thanh Minh Tông lúc, Tư Đồ Thanh Thanh bị nó giả vờ thuần lương tâm tính chỗ lừa gạt, không đành lòng như vậy kỳ tài ngút trời lưu lạc ở bên ngoài, xuất phát từ thay thế sư tôn bù đắp suy nghĩ, liền nhịn đau đem viên này khắc lấy Dương Thần Quyết không chọn vẹn ngọc giản tặng cho nhân vật chính. Mà nhân vật chính có được Dương Diễm chiến thể, cùng cái này Dương Thần Quyết có chút phù hợp, cả hai hợp nhất, có khả năng phát huy ra chiến lực viễn siêu tưởng tượng. Bởi vậy, 500 chương trong vòng, nhân vật chính dựa vào môn này không chọn vẹn Dương Thần Quyết đại sát tứ phương, thần uy hiển thị rõ, chưa chắc có thua trận.
Cho nên cái này Dương Thần Quyết có thể nói là nhân vật chính tiền kỳ đối địch chủ yếu thủ đoạn.
Thậm chí, liền ngay cả Hứa Dương cuối cùng đều chết tại trên môn công pháp này.
Bây giờ,
Môn công pháp này lại trời đất xui khiến rơi vào trong tay của hắn, không những như vậy, hệ thống còn trả về hắn một môn tên là Bất Tử Bất Diệt Kinh Thiên Giai công pháp. Môn công pháp này đồng dạng tại nguyên tắc bên trong xuất hiện qua, mặc dù đề cập không nhiều, nhưng căn cứ nguyên tắc miêu tả, nhân vật chính vẫn lấy làm Kiêu Ngạo Dương Thần Quyết là một vị tên là Hỏa Liệt Tôn giả, ngẫu nhiên quan sát đến một khối vô danh trên vách đá có người thi triển qua Bất Tử Bất Diệt Kinh mà Hỏa Liệt Tôn giả căn cứ chỗ này lưu lại yếu ớt vết tích, hao hết tâm lực, dốc hết tâm huyết đã sáng tạo ra Dương Thần Quyết mà Hỏa Liệt Tôn giả tại sáng chế Dương Thần Quyết sau, không có qua mấy tháng liền thương tiếc mà chết, cũng lưu lại một câu, nội đạo trăm năm, chỉ có thể nhìn thấy một góc, hận thương thiên không có mắt ta. Bằng này, liền có thể suy đoán ra Dương Thần Quyết cùng Bất Tử Bất Diệt Kinh ở giữa chênh lệch, có thể so với trời vực a. Đến cùng ai mới là nhân vật chính a? Hứa Dương tâm tình vào giờ khắc này, vui sướng ghê gớm. Đã tiệt hồ nhân vật chính cơ duyên, còn có thể tăng cường chiến lực của mình, đơn giản thoải mái đến bạo tạc. Tư Đồ Thanh Thanh gối tựa ở trên bờ vai, đột nhiên nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ tay nhẹ tại Hứa Dương trên mu bàn tay vỗ vỗ. Hứa Dương túi đầu liếc một cái, lúc này mới kịp phản ứng, ngượng ngùng buông lòng tay ra, "Thanh Nhi, vi sư cam đoan với ngươi, chỉ cần vi sư còn sống, khối ngọc giản này liền sẽ không phi phi phi, sư tôn, đừng bảo là loại lời này, điểm xấu a." Tư Đồ Thanh Thanh đưa tay bưng kín Hứa Dương miệng. "Ha ha ha, Thanh Nhi thật biết quan tâm, ngươi nghỉ ngơi trước, vi sư đêm nay lại tới." Hứa Dương vui vẻ nói. "A, đêm nay trả lại?" Tư Đồ Thanh Thanh bị dọa đến hoa dung thất sắc. "Khụ khụ, Thanh Nhi, đừng sợ, vi sư đêm nay chỉ cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm, chỉ cần phí ngươi một phen miệng lưỡi." Hứa Dương nhẹ phẩy vai thơm, lấy đó trấn an. Tư Đồ Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, lẩm bẩm trong miệng, "Sư tôn, ngươi mau đi đi, Thanh Nhi muốn nghỉ ngơi." Hứa Dương cúi đầu tại Tư Đồ Thanh Thanh đứng đỏ trên gương mặt ba một ngụm, sau đó quay người rời đi lầu các. Đợi Hứa Dương sau khi đi, Tư Đồ Thanh Thanh kéo một phát chăn mền, đem toàn bộ người đều che lại, nhắm mắt lại, trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, làm sao bây giờ? Đêm nay kết thúc, cũng họng sợ không phải đến triệt để công rơi. Không được, đến nghĩ cách. Đúng rồi, nghe nói uống nhiều thủy năng thấm giọng. Ý niệm tới đây, Tư Đồ Thanh Thanh không lo được đau nhức, vội vàng từ trong chăn chui ra, hướng phía ấm trà vẫy tay. Một đạo quang mang hiện lên, ấm trà liền rơi vào trong tay nàng, cũng không lo được mặt khác, ôm ấm trà chính là một trận uống ngực. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, thiên quang bị rừng rậm che đậy, yên lặng như tờ, chỉ có rắn, côn trùng, chuột, kiến phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Lúc này, hẹp dài đường núi bên ngoài, một người tướng mạo phổ thông thanh niên nằm nhõng trong bụi cỏ rậm rạp, đối với chỗ ngực treo lơ lửng ngọc bội lên tiếng dò hỏi, "Sư tôn, ngài xác định người hữu duyên kia sẽ đi ngang qua nơi đây sao?" Trong ngọc bội nở rộ ánh sáng, một đạo thanh âm giản mua truyền ra, "Đương nhiên, lão phu khi còn sống tính toán tưởng tận thiên cơ, chưa chắc sẽ dịch, bây giờ tuy chỉ còn lại một sợi tàn hồn, rất nhiều thủ đoạn đều là mất, nhưng tính toán cơ duyên của ngươi chỗ, còn có thể dễ như trở bàn tay làm được. Đồ nhi, vi sư không chỉ có tính tới đó là ngươi người hữu duyên, càng là mạng ngươi bên trong hoa đảo, chật trưởng, tiểu tử ngươi thật sự là diễm phúc không cạn a." Đây là Tiêu Diệp Ngọc Bội lao ra ra, ngày xưa Trung Châu nổi danh cường giả, tên là Ly Hỏa Tôn giả. "Sư tôn, chớ có trêu ghẹo đồ nhi thủ lớn chưa trả, sao quan tâm được nhi nữ tư tình?" Tiêu Diệp thần tình nghiêm túc, cực kỳ chân thành nói. Nếu không phải phát giác được Tiêu Diệp trong ánh mắt một sợi dâm quang, tăng thêm ở Trung Lâu, đối với tiểu tử này tính tình biết sơ lược, nếu không, nói không chừng, Ly lão thật đúng là bị tiểu tử này chất phát bề ngoài lừa gạt. Nhưng hắn cũng không có bạch trần. Dù sao thân là một tên cường giả, phải có say nắm mỹ nhân đầu gối, tình nắm quyền thiên hạ vô thượng khát vọng. "Đỗ Nhi, vi sư bấm ngón tay tính toán, chỉ cần ngươi có thể gặp phải vị này người hữu duyên, liền có thể mang cho ngươi ngày nữa lớn chỗ tốt, đến lúc đó, chỉ là mấy cái cửu gia, trong nháy mắt tức diện, chỉ cần ngươi nhẫn mại tính tình." Ly lão mở miệng trấn an nói. "Có sư tôn lời nói này là đủ rồi, chỉ cần ta có thể báo thủ, cho dù là để cho ta nằm nhòi cái này Tiêu Diệp chính quyết định." Nhưng lời còn chưa nói hết, liền nghe được hư không nơi xa truyền đến một trận rồn dập tiếng xé gió. "Tới, tiểu điêu xem ngươi rồi." Tiêu Diệp tâm thần khuấy động, vội vàng đối với bên cạnh một đầu màu tím tiểu thú la lên một tiếng. Màu tím tiểu thú linh tính phi phàm, thông nhân tính, đang nghe chủ nhân la lên sau, nó lập tức hiểu ý giống, chỉ lên trời gào thét một tiếng, đây là vì gây nên người hữu duyên chú ý ngay sau đó. Chỉ gặp tiểu điêu thân hình đón gió phồng lớn, trong giây lát, liền dáng dấp khoảng chừng rộng khoảng một trượng, hình thể có thể so với một đầu trưởng thành yêu nghiêu. Nó thần sắc dữ tợn, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, khóe miệng không ngừng chảy ra tanh hôi nước bọt, từng bước tới gần. Nếu là có người bên ngoài thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nghĩ lầm tiểu điêu là cực đói yêu thú, mà Tiêu Diệp chính là nó để mắt tới khẩu phần lương thực. "Tiểu điêu diễn kỹ không tệ a." Tiêu Diệp thực tình tán dương. "Đồ nhi, chăm chú diễn, đừng lộ tẩy." Ly lão quát lớn một câu. Đây là đang hắn tính ra đồ nhi cơ duyên lúc, trải qua đủ kiểu suy tính, sở định dưới chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Để tiểu điêu ngụy trang thành vệ người yêu thú, đợi người hữu duyên đi ngang qua, liền để tiểu điêu tập kích Tiêu Diệp. Tiêu Diệp làm bộ không địch lại, bản thân bị trọng thương, hướng phía người hữu duyên phương hướng bay ngược mà đi. Mà vị kia người hữu duyên là cái tâm tính cực tốt, đồng thời đấu kỵ yêu như thủ, nhìn thấy có yêu thú tập kích nhân tộc, tất nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ. Lúc này tiểu điêu liền có thể công thành lui thân, lý do an toàn. Ly lão đặc biệt cho tiểu điêu mấy cái thủ đoạn bảo mệnh, có thể khiến cho tiểu điêu giả chết, từ đó lừa qua người hữu duyên. Cũng chính là vào lúc này, Tiêu Diệp thừa cơ hôn mê, người hữu duyên lòng sinh thương hại, tự nhiên sẽ đem Tiêu Diệp mang về Thanh Minh Tông. Tới lúc đó, vàng vào Tiêu Diệp kinh thế thiên phú, tất nhiên có thể nhẹ nhõm bái nhập Thanh Minh Tông, từ đó giành cơ duyên. Kế hoạch rất nghiêm cẩn, chỉ cần Tiêu Diệp có thể nghiêm ngặt chấp hành, vậy liền vạn vô nhất thất. Nghe được Ly lão quát lớn, Tiêu Diệp thu liễm ý cười,
tâm thần không dám có chút buông lỏng, thần sắc căng cứng, nhìn xem trước mặt con ngẽ lớn tiểu điêu, thê lương quát tầm lên, xuất sinh, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ăn của ta. Nói, Tiêu Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên hướng phía tiểu điêu chém tới. Tiểu điêu mắt lộ ra hung quang, trong miệng vẫn thế, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo ma diễm màu tím từ trong miệng phun ra, giống như sắc bén như lưỡi dao hướng phía Tiêu Diệp bắn ra. Bành, Tiêu Diệp mặt như giấy vàng, khoe miệng tràn ra máu tươi, như giống như diều đứt dây, hướng phía không trung cái kia đạo ngự kiếm bóng hình xinh đẹp bay ngược mà đi. Hết thảy đều như kế hoạch như vậy. Tiêu Diệp càng ngày càng tiếp cận bóng hình xinh đẹp, tại khoảng cách chỉ có mấy chỗ lúc, hắn thấy rõ người hữu duyên khuôn mặt. Một bộ áo bào đen, như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm, lãnh lực u lan khí chất làm lòng người sinh nhìn lên. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Tiêu Diệp thề, đây là hắn đời này nhìn qua đẹp mắt nhất nữ tử. Chính là hắn thanh mai trúc mã, vị kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Diệp Linh Nhi, so sánh cùng nhau đều muốn kém không ít. Khó trách sư tôn nói đây là ta diễm phúc. Nếu ta thật có thể ôm mỹ nhân về, chính là không báo thù thì như thế nào? Tiêu Diệp giấu trong lòng kích động suy nghĩ, lưu luyến không rời nhắm mắt lại, chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc, giả vờ mất. Nguyên Cấu Toàn đang nghe sư tôn nói muốn niệm tình nàng thời điểm, nội tâm tiểu lộc điên cuồng nhảy loạn, ngừng đều không dừng được, hận không thể lập tức liền tự ứng sầu giản trở lại Thanh Minh Tông đi gặp sư tôn. Nhưng cũng tiếc nàng tu vi không đủ, nếu là có thể có phá hư tu vi, nói không chừng có thể hiểu thấu đáo không gian đại đạo, đầu chuyển tinh di, trong nháy mắt trở lại tông môn. Về phần hiện tại, nàng chỉ có thể bằng vào ngự kiếm thuật, cực tốc hướng Thanh Minh Tông tiến đến. Trên đường đi, nhanh như điện chớp, tự thân tu vi không chút nào từng che lấp, ba thước kiếm cương cùng lăng lệ sát khí đan vào một chỗ, cùng nhau nở rộ ra, làm cho trên đường không ít đại yêu nhượng bộ lui mình, nghe ngóng rồi chuẩn, ngược lại là cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng lại tại nàng đi ngang qua một chỗ rừng hoang lúc, một bóng người thật vừa đúng lúc hướng phía trước mặt nàng bay tới, ngăn trở đường đi của nàng. Thoáng chốc, Nguyên Cấu Toàn ánh mắt hiện lên một vòng u lanh hàn mang, lửa giận mọc lan tràn, cản đường ta người, chết. Chỉ gặp nàng hướng phía Tiêu Diệp giơ ra một chỉ, ba thước kiếm cương cùng nhau gào thét, tùy ý thổi qua thiên cùng, hư không phảng phất nơi này khắc bị vênh mở. Phanh. Tại cỗ này kinh khủng kiếm thế phía dưới, toàn bộ sơn lâm đều như là địa lòng xoay người giống như, đã nứt ra khẽ hở thật lớn. Mãnh liệt kiếm khí giống như triều lãng giống như, ở trong hư không thoải mái lên vô tận bận sóng, hướng phía Tiêu Diệp quần quần mà đi. Nhắm hai mắt Tiêu Diệp sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Sư tôn, không thích hợp a, một kiếm này tựa như là chém ta. Tiêu Diệp ở trong lòng gấp hô. Đồ nhi, một kiếm này đích thật là chém ngươi. Ly láo khỏe miệng hiện ra đắng chát. Sư tôn, ngươi lửa ta. Tiêu Diệp trợn mắt nhìn đạo kiếm khí kia, hướng phía hắn trèo thuyền qua đây, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Bị đạo kiếm khí này bao phủ, hắn cảm giác chính mình giống như là một cái bị tùy ý nghiền chết sâu kiến, căn bản không phản kháng được một chút. Nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ trong tâm, từng tia tuyệt vọng như rọi trong xương. Nếu là thật sự đón đỡ một kiếm này, hắn sẽ chết. Sư tôn, cứu ta. Tiêu Diệp ở trong lòng điên cuồng gào thét, thân thể của hắn phảng phất bị giam cầm bình thường, động đậy không được mảy may. Yên tâm, người ta sư đồ một trận, vi sư đoạn sẽ không thấy chết không cứu. Trong ngọc bội truyền ra ly lao tiếng thở dài, trong giọng nói hình như có chút không hiểu. Tiêu Diệp lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, tại kiếm khí tung hoành bên dưới, triệt để ngất đi. Chương 6, vất vả cần cù cải tấy, nhặt lại lòng tin. Chương 6, vất vả cần cù cải tấy, nhặt lại lòng tin. Màn đêm buông xuống. Hứa Dương toàn thân sảng khoái từ trong đại điện đi ra, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Bất tử bất diệt kinh quả nhiên bá đạo, ta mới sơ quy môn kính, cảnh giới liền lại tăng lên không ít. Bây giờ, hắn đã là trúc cơ thất trọng tiên, mặc dù khoảng cách tiền thân hóa thần tu vi chênh lệch rất xa, nhưng Hứa Dương tin tưởng, nương tựa theo thiên phú của hắn dị bẩm cùng vất vả cần cù cố gắng, hóa thần cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hứa Dương mắt nhìn sát trời. Hiện tại đã là ban đêm, cũng nên vất vả cần cù cố gắng. Trước lạ sau quen. Hứa Dương tự giác, dù là từ từ nhắm hai mắt, hắn hiện tại cũng có thể sờ đến Thanh Nhi chỗ trong lầu cát. Hoàng Sơn Giá Lĩnh. Không đối, hiện tại chỉ có núi hoang, không có Giá Lĩnh. Toàn bộ sơn lĩnh giống như bị san bằng như vậy, một mảnh trống không, nhìn mười phần tiêu điều. Lại bởi vậy lưu lại kiếm khí cực kỳ đáng sợ, chạm vào tất thương, cho nên liền ngay cả tiềm ẩn dưới đất rắn, côn trùng, chuột, kiến đều lựa chọn dọn nhà. Bây giờ, nơi đây nghiễm nhiên đã biến thành tuyệt địa. Không biết đi qua bao lâu, trong hồ sâu, một đạo thê thảm bóng người từ đó leo ra, dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được, trên thân treo chút ít miếng vải, toàn thân dính đầy máu tươi, thậm chí có bạch cốt trần trụi, nhìn cực kỳ đáng thương. Khụ khụ. Bóng người kịch liệt ho khan hai tiếng, mấy khối bã vụ bị ho ra, đó là nội tạng của hắn mảnh vỡ. Ta vậy mà sống tiếp được. Tiêu Diệp vô lực nằm xuống đất bên trên, nước mắt chảy ngang, một mặt sống sót sau tai nạn. Nghỉ dưỡng sức một lát, Tiêu Diệp thoáng khôi phục nguyên khí, hắn bỗng nhiên nhớ tới linh sủng của mình, che ngực, đội vàng hướng phía bốn phía la lên, "Tiểu Điêu, ngươi ở đâu?" Tiểu Điêu chính là hắn từ nhỏ tại một chỗ vứt bỏ trong hang đá nhặt được. Trải qua nhiều năm ở chung, một người một thú sớm đã tình như thủ túc, vinh nhục cùng hưởng. Nếu là tiểu điêu chết tại nữ tử kia dưới kiếm, hắn nhất định sẽ thương tâm gần chết. Ô, một trận gào thét từ trong hố sâu truyền ra. Tiêu Diệp thần sắc vui mừng, cũng không lo được tự thân tương thế, lần nữa rơi vào trong hố sâu, nhìn thấy thụ thương không nhẹ màu tím tiểu thú, đi tới, một mặt bi thống đưa nó ôm vào trong ngực. Tiểu điêu, ngươi vậy mà không chết, ta thật thật cao hứng. Tiểu điêu cũng rất cảm động, không nghĩ tới loại thời điểm này, chủ nhân lại còn có thể nghĩ đến nó. Lúc này, một người một thú ôm ở cùng một chỗ, ôm đầu khóc giống. Thật lâu. Một người một thú mới hòa hoãn lại. Tiêu Diệp vuốt ve tiểu điêu đầu, lẩm bẩm, việc cấp bách là tìm kiếm một chỗ chữa thương, thuận tiện nhìn có thể hay không thu tập được một chút tẩm bổ hồn phách linh vật, đến hoán tỉnh sư tôn. Hắn thấy, sư tôn vì bảo vệ hắn, hẳn là hao hết hồn lực, lúc này khẳng định hôn mê bất tỉnh. Ai ngờ, một đạo hư nhược thanh âm từ trong ngọc bội truyền ra, khu cụ, đồ nhi, trong lòng ngươi còn có thể nhớ tới vi sư rất vui mừng à. Sư tôn, ngài vậy mà không có ngủ say. Tiêu Diệp kích động không thôi. Dù sao nếu không có sư tôn, hắn chính là lại bình thường bất quá người bình thường, căn bản không có khả năng đào thoát cửu gia truy sát. Kém chút, tiểu nhi tử kia trên kiếm đạo thiên phú rất là kinh diễm, dù là tại Trung Châu, thiên tài yêu nghiệt như mây, đoán chừng đều có nàng một chỗ cắm rủi, nếu không có chiếc nhẫn này thay ta triệt tiêu một bộ phận kiếm khí, vi sư chỉ sợ thật phải ngủ say đi qua. Ly lão lòng vẫn còn sợ hay nói. Tiêu Diệp trong đầu cũng hiện ra bóng người xinh xắn kia, một cố dị dạng suy nghĩ đánh lên trong tâm. Tuy nói nữ tử kia không phân tốt xấu, xuất kiếm chém hắn, nhưng hắn không chút nào sinh không nổi báo thù tâm tư, trong lòng thậm chí nghĩ đến, như vậy như ngựa hoang giống như không bị trói buộc nữ tử mới đáng giá hắn đi chinh phục. Sư tôn, ngươi không phải nói nàng là của ta người hữu duyên sao? Vì sao đột nhiên rút kiếm chặt ta? Chẳng lẽ là khám phá kế hoạch của chúng ta? Tiêu Diệp kiềm chế lại nội tâm sao động, liên tiếp tam vấn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ly lão cũng là không hiểu ra sao, rõ ràng tính toán thật tốt, thiên cơ cũng là như vậy chỉ thị hắn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng không thể là thiên cơ đang lừa gạt hắn đi. Ly lão không nghĩ ra, nhưng đối mặt đồ nhi nghi hoặc, lại không thể không giải thích, vi sư suy đoán, có thể là vị nữ tử kia tâm tình không tốt. Suy đoán. Tiêu Diệp đâm điệu cao vút. Khu khu, đồ nhi, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Ly lão mặt mo đỏ ửng, hắn am hiểu sâu thiên cơ một đạo, dùng suy đoán loại chữ này, đích thật là có chút làm bẩn thân phận của hắn, vì vãn hồi đồ nhi tín nhiệm, hắn vội vàng bổ cứu đạo, vi sư hồn lực đã khôi phục chút, đủ để cho ngươi thêm đoán một quẻ. Sư tôn. Tiêu Diệp đại thụ cảm động. Hắn đã từng oán hận qua sư tôn, không thông qua hắn cho phép, vụ trộm hấp thu tu vi của hắn, nhưng trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn cũng phát hiện sư tôn đại hắn vô cùng chân thành, từ trước tới giờ không thằng tư. Tuy nói lần này bởi vì sư tôn tính sai thiên cơ, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng sư tôn. Tiêu Diệp kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Rốt cục, trong ngọc bội truyền đến Ly lão thanh âm, "Đồ nhi, vi sư tính ra đến, cơ duyên của ngươi ngay tại Tiềm Viễn Thành." Ly lão thanh âm càng phát ra suy yếu, nghe như có như không, liền cùng bị hút khô như vậy. Tiềm Viễn Thành ở nơi nào? Tiêu Diệp phân chấn tinh thần, hắn muốn đem mất đi chàng tử một lần nữa tìm trở về. Thanh Minh Tông phụ cận. Ly lão đạo. Tiêu Diệp ngây ngẩn cả người, lung túng sờ lên cái mũi, "Sư tôn, tại sao lại là Thanh Minh Tông? Ở đâu là Thanh Minh Tông? Vi sư nói không phải Thanh Minh Tông phụ cận sao?" Ly lão đáp, "Có thể cái kia Tiềm Viễn Thành nghe chút chính là thụ Thanh Minh Tông quản hạt thành trì." Một khi bị gian cắn, Tiêu Diệp lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Đồ nhi, ngươi chẳng lẽ sợ?" Ly lão chất vấn đạo, "Sư tôn ta không có." Tiêu Diệp có chút mạnh miệng, "Đồ nhi, thân là một tên người tu hành, cả đời không biết phải tao ngộ đến bao nhiêu sinh tử khốn cảnh." "Hoàn toàn chính xác, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng thời khắc sinh tử nhưng cũng có đại cơ duyên. Chỉ cần ngươi nhảy tới, ngươi sẽ được ích lợi không nhỏ. Tựa như lần này một dạng, ngươi mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng có cảm giác hay không đến kinh mạch của mình bị nối rộng không ít, thậm chí hấp thu linh khí tốc độ đều nhanh hơn." Ly lão thanh âm như hồng trung đại lự giống như vang vọng Tiêu Diệp cánh cửa lòng. Tiêu Diệp lập tức kiểm tra tự thân, phát hiện chính như Ly lão lời nói, kinh mạch của hắn bị nối rộng, chỉ cần thương thế khôi phục, chiến lực của hắn sẽ đạt được bay vọt về trước. Nhìn như vậy đến, tuyệt mỹ nữ tử kia thật đúng là hắn người hữu duyên, sư tôn thiên cơ không có tính sai. "Sư tôn, dạy phải." Tiêu Diệp khôi phục tự tin, thành tâm thụ giáo đạo. Gặp Tiêu Diệp chuyển biến tâm tính, Ly lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngự trọng tâm trường nói, "Đồ nhi, ngươi lại ghi nhớ, chỉ có tại giữa sinh tử lịch luyện qua mới có thể trở thành cường giả, nếu không mãi mãi cũng là bị tỉ mỉ chăm sóc che chở đóa hoa, gió thổi qua, liền tàn." Hắn biết rõ chính mình đồ nhi này là cái gì liệu tính, sợ khó sợ hiểm, chỉ có thỉnh thoảng cho hắn một chút chỗ tốt, mới có thể khiến cho hắn tiếp tục khổ luyện. Mà cái gọi là kinh mạch mở rộng, đơn giản là bị nữ tử kia kiếm khí cho thương tổn tới. "Sư tôn, đồ nhi thụ giáo, đồ nhi hiện tại liền khởi hành, tiến về Tiềm Viễn Thành." Tiêu Diệp bị Ly lão phồng lên múa, cả người liền cùng ăn thuốc kích thích giống như, dùng sức nắm chặt quyền tâm. "Đồ nhi," cũng là không cần Ly lão lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Diệp mở miệng đánh gãy, "Sư tôn, không cần nhiều lời, chúng ta tu sĩ cùng trời tranh mệnh, há có thể ở đây phí thời gian. Nói xong, Tiêu Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Điêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Điêu phát giác được tiểu thú truyền đến ai oán cảm xúc, Ly lão có chút xấu hổ, gà này máu đánh, giống như có chút quá đầu. Chương 7, sợ là phế đi, mê chi tự tin. Chương 7, sợ là phế đi, mê chi tự tin. Hết ngày dài lại đêm đâu. Lại là một ngày mới. Hứa Dương đại mã kim đao ngồi tại giường bên cạnh, đem đã sớm chuẩn bị tốt nước trà đưa cho Tư Đồ Thanh Thanh. "Sư tôn." Đồ nhi miệng đắng lưỡi khô, giống như đều nhanh bốc khói. Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt lộ ra mỏi mệt, nói tới nói lui cũng là hưu khí vô lực, liền cùng hư như vậy, thanh âm rất là khàn khàn, phảng phất nuốt lưỡi dao, nói một đêm thể mình nói, sao có thể không mệt. "Thật có lỗi, là vi sư sơ sẩy." Hứa Dương trên mặt đầy nấy, liền tranh thủ chén trà đưa cho môi đỏ trước. Lộc cộc Tư Đồ Thanh Thanh cổ họng nhấp nô, đem nước trong ly trà uống một hơi cạn sạch, khàn khàn cuống họng mới có chuyển biến tốt, nàng con ngươi lấp lóe, vô cùng đáng thương nói, "Sư tôn, Thanh Nhi sợ là phế đi." Nhớ tới đêm qua sự tình, Hứa Dương hơi có vẻ xấu hổ, "Thanh Nhi nói cái gì mê sảng đâu, ngươi trước điều dưỡng thân thể, vi sư đêm nay muốn bế quan tu hành." Ngụ ý, chính là chí ít đêm nay sẽ không lại đến cùng nàng nói thể mình nói. "Nói đi." Hứa Dương liền quay người rời đi. Nhìn xem sư tôn bóng lưng rời đi, Tư Đồ Thanh Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng sư tôn tu vi hoàn toàn không có, mà lại sư tôn trước đó cũng không phải thể tu, thể phách không nên kinh khủng như vậy mới đối. Hứa Dương hướng phía trên núi đại điện đi đến, tâm tình rất tốt. Dù sao đêm qua mưa sơ gió đột nhiên, chỉ là khá là đáng tiếc, đêm nay không có khả năng sẽ cùng Thanh Nhi thảo luận nhân sinh triết lý. Hứa Dương chép miệng tắt lưỡi, trong bất chi bất giác đã đi tới đỉnh núi trong đại điện. Đi đến ngày thường tu hành sử dụng trên bồ đoàn tọa hạ, Hứa Dương tự mình suy tư, tại nguyên tắc bên trong, nhân vật chính cùng đại đồ đệ Nguyên Khấu Toàn cũng đã chạm mặt đi, thậm chí có khả năng đã tại đến Thanh Minh Tông trên đường, mà hắn lại tại trong khoảng thời gian này sẽ cùng nhân vật chính liên lụy rất sâu, Tư Đồ Thanh Thanh bắt lại, cũng đem nó lớn nhất cơ duyên cho cất đoạn. Nếu là nhân vật chính có thể cảm giác được chính mình khí vận bị lực đoạn, liền không thể tốt hơn. Nói như vậy, Hứa Dương liền có thể nhìn thấy nhân vật chính tức hồn hển sắc mặt, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Hưng phấn sau khi, Hứa Dương cũng chưa quên tu hành. Dù sao, đối phó nhân vật chính, thực lực bản thân mới là căn bản. Hắn nhắm mắt lại, cấp tốc tu luyện, một vòng đại nhật quanh khắc từ thể nội bay lên, khiến cho đại điện nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Lại là một ngày, Tiêu Diệp cưới Tiểu Điêu rốt cục đi tới Tiềm Viễn Thành, làm Thanh Minh Tông hạ hạt tứ đại thành trì một trong. Chỉ là cửa thành, đều người đến người đi, ngựa xe như nước, nhìn liền mười phần chen chúc, trong đó xen lẫn không ít người tu hành. Nho sinh, hòa thượng, đạo sĩ, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài, ngự yếm, khống chế linh chu, có hổ lô rượu cùng giống hắn như vậy cưới linh sủng. Cái này Tiềm Viễn Thành, thật đúng là không tầm thường a. Tiêu Diệp từ Tiểu Điêu trên lưng nhảy xuống, nhìn trước mắt to lớn thành trì, lòng sinh cảm thán. Đúng lúc này, cách đó không xa, một vị đồng dạng cưỡi chính mình linh sủng một vị nữ tu đi đến trước mặt của hắn, thần sắc băng lãnh đưa cho hắn một viên đan dược, liền rời đi. Cũng không có nói lời gì, chỉ là trước lúc rời đi, cho hắn một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Sư tôn, sư tôn. Tiêu Diệp mắt nhìn đan dược trong tay, lại vụng trộm liếc nhìn nữ tu kia tròn trịa dáng người, đúng là cao hứng bừng bừng đứng lên. Ngài có nhìn thấy không? Đồ nhi không dựa vào túi ra, vẫn như cũ có thể thu được nữ tử yêu ái. Viên đan dược này chính là mạnh hữu lực chứng minh. Cái này ngốc đồ nhi, người ta ở đâu là yêu ái ngươi? Rõ ràng là bởi vì Tiểu Điêu mệt mỏi miệng sùi bọt mép, người ta cùng là ngự thú sư, thực sự nhìn không được có người ngược đãi linh sủng của mình, lúc này mới tới đem một viên an dưỡng linh sủng đan dược cho ngươi. Không có chú ý tới đối phương sau cùng ánh mắt sao? Rõ ràng là xem thường cùng đáng thương. Thương hại là cho Tiểu Điêu, mà xem thường mới là đưa cho ngươi. Ly lão cũng không đủ sức đậu đen rau muống. Hán đồ nhi này, trừ có đôi khi sẽ mê chi tự tin, mặt khác vẫn còn tốt, cho nên Ly lão cũng không có ý định đả kích Tiêu Diệp. Huyền chuyển nói đúng vậy à, nữ tử kia cực kỳ thân mật, nhìn thấy Tiểu Điêu ngất đi, lúc này mới cho Đồ Nhi ngươi đưa lên một viên thú nguyên đan. Cái gì? Tiểu Điêu ngất đi? Tiêu Diệp vội vàng nhìn về phía sau lưng Tiểu Điêu, gặp nó khỏe miệng hiện ra bọt mép, khí tức càng là hư nhược không được, hắn nhanh lên đem đan dược trong tay đút cho Tiểu Điêu. Thú nguyên đan không hổ là ngự thú sư thiết yếu đan dược, trị liệu linh sủng hiệu quả rất tốt. Chưa chờ một lúc, Tiểu Điêu liền tỉnh, nó nhìn trước mắt lo lắng Tiêu Diệp, phát ra một tia kêu to, cùng sử dụng đầu cọ sát Tiêu Diệp bàn tay, ra hiệu chính mình rất tốt, để Tiêu Diệp không cần vì nó lo lắng. Tiểu Điêu ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, bất quá, lần sau có thể tuyệt đối đừng còn như vậy, vì ngươi, ta ngay cả vị nữ tu kia đưa cho ta thú nguyên đan, đều nhịn đau đốt cho ngươi. Tiêu Diệp một mặt đau lòng sờ lấy Tiểu Điêu đầu. Nhìn thấy nhà mình đồ nhi như thế không có tiền đồ bộ dáng, Ly lão hận không thể quất hắn một cái tát mạnh, để hắn thanh tỉnh một chút. Tiểu Điêu thế nhưng là dị chủng trời sinh, nếu là rơi xuống mặt khác ngự thú sư trong tay, đừng nói một viên thú nguyên đan, liền xem như ngàn viên vạn mai thì như thế nào, chỉ cần Tiểu Điêu cảnh giới tăng lên đi lên, đây chính là có thể làm chấn tông thần thú tồn tại. Đương nhiên, Tiểu Điêu cũng là ngốc. Tiêu Diệp tiểu nói này, nó còn liền thật tin. Tiểu Điêu dùng đầu cọ sát bàn tay của hắn, động tác có chút định nọt. Một người một thú, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngọa long phượng sổ, cùng tiến tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ly lão trong lồng ngực chặn lấy một ngụm khí, không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể chậm chậm nói, "Đồ nhi, nhanh chóng vào thành đi, ngoài thành náo nhiệt như vậy, chắc hẳn trong thành khẳng định phát sinh đại sự, đại khái là cùng cơ duyên của ngươi có quan hệ." "Là, sư tôn." Tiêu Diệp cấp tốc đem Tiểu Điêu đặt ở trên bờ bay, hướng phía trong thành đi đến. Bất quá, tại vào thành thời điểm, lại là phát sinh một điểm nhỏ nhặt đệm. Cửa ra vào thủ vệ nhất định phải hắn giao nạp một viên linh thạch mới bằng lòng thả hắn đi vào. Nếu là mỗi người đều cần giao nạp linh thạch còn chưa tính, vừa vặn rất tốt có khéo hay không, để Tiêu Diệp nhìn thấy một người mặc tơ lụa phú gia công tử, chẳng những không cần xếp hàng giao nạp linh thạch, còn bị thủ vệ thủ lĩnh túi đầu không lưng đón vào. Tiêu Diệp lúc đó liền muốn nổi lên. May mắn bị Ly lão cho khuyên nhủ, Tiêu Diệp lúc này mới nhẫn nhịn lại sát tâm, ngoan ngoãn giao một viên linh thạch, tiến vào thành. "Sư tôn, ngươi vì sao ngăn đón ta?" Tiến vào thành sau, Tiêu Diệp ngữ khí không cam lòng nói, "Đồ nhi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chúng ta là vì cơ duyên mà đến, tại cơ duyên không tới tay trước đó, nhịn một chút thì như thế nào?" Ly lão tận tình khuyên nhủ. "Hừ, nếu không phải vì cơ duyên, vừa rồi ta liền đem con chó kia mắt xem người thấp đổ bật giết đi, còn có người kia mô hình cậu dạng ăn chơi thiếu gia, lòng bàn chân phủ phiếm, hai mắt sư mù, xem xét chính là khi nam phế nữ, tội ác chồng chất hạng người, đợi ta cầm tới cơ duyên, tất là cái này Tiềm Viễn Thành trừ bỏ cái này một hại." Tiêu Diệp nghĩa phấn điền lưng nói. "Ly lão, vừa rồi hắn nghe rõ ràng, thủ vệ kia xưng hô đối phương là thiếu thành chủ, làm cho này Tiềm Viễn Thành thiếu thành chủ, toàn bộ thành đều là người ta nói tính, có chút đặc quyền không nhiều bình thường sao? Thậm chí không xếp hàng cũng không tính đặc quyền, dù sao trừ cái kia thiếu thành chủ, còn có mấy cái kết đan cảnh tu sĩ đồng dạng không cần xếp hàng, Tiềm Yên Thành dùng cái này hiện lộ rõ ràng tu sĩ cường đại địa vị, vốn là không gì đáng trách. Có thể nhà mình Đồ Nhi chỉ nhìn chằm chằm cái kia thiếu thành chủ, người kia không phải liền là dáng dấp tuấn tiếu chút. Loại tâm tính này, tại Ly lão xem ra, thật sự là có chênh lệch chút ít kích. Chương 8, ta cùng Hứa Dương, thế bất lưỡng lập. Chương 8, ta cùng Hứa Dương, thế bất lưỡng lập. Tiềm Yên Thành. Một gian tiểu lâu bên trong, kín người hết chỗ. Mấy cái tiểu nhị chạy lên chạy xuống, loay hoay sức đầu mẹ chán, túi bụi. Mà tại trước quầy trưởng quý béo hồng quang đầy mặt, bùm bùm gõ tính toán, nghiêm nhiên lại doanh thu không ít. Một người tướng mạo thường thường thanh niên, trên bờ vai nằm sấp một cái tiểu thú, thần sắc gâm trầm đi vào tiểu lâu, tìm được một cái vừa mới không xuống bàn rượu ngồi xuống, đối với tiểu nhị phân phó nói, bên trên hai bàn thức nhắm, một bầu thanh tiểu. Đúng vậy, khách quan, ngài chờ một lát một lát. Tiểu nhị ân cần chạy đến bếp sau thúc giục đi. Về phần thanh niên đến, cũng không có gây nên cái gì bạo động, một phương diện là bởi vì thanh niên tướng mạo quả thực quá mức phổ thông, một phương diện khác, tu vi cũng là nát đường cái tồn tại, chỉ là chút cơ cảnh, tại tiểu lâu này bên trong, một cục gạch đập xuống, 7-8 cái đều là chút cơ lại tu, đều nát đường cái. Trên bờ vai đầu kia màu tím tiểu thú nhìn ngược lại là bất phàm, nhưng khí tức hết sức yếu ớt, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Rất nhanh, tiểu nhị liền bưng thịt rượu đưa đi lên, thanh niên tiện tay đem một khối linh thạch ném cho tiểu nhị, liền cầm chén rượu lên, tự mình uống vào, bên tai truyền đến người tu hành kịch liệt nghị luận thanh âm. Nghe nói Thanh Minh Tông lục mạch một trong Tử Vân Phong thời gian qua đi 5 năm, lại muốn hướng về ngoại triều thu đệ tử. Việc này đến cùng phải hay không thật? Khẳng định là thật à, ngươi không thấy Tiềm Yên Thành bên trong mấy ngày nay nhiều bao nhiêu tu sĩ, thậm chí còn có kết đan cảnh lão quái. Kết đan cảnh lão quái cũng có thể làm một phương hào cường, thành lập gia tộc, xương tông làm tổ, đến xem náo nhiệt gì. Hại, mọi người đều biết, cái kia Tử Vân Phong phong chủ Hứa Dương là Thanh Minh Tông, thậm chí chúng ta toàn bộ Bắc phủ, trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, tương lai bất khả hạn lượng, nếu là có thể bái nhập môn hạ của hắn, thủ hắn chỉ điểm một hai, đó mới là cơ duyên to lớn. Thanh niên thần sắc có vẻ siêu lòng, đối với Ngọc Đội truyền âm nói, sư tôn, như lời ngươi nói cơ duyên, không phải là ứng tại vị này Tử Vân Phong phong chủ trên thân đi. Người này chính là bởi vì đụng phải không công bằng đối đãi tức giận bất bình đến bây giờ tiêu diệt. Ly lão chần chờ một chút, nói Đồ Nhi, cơ duyên của ngươi xác thực ứng tại Tử Vân Phong, nhưng lại không tại cái kia Hứa Dương trên thân. Làm sao có thể? Tiêu Diệp trừng to mắt, kinh nghi bất định nói sư tôn, như Đồ Nhi cơ duyên tại Tử Vân Phong, cái kia vô luận như thế nào, cùng cái kia Hứa Dương đều quấn cùng ra, hắn không phải là ta người hữu duyên, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ta lấy đi cơ duyên, thậm chí còn có khả năng xuất thủ ngăn cả ta. Đồ Nhi ngươi nói đúng, vì sư tính qua, cái kia Hứa Dương xem như mạng người một kiếp. Ly lão chi tiết đạo. Giang giác, một tiếng vang dọn. Tiêu Diệp chén rượu trong tay nát. Cái này một văn động, lập tức đưa tới trong tiểu lâu trưởng quỹ chú ý bên cạnh không xa tiểu nhị đạt được trưởng quỹ ánh mắt ra hiệu, không người đi tới Tiêu Diệp trước mặt, khách quan, ngài nhìn chén rượu này. Tiêu Diệp phát giác được sự thất thố của mình, vì không làm cho càng nhiều người chú ý, liền cho tiểu nhị một viên linh thạch làm bồi thường. Tiểu nhị vui vẻ đem linh thạch nhận lấy, cũng mười phần quan tâm cho Tiêu Diệp đổi một ly rượu. Tiêu Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ nhậu nhẹt, nội tâm lại là sóng cả quay cuồng, giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, sợ hãi nói sư tôn, ngươi đã biết hiểu cái kia Hứa Dương vì ta kiếp trong số mệnh, vì sao còn để cho ta tới cái này Tiềm Yên Thành? Chẳng lẽ cảm thấy Đồ Nhi tư chất bình thường, muốn cho Đồ Nhi dê vào miệng cọp, bị cái kia Hứa Dương một kiếm chặt, sau đó ngươi tốt cùng cái kia Hứa Dương? Tiêu Diệp dưới tình thế cấp bách, đã là có chút mất trí, hoàn toàn quên nếu là không có Ly Hỏa Tôn giả, hắn sớm đã chết ở cựu gia trong đội giết, nơi nào còn có cơ hội ngồi tại tiểu lâu này bên trong ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Ly lão bó tay rồi. Gia hỏa này cũng quá nhát gan sợ phiền phức. Một cái hóa thần chân quân thôi, còn không có ở trước mặt, chỉ là một cái danh hiệu liền có thể bị sợ đến như vậy. Hắn thật có chút hoài nghi mình thiên cơ một đạo có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Nếu không có thể nào tính ra, trước mắt cái này nhu nhược thằng nhát gan là bởi vì bận mà thành thiên mệnh chi tử. Thiên đạo, ngươi có phải hay không mắt bị mù? Ly lão ngươi vì cái gì không nói lời nào, có phải hay không bởi vì ta đoán được ý nghĩ của ngươi, ngươi trột dạng. Tiêu Diệp ngữ khí điên cuồng, chất vấn đạo. Đương nhiên, cái này còn cần đoán thôi. Nếu là thật sự có lựa chọn, lão phu khẳng định lựa chọn Hứa Dương, người ta thân là hóa thần chân quân, tài nguyên gì tìm không được, lão phu sợ là lập tức liền có thể chữa trị thần hồn, tái tạo nhục thân. Thế nhưng là cái kia Hứa Dương chưa chắc cần lão phu, huống chi lão phu đã lên phải thuyền giặc xuống không nổi. Ly lão đoán niệm mọc lan tràn, hận không thể lập tức chìm vào giấc ngủ, đợi đến trăm năm về sau, lại lựa chọn mới ký chủ. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng đổi ý không được, chỉ có thể phun ra một ngụm trọc khí, ngựa khí bình thản nói Đồ Nhi, ngươi sao có thể nghĩ như vậy vi sư đâu? Ngươi cẩn thận hồi ức, những năm gần đây, vi sư có thể từng hố qua ngươi một lần. Tiêu Diệp trầm mặc. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Ly lão không có khả năng hố hắn, bởi vì hắn cùng Ly lão là cộng sinh quan hệ, chỉ có hắn trở nên càng mạnh, Ly lão mới có thể tái tạo nhục thân. Nhưng đây chính là hóa thần chân quân a, chính mình bất quá chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ cảnh, như thế nào tới chống lại đối phương một ngón tay liền có thể đem chính mình cho nghiền chết. Hắn sợ chết a. Sư tôn, xin lỗi. Đỗ Nhi chỉ là có chút e ngại cái kia Hứa Dương, dù sao muốn từ trên tay hắn cướp đoạt cơ duyên, không khác là nhổ răng cọp. Đỗ Nhi thân phụ huyết hải thâm cửu, không dám lấy tính mạng của mình mạo hiểm, còn xin sư tôn tha thứ. Tiêu Diệp thành tâm xin lỗi. Đỗ Nhi, nói lời này liền khách khí, ngươi chi tâm tính thuần lương, vi sư trong lòng rõ ràng, cho nên ngươi vừa rồi đối với vi sư nói lời, vi sư căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ly lão che giấu lương tâm nói vi sư không mang thủ. Gặp Ly lão tha thứ chính mình, Tiêu Diệp nhẹ nhàng thở ra, chần chờ mở miệng nói, "Sư tôn, nếu không chúng ta rời đi trước Tiềm Viên Thành, đợi đến Đồ Nhi tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh, lại đi Tử Vân Phong, đem cơ duyên kia cho lấy đi. Dù sao cơ duyên ngay tại cái kia, cũng sẽ không chạy. Sư tôn, ngài cảm thấy Đồ Nhi nói có đạo lý hay không?"
"Có cái dám đạo lý. Thế gian này cơ duyên cứ như vậy nhiều, ngươi nếu là không lấy, tự có người đem nó lấy đi. Đợi đến ngươi tu thành trở về, món ăn cũng đã lạnh."
Ly lão thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đường đường thiên mệnh chi tử, có thiên đạo che chở, làm sao vừa gặp phải sự tình, liền muốn cầu thả lấy.
"Đồ Nhi, ngươi không cần cẩn thận như vậy, vi sư tính qua, cái kia Hứa Dương tuy là mạng ngươi chi kiếp, nhưng họa phúc tương ý đi, hắn bảy cái nữ đồ chính là cơ duyên của ngươi chỗ. Vi sư vừa rồi thế nhưng là nghe cái này trong đại đường tu sĩ nói, cái kia Hứa Dương nói tới nữ đồ đệ, đều là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt thế, trong đó thậm chí còn có đến từ Đồ Sơn hồ nữ. Đương nhiên, vi sư cũng liền tiểu nói này, Đồ Nhi, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, vi sư cũng không ngăn trở Ly lão không có. Cách nào, chỉ có thể lấy sắc dụ chi, dù sao gia hỏa này sắc đảm bao tiên, sở dĩ bị diệt cả nhà, cũng là bởi vì câu đáp nhà khác chủ mẫu." Quả nhiên, Tiêu Diệp bị thuyết phục. Một lao quái vật, vậy mà thu bảy cái nghiêng nước nghiêng thành nữ đệ tử. Sợ không phải giáp tâm hại người, đem những nữ tử kia xem như song tu lô đỉnh. Vừa nghĩ tới những cái kia đáng thương nữ tử, hiện tại ở vào trong nước sôi lửa bỏng, ta viên này tâm liền ẩn ẩn làm đau. Ta quyết định, dù là Tử Vân Phong là đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải tiến về, đem những nữ tử này từ cái kia Hứa lao ma trong tay giải cứu ra. Ta cùng Hứa lao ma thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Tiêu Diệp luôn từ sắc bén, nghe quang minh lâm liệt, lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn không còn trước đó hèn yếu hình tượng. Chương 9, tuyển trở về, nam nữ có khác. Chương 9, tuyển trở về, nam nữ có khác. Thanh Minh Tông. Một tòa rộng rãi lầu cát, phía trên bảng hiệu bút tẩu long xà, viết lấy Huyền Cơ hai chữ. Huyền Cơ Cát, Thanh Minh Tông đệ tử nhận lấy nhiệm vụ địa phương, ở vào 36 ngọn núi một trong Thí Kiếm Phong, cùng chư phong khác biệt, cũng không phong chủ, vẹn vẹn thiết lập một vị các chủ cùng mấy vị chấp sự trưởng lão, tọa trấn nơi đây. Ngày bình thường, chấp sự trưởng lão rất ít lộ diện, mà là do tất cả đỉnh núi đệ tử kiêm chức xử lý các loại sự vụ. Lúc này, chính vào ban ngày, trong các kín người hết chỗ, người mặc các thức phục sức đệ tử ra ra vào vào. Trong chớp nhoáng, một đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống, dẫn tới bốn bề đệ tử vì thế mà choáng váng. Chỉ gặp một cái nữ tử thanh lãnh, từ trên thân kiếm phiêu nhiên rơi xuống, nàng dung mạo tuyệt mỹ, ăn nói có ý tứ, một bộ cự người ngàn dặm không nhiễm khói bụi bộ dáng. Nhìn thấy nữ tử một sát na, cơ hồ các đệ tử đều bị kinh diễm đến, thậm chí liền ngay cả trong các buổi đầu gian khổ làm ra kiêm chức đệ tử, cũng nhịn không được ngẩng đầu, chỉ vì nhìn một chút băng sơn kia mỹ nhân. "Sư minh, vị sư tỷ này thật đẹp. Nàng là tòa nào ngọn núi, có hay không người theo đuổi, ta rất muốn nhận biết nàng." "Nói nhảm, Tử Vân Phong thủ tịch đại đệ tử, Nguyên Cấu Toàn, Vô Hạ Kiếm Tâm, sao có thể thiếu khuyết người theo đuổi, ai lại không muốn nhận biết nàng? Vậy có phải có người thành công đưa nàng cua vào tay, khu cụ, Âu Yếm đâu?" "Âu Yếm? Ha ha, thấy được nàng trong tay thanh kiếm kia không có, năm trước chặt vấn Tâm Phong phong chủ một cánh tay, năm ngoái thái thượng trưởng lao cháu ruột nếu không phải kịp thời nối liền bảo dược, sợ là chỉ có thể làm nữ nhi gian đuôi, năm nay ác hơn, một vị tông chủ thân chuẩn bị một kiếm phế bỏ. Cái này, đáng sợ sao như vậy? Ngươi nếu không tin, ngươi liền đi thử một chút, nhìn ngươi có mấy cái mạng đủ nguyên sư tỉ chém." Ta vẫn là quên đi thôi, ta ngay cả chút cơ cảnh cũng chưa tới, đoán chừng nguyên sư tỉ một đạo kiếm khí, liền có thể để cho ta mạng nhỏ ô hô. Nếu là tất cả mọi người giống sư đệ như vậy có tự mình hiểu lấy liền tốt, nguyên sư tỉ tâm hướng kiếm đạo, dù không được một tia nhi nữ tình trường, đáng tiếc rất nhiều người không hiểu, hoặc là nói, giả bộ như không hiểu, cho là mình thiên phú yêu nghiệt, bị lực vô hạn, ngoắc ngoắc tay, liền có thể để nguyên sư tỉ ôm ấp yêu thương, kỳ thực lại là tôm kép ngại nép cái kia. "Sư minh, đợi chút nữa ngươi bị đánh thời điểm, có thể tuyệt đối đừng nói nhận biết ta sợ ngươi sẽ tung tóe." Ta một thân máu phát giác được mấy đạo bất thiện ánh mắt quan tới, sư đệ hơi nhướng mày, đem sư minh hộ đến trước người, lặng yên ẩn vào đám người. Nghe được bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Nguyên Cấu Toàn nhíu mày, ánh mắt quét nhẹ, kiếm ý lăng lệ bắn ra mà ra, nguyên bản vui cười ồn ào các đệ tử, tại cảm nhận được cái kia cố lạnh nghiêm khắc kiếm ý sau, thoáng chốc ngậm miệng lại, không còn dám nói lung tung. Nguyên Cấu Toàn thu kiếm vào vỏ, nhấc chân bước vào Huyền Cơ Các, tìm một gian trưởng lão tinh thất, đẩy cửa vào. "Chu trưởng lão, ương sầu giản, giao mãng đã trừ, đây là tín vật." Nguyên Cấu Toàn đi thẳng vào vấn đề, đem yêu đan đặt ở trên bàn. "Tiểu Nguyên à, lão phu nhớ kỹ, 3 ngày trước ngươi mới nhận lấy nhiệm vụ này, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền trở lại, xem ra chuyến này vô cùng thuận lợi a." Một cái có chút phúc hậu, nhìn hòa ái dễ gần lão giả, cầm lấy yêu đan nhìn một chút, cười gật đầu một cái nói, xác thực là giao mãng yêu đan không thể nghi ngờ. "Tiểu Nguyên, ngươi không hổ là Tử Vân Phong thủ tịch đại đệ tử, theo lão phu nhìn, không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể một mình đảm đương một phía, tại ta Thanh Minh Tông độc mở một ngọn núi." Chu trưởng lão nói đùa, "Tuyền đời này duy nguyện thường bạn sư tôn tả hữu, không rời không bỏ." Nguyên Cấu Toàn khuôn mặt nhỏ kiên định, "Hứa Phong chủ quả thật có phúc lớn, lại thu ngươi như thế một vị hiếu thuận đồ nhi." Chu lão rất là hâm mộ. "Không, có thể bị sư tôn tu làm môn hạ, là của ta phúc khí." Nguyên Cấu Toàn nói đặc biệt chăm chú. Chu lão cảm giác trò chuyện không nổi nữa, hắn đưa tay, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện tại lòng bàn tay. "Tiểu Nguyên, nhiệm vụ ban thưởng đều ở nơi này, ngươi kiểm tra một chút." Nguyên Cấu Toàn tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, khi thấy sư tôn viên kia thiếp thân bội kiếm, nàng nhuyễn miệng cười, chân tâm thật ý nói đa tạ chú lão, tuyền lần này trở về, chưa từng bái kiến sư tôn, liền không nhiều làm phiền. "Đi thôi." Chu lão khoát tay áo. Nguyên Cấu Toàn cấp tốc đứng dậy, hướng phía Chu lão có chút thi cái lễ,
liền sốt ruột bận bịu hoảng hướng phía ngoài cửa đi đến, bước chân rất nhanh, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem Nguyên Khấu Toàn vô cùng lo lắng đi gặp chính mình sư tôn bộ dáng, Chu lão vị chuốt đều nhanh yếu giật xuất lai, hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết, làm sao hắn thu đồ nhi, cùng cái này Nguyên Khấu Toàn so sánh, không phải tầm thường chính là nghiệt chướng, lúc đầu có thể sống 5-600 năm, bị những hôn chướng này đổ nhi một mạch, sợ là đến lập tức chết sớm 200 năm. Lão phu tâm tình không tốt, tuyển cái đổ nhi trước đánh một trận lại nói. Chu lão ước khí mọc lan tràn, tâm niệm vừa động, quay người biến mất tại trong tinh thất. Từ Vân Phong, đỉnh núi lại điện. Một bóng người xinh đẹp ngự kiếm từ chân trời mà đến, cấp tốc rơi vào trước điện. Sư tôn, ta trở về. Nguyên Khấu Toàn đối với sư tôn tưởng niệm đều nhanh muốn từ trong lồng ngực tràn ra tới, từ trên thân kiếm nhảy xuống, ngay cả thu kiếm vào vỏ đều không để ý tới, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn, một đường chạy chậm tiến trong đại điện, và áo cũng theo đó run rẩy, chịu nặng. Nếu để cho Bàng Phong đệ tử nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao Nguyên Khấu Toàn cho người hình tượng là không dính khói lửa trần gian băng sơn tiên tử, nhưng hôm nay lại tựa như hại tương tư, mới biết yêu, hận không thể lập tức biết ơn làng tiểu nhuyễn nữ tử. Sư tôn. Nguyên Khấu Toàn đầy cõi lòng mong đợi tiến nhập đại điện, nhưng lại chưa từng phát hiện sư tôn bóng dáng, hẳn là ở hậu điện. Nguyên Khấu Toàn ánh mắt buông sáng, hậu điện chính là Hứa Dương sinh hoạt hàng ngày nơi trốn, có chút tư mật. Nguyên Khấu Toàn những năm gần đây tuân thủ nghiêm ngặt sư đồ chi lễ, đúng là chưa từng đặt chân qua một lần. Có thể giờ phút này Nguyên Khấu Toàn nhìn trước mắt cửa phòng đóng chặt, làm sơ chần chờ, cắn răng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ta chỉ là vì tìm sư tôn, cũng không phải là cố ý nhìn trộm sư tôn tư ẩn. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra. Nguyên Khấu Toàn đi vào, túi đầu nhu thuận nói đồ nhi tuyển đến đây hướng sư tôn nói, còn chưa từng nói xong, Nguyên Khấu Toàn ngẩng đầu có chút choáng váng nhìn một phía, đừng nói sư tôn đâu, ngay cả cái bóng người đều không có. Sư tôn đi đâu? Nguyên Khấu Toàn mang theo nghi hoặc trong phòng nhìn tới nhìn lui, cái mũi thỉnh thoảng ngửi nhẹ một chút, phảng phất làm như vậy liền có thể từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại. Gian phòng rất đơn giản, hương vị cũng rất dễ chịu, không có cái gì dư thừa trang trí, nhìn liền rất thích hợp với nàng ở lại. Đột nhiên, nàng ánh mắt chỉ trệ, ánh mắt rơi vào trên giường áo bào, tựa hồ là sư tôn mới thay đổi không lâu. Ta là Đỗ Nhi, giúp sư tôn thanh tẩy áo bào là chỗ chức trách. Nguyên Khấu Toàn thậm chí đều không có xoắn xuýt, đi đến mép giường trước, đem quần áo lấy vào trong tay. Nhưng cầm lên trong nháy mắt, Nguyên Khấu Toàn nội tâm lại sinh ra một tia hiếu kỳ. Nam tử cùng nữ tử nội y đến cùng có cái gì khác biệt? Nàng thân là nữ tử, tự nhiên biết rõ chính mình chính là bộ dáng gì. Trên có dây lưng, có thể thắt ở trên cổ, nếu như có thể treo lại lời nói, cũng có thể không cài, nàng liền không cài. Phần eo cũng có hai đầu dây lưng, cái này nhất định phải hệ, bằng không sẽ rơi. Phía dưới thì là hiện lên tam giác ngược. Về phần sư tôn, Nguyên Khấu Toàn cầm tới trước mắt, cẩn thận quan sát. Bước bước, nhìn không có gì đặc biệt. Chương 10, hại người rất nặng, tẩu hỏa nhập ma chương 10, hại người rất nặng, tẩu hỏa nhập ma sư tôn, nếu không tại đại điện, nghĩ đến hẳn là tại thanh nhi cái kia. Nguyên Khấu Toàn đối với nhà mình sư tôn biết sơ lược, ngày bình thường xâm nhập trốn tránh, duy chỉ có lúc hướng dẫn đồ nhi lúc tu hành mới có thể rời đi đại điện. Mà cả tòa Tử Vân Phong chỉ có Tư Đồ Thanh Thanh cái này tứ đồ đệ. Nguyên Khấu Toàn đi vào ngoài điện, ngón tay nhấc câu, kiếm liền tới đến chân bên dưới. Siêu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Trong giây lát, liền tới đến đứng sừng sững ở rừng đào bên ngoài lầu các tiểu viện. Vừa đến, bên hai truyền đến sư tôn thanh âm, nàng mừng rỡ không thôi, nhấc chân liền muốn tiến vào trong lầu các, đi gặp mặt sư tôn, nhưng cẩn thận nghe chút, lại cảm thấy không thích hợp. Sư tôn, đồ nhi thật là theo như sách viết viết làm, tuyệt đối không có tự sáng tạo. Thanh nhi, tin hết sách không bằng không sách người tình huống thực tế, cùng trong sách miêu tả lại không giống với, sao có thể máy móc đâu. Đồ nhi cũng là tốt bụng tính toán, hãy để cho vi sư tay cầm tay dạy ngươi đi. Nguyên Khấu Toàn nghe thấy sư tôn bất đắc dĩ ngữ khí, khẽ cho mày, lẩm bẩm, tiểu thanh, lúc nào trở nên ngu đần như vậy, vậy mà thật đâu ra đấy chiếu vào trên sách luyện, cũng may mà sư tôn tính tốt, đổi lại mặt khác phong chủ, sợ là sớm đã bị đánh lên đánh vậy. Vừa dứt lời, đùng, một đạo tiếng vang lanh lảnh từ trong lầu các truyền ra. Tiểu thanh cũng quá đần, sư tôn tính tình tốt như vậy, vậy mà đều bị làm phát bực. Nguyên Khấu Toàn hai tay ôm ngực, nhưng người nghe động tĩnh bên trong, đôi mắt hiện lộ thật sâu bất đắc dĩ. Nàng vốn là muốn trực tiếp đi vào bái kiến sư tôn, nhưng bây giờ vẫn là chờ sư tôn hết giận rồi nói sau. Tại bên ngoài lầu các đợi không biết bao lâu, bên trong cuối cùng thì không có động tĩnh. Đây là kết thúc. Nguyên Khấu Toàn con ngươi nhẹ nháy, vẫn như cũ có chút không xác định. Thanh nhi, vi sư tự mình ra trận, lần này ngươi hẳn là học xong đi. Đỗ Nhi ngu dốt, vẫn có chút không rõ ai, thôi, vi sư lần sau sẽ dạy ngươi đi. Sau đó, trong lầu các liền truyền đến thanh âm huyên náo, tùy theo mà đến, chính là từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Đông đông đông. Nguyên Khấu Toàn đội vàng thẳng lưng, chỉ gặp Hứa Dương vịn tường từ trong lầu các đi ra. Nàng kích động không thôi, bước nhanh đi đến trước mặt, tiến lên đỡ Hứa Dương cánh tay, "Sư tôn, chớ có tức giận, khó thở tổn hại sức khỏe, về phần tứ sư muội, Đỗ Nhi quay đầu, sẽ thật tốt dạy bảo nàng." Nhìn đem sư tôn khí, eo đều đau. Nguyên Khấu Toàn đột nhiên xuất hiện, đem Hứa Dương giật nảy mình, may mắn hắn vững như bàn thạch, cũng không có lộ ra bất luận sơ hở gì, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía trong lầu các, hắng giọng một cái, cao giọng nói, "Tuyển Nhi, ngươi không cần phải để ý đến ngươi tứ sư muội, vi sư vừa rồi dạy cho kinh nghiệm của nàng, hẳn là đủ để cho nàng thể ngộ đã nhiều ngày." "Là, sư tôn." Nguyên Khấu Toàn đột nhiên cảm thấy tứ sư muội có chút đáng thương, chọc giận sư tôn không nói, lại còn bị sư tôn cho cấm túc. "Tuyển Nhi, ngươi chừng nào thì trở về?" Hứa Dương nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn, ánh mắt tại cái kia béo đầu rồng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, liền rất nhanh chuyển qua một bên. Nguyên Thấu toàn bị Hứa Dương đi ra ngoài, nghe được sư tôn tra hỏi, Băng Sơn gương mặt thoáng đỏ lên, nhìn trái phải mà nói hắn, Đồ Nhi vừa về từ Vân Phong, liền chạy nơi này tới, tại cửa ra vào nghe có một hồi, bởi vì sư tôn tại thể phạt tứ sư muội, cho nên Đồ Nhi cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ là tại cửa ra vào chờ lấy ngay vậy. Hứa Dương kém chút kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, may mắn đại đồ đệ này tâm tư tinh khiết, không có hướng phương diện khác muốn, mà hắn cũng không có nói cái gì kỳ quái nói, lúc này mới tạo thành hiểu lầm này. Một cái mỹ lệ hiểu lầm. Tuyên Nhi, nơi này nói chuyện không tiện, đỡ vi sư đi Tử Vân Điện đi. Hứa Dương mở miệng nói. Tuân mệnh, sư tôn. Nguyên Khấu toàn cúi đầu đáp. Hô cuối cùng đã đi. Tư Đồ Thanh Thanh sống sót sau hai nạn không ngừng hô hấp không khí. Vừa rồi nghe được đại sư tỷ thanh âm, nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ sơ ý một chút, dẫn tới đại sư tỷ tiến đến xem xét, vậy coi như nguy rồi. Lúc này, trong lầu các, đây là chiêu số gì, đơn giản hại người rất nặng. Tư Đồ Thanh Thanh mày ngải cao lại, đưa tay đem phía dưới gối đầu sách cho lấy ra, liền muốn xé toang, nhưng do dự một chút, hay là đem sách cho một lần nữa thu vào, ta luyện thêm một chút nói không chừng ta thiên phú dị bẩm. Tử Vân đại điện. Nguyên Cấu toàn ân cần nhìn về phía nhà mình sư tôn, tu vi của ngài là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tại lầu các trước, nàng đang chuẩn bị ngự kiếm, cũng thỉnh cầu sư tôn chậm một chút, cũng chưa từng nghĩ đến, sư tôn lại cười khổ mà nói, Tuyển Nhi, đoán chừng phải làm phiền ngươi tiện thể vi sư đoạn đường. Nàng lúc này mới chú ý tới nhà mình sư tôn tu vi lùi lại đến chút cơ cảnh. Hứa Dương sớm có nghĩ sẵn trong đầu, thở dài một hơi nói ai, vi sư luyện tẩu hỏa nhập ma, nếu không có thanh nhi phát giác, khả năng ngươi sẽ không còn được gặp lại vi sư. Mà vi sư hôm nay như vậy nghiêm khắc giáo huấn thanh nhi, cũng là sợ sệt nàng sẽ đi vào theo gót, chỉ hy vọng nàng có thể thông cảm vi sư đi. Nghe được là tứ sư muội cứu được sư tôn, Nguyên Cấu toàn trong lòng mềm nhũn, tiểu thanh ngày bình thường nhìn xem không đứng đắn, nhưng thời điểm then chốt vẫn hữu dụng, xem ngày sau sau muốn đối với tiểu thanh tốt một chút. Tứ sư muội khẳng định hiểu được sư tôn là vì nàng tốt, sư tôn chớ có lo lắng. Nguyên Cấu toàn nhìn qua Hứa Dương trấn an nói, không hổ là nguyên tắc bên trong quan tâm nhất sư tôn đại đồ đệ, thật sự là nói cái gì liền tin cái gì. Hứa Dương hoàn toàn yên tâm, chậm rãi mở miệng nói, như thế tốt lắm. Sư tôn, ngài cũng không cần thiết đau buồn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Đồ Nhi tin tưởng, ngài sớm muộn đều có thể khôi phục lại hóa thần cảnh giới, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá, trở thành một tên tôn giả đâu, đến lúc đó, Đồ Nhi tại cái này Thanh Minh Tông không được đi ngang. Nguyên Khấu toàn ngữ khí đáng yêu, ủng hộ đạo. Người nhà đầu này, quen biết dỗ vi sư vui vẻ. Hứa Dương sờ lên Nguyên Khấu toàn đầu, hỏi, đúng rồi, vi sư hỏi ngươi, ngươi ở trên đường trở về, có thể có gặp được sự tình gì? Tại nguyên tắc bên trong, nhân vật chính chính là bị hắn đại đồ đệ này mang lên Tử Vân Phong. Nhưng bây giờ, hắn lại chưa từng phát hiện nhân vật chính bóng dáng, thế là, hắn liền khẳng định nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nói thật, Hứa Dương vẫn rất muốn hiện tại đã nhìn thấy nhân vật chính, dù sao đem nhân vật chính đặt ở dưới mí mắt, một khi nhân vật chính có bất kỳ làm loạn ý nghĩ, hắn đều có thể trước tiên phát hiện, nhưng nếu là bỏ mặc nhân vật chính ở bên ngoài làm yêu, trời mới biết sẽ phát triển thành cái dạng gì, vạn nhất dưới sự trời xui đất khiến, nhân vật chính thu được một cái cực kỳ nghịch thiên cơ duyên, chẳng phải là gia tăng thật lớn hắn công lực nữ chính độ khó. Chương 11, giết người bổ đao, mượn hoa hiến Phật. Chương 11, giết người bổ đao, mượn hoa hiến Phật. Nguyên Khấu toàn như mèo con giống như, khép mắt, thưởng thụ lấy đến từ sư tôn bước về. Sư tôn, Đồ Nhi không có gặp phải sự tình gì à? Đúng rồi, cũng là có một cái nho nhỏ khó khăn chắc trở. Đồ Nhi đi ngang qua một chỗ sơn lĩnh lúc, một người bỗng nhiên bay đến trước mặt ta, ngăn cản đường đi của ta. Sau đó thì sao? Hứa Dương đội vàng hỏi. Kịch bản cũng không biến a, thế nào nhân vật chính người không thấy? Sư tôn tốt quan tâm ta à? Nguyên Khấu toàn trái tim nhỏ bành bành nảy loạn, khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng nói, Đồ Nhi chê hắn vướng bận, liền cho hắn một kiếm, cũng đã chết à? Rõ ràng giọng điệu nghe rất là thẹn thùng, thế nào nghe lạnh như băng? Hóa ra là nhân vật chính thi thể, kia không sao. Hứa Dương giờ phút này nội tâm hết sức đặc sắc, đối với Nguyên Khấu toàn mà nói, nàng nội vã về tới gặp mình, nhìn thấy có cản đường, nhất thời tình thế cấp bách, cho một kiếm, là rất phù hợp nguyên tắc đối nàng tính cách miêu tả. Hắn liền nói đi, cái này cho tác giả hậu kỳ khẳng định là tìm biết hay, bằng không sao có thể biết ra Nguyên Khấu toàn bất kể hiểm khích lúc trước, không hiểu thấu liền cùng nhân vật chính hòa giải rác rưởi kịch bản. Bất quá, nói trở lại, nhân vật chính hẳn là không dễ dàng như vậy chết, có chiếc nhẫn lao ra ra bảo đảm lấy, nhiều lắm là rơi xuống nửa chết nửa sống kết quả. Thấy nhà mình sư tôn đống nhiên không nói, Nguyên Khấu toàn nội tâm phỏng đoán bất an, nổi lên nói thầm, chẳng lẽ người kia cùng sư tôn nhận biết? Vẫn là nói kỳ thật người kia là sư tôn chọn chúng tiên miêu, chính mình một kiếm chém chết hắn, không sẽ chọc cho đến sư tôn sinh khí a? Ngay tại Nguyên Khấu toàn suy nghĩ lung tung lúc, Hứa Dương châm trước mở miệng nói, Tuyển Nhi, ngươi chặt người kia sau, có hay không bổ đao? Nguyên Khấu toàn vẻ mặt sững sờ, lắc đầu, Đồ Nhi trong lòng suy nghĩ mau chóng gấp trở về cho sư tôn phục hiếu, liền không có bổ đao. Giết người không bổ đao, gió xuân thổi lại mọc. Hứa Dương lời nói thấm thía, dốc lòng dạy bảo nói, Tuyển Nhi, về sau động thủ trước đó, nhớ lấy hai điểm, nghiền xương thành tro, chạm thảo trừ căn, nếu không hơi một tí 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đánh nhỏ tới giả, ngươi còn thế nào an tâm tu hành? Đồ Nhi ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Nguyên Khấu toàn cúi cái đầu nhỏ, một bộ chăm chú lắng nghe thụ giáo bộ dáng. Mặc dù bị sư tôn giáo dục, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút ít vui vẻ. Dù sao sư tôn nói nhiều như vậy, cũng là vì nàng có thể an tâm tu hành. Đồng thời, nàng cảm thấy sư tôn nói đúng vô cùng, cho nên, nàng quyết định, chờ sẽ rời đi đại điện sau, nàng liền đem người kia chân dung chuyển đến từng cái sư muội trong ngọc giản. Một khi trông thấy, đánh chết chớ bàn luận. Sư tôn, Đỗ Nhi suýt nữa quên mất một sự kiện. Nguyên Khấu toàn phút chốc ngước mắt nhìn về phía Hứa Dương, lông mi bu sáng, linh động lại nhẹ cứng. Chuyện gì? Hứa Dương nói. Đỗ Nhi không nói trước, ngài trước nhắm mắt lại, đợi đến Đỗ Nhi nói mở ra thời điểm, khả năng mở ra. Nguyên Khấu toàn trong giọng nói mang theo điểm nũng nịu. Tốt, vi sư đều tùy ngươi. Hứa Dương đáy mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Kỳ thật hắn đã biết nhà mình đại đồ đệ muốn làm gì. Tại nguyên tắc bên trong, Nguyên Khấu toàn đầy cõi lòng sốt ruột đem tiếp thân bội kiếm một lần nữa phụng cho Hứa Dương, nàng bản chờ mong Hứa Dương có thể khen nàng vài câu, nhưng lại bị Hứa Dương mạnh mẽ tạt một chậu nước lạnh. Hứa Dương trách móc nàng không biết liêm sỉ, lại cùng cái khác phong tử đệ tranh danh đoạt lợi, hắn kiếm này bản liền vì ban thưởng cho trong tông cái khác có công đệ tử, bây giờ bị nàng cho cầm bể, quả thực đem hắn người sư tôn này mặt đều mất hết. Nhục sau khi mang xong, Hứa Dương đem kiếm hướng trên mặt đất mạnh mẽ quăng ra, liền vứt tay áo mà đi, chỉ để lại không biết làm sao Nguyên Khấu toàn quỳ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hứa Dương cũng không phải là người. Không sai, Hứa Dương hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Hắn thấy Nguyên Khấu toàn lại không làm gì sai, kia dao mãng bằng bản sự chạm, cũng không phải theo trong tay người khác cướp, đem thiếp thân bội kiếm hoàn trả cho Hứa Dương càng là ra ngoài một mảnh hiếu tâm. Cái này Hứa Dương không tán dương còn chưa tính, lại còn nhục mạ nàng, phải bị hắn cái này vượt ngoại thiên ma đoạt xá. Đối với Nguyên Khấu toàn cái này như là băng sơn tuyết liên giống như hiếu thuận Đỗ Nhi, hắn nhất định sẽ hảo hảo thương yêu tiếp. Nguyên Khấu toàn vẫn có chút lo sợ bất an. Dù sao nhiệm vụ này là nàng giấu giếm sư tôn tiếp, chỉ nhưng phía sau bị Tiểu Thanh nói lỡ miệng. Nàng có chút sợ hãi sư tôn sẽ không cao hứng, bởi vì lúc trước sư tôn ba khiến năm thần, không cho phép Tử Vân Phong đệ tử đi nhận nhiệm vụ này. Nhưng nàng như trước vẫn là đi đón, nguyên nhân rất đơn thuần, cái này Thanh Minh Tông không người phối dùng sư tôn tiếp thân bội kiếm. Chết thì chết ta, cùng lắm là bị sư tôn cho mắng một trận, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nguyên Khấu toàn kiên định nội tâm của mình, đem tiếp thân bội kiếm tự chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, quỳ một gối xuống tại Hứa Dương trước người, hai tay dâng lên, "Sư tôn, ngài có thể nhắm mắt." Nghe Tuyển Nhi khẩn trương tới phát run thanh âm, Hứa Dương âm thầm thể, lần này tuyệt sẽ không lại để cho nàng thất vọng. Hoàn mỹ diễn kỹ khởi động. Hứa Dương mở mắt ra, nhìn thấy chuôi này tản ra ánh ánh bảo quang tiếp thân bội kiếm sát na, liền lộ ra mừng rỡ không thôi biểu lộ, tiết hầu có chút căng lên, không ức chế được kích động, "Tuyển Nhi, ngươi đây là?" "Sư tôn, Tử Tiêu vốn là của ngài tiếp thân bội kiếm, Đỗ Nhi cho rằng tại cái này Thanh Minh Tông, ngoại trừ ngài, không người có tư cách sử dụng thanh kiếm này." Nguyên Khấu toàn xuất phát từ nội tâm nói. "Tuyển Nhi, có lòng." Hứa Dương tiếp nhận Tử Tiêu, ngón tay trên thân kiếm gõ gõ. "Chanh," một tiếng thanh thủy kiếm minh. Không hổ là tiền thân luận dưỡng nhiều năm tiếp thân bội kiếm, rất có linh tính, nhưng hắn thế nào cảm giác, trôi này linh tính mười phần phi kiếm, tại mơ hồ kháng cự chính mình, dường như không muốn trong tay hắn chờ lâu dù là một hồi. Sẽ không nhận ra mình là tên giả mạo đi. Kia phi kiếm này nhưng có đường đến chỗ chết. "Đốt." Nguyên Khấu toàn tặng cho Túc chủ địa giai kiếm khí Tử Tiêu, phát động bạn lần bạo kích trả về, xích tiêu. Đống nhiên, bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hứa Dương nội tâm đống nhiên nổi sóng, không kìm được vui mừng. Lại tới bạn lần bạo kích. Chẳng lẽ mỗi cái nữ chính lần thứ nhất đều có thể phát động? Nếu là như vậy, kia thật đúng là quá mỹ diệu. Về phần cái này xích tiêu, Hứa Dương cấp tốc kiểm tra một hồi hệ thống liên quan tới kiếm này giới thiệu. Xích tiêu mặc dù cùng Tử Tiêu chỉ có kém một chữ, nhưng giữa hai bên lại chút nào không có khả năng so sánh. Xích tiêu chính là Đại Hán thần triều khai quốc hoàng đế thiếp thân bội kiếm, trải qua vạn năm long mạch thuần dưỡng, phẩm giai càng là tại thiên giai phía trên, chính là chân chính thần binh, linh tính càng là phi phạm, cùng túc chủ tâm linh tương thông. Có cái này xích tiêu, ai còn muốn cái này Tử Tiêu a? Hứa Dương tâm niệm vừa động, liền có chủ ý hắn cầm Tử Tiêu, trong tay thưởng thức trong chốc lát, xác định cái này Tử Tiêu chỉ là bởi vì tiền thân bức bỏ nó, cho nên mới không muốn trong tay hắn tiếp tục bị long đong. Tiền thân quả nhiên người tăng chó ngại. Hứa Dương nội tâm cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, tiếp lấy, hắn nhìn về phía Nguyên Khấu toàn, ra vẻ tiếc hận nói, "Tuyển Nhi, tâm ý của ngươi vi sư nhận, chỉ có điều, vi sư quay đầu trùng tu, đã là không có ý định trên kiếm đạo phí thời gian, Tử Tiêu nếu là còn đi theo vi sư, sợ là sẽ phải khiến cho nó bị long đong. Bởi vậy, vi sư đem Tử Tiêu cho ngươi, ngươi thiên sinh kiếm tâm, nhất định có thể trên kiếm đạo đi được càng xa, nó chỉ có đi theo ngươi, mới có thể không chịu bị quất, rực rỡ hào quang." "A, cho Đỗ Nhi." Nguyên Khấu toàn thân thể mềm mại khẽ run, ngẩng đầu, hai con ngươi dị sắc liên tục. "Thế nào? Không nguyện ý muốn, ngươi nếu là không bằng lòng, vi sư coi như cố gắng nét cho ngươi." Nói, Hứa Dương đem Tử Tiêu chỉnh trọng đặt ở Nguyên Khấu toàn trên tay. "Đỗ Nhi bằng lòng." Nguyên Khấu toàn hai tay cầm thật chặt Tử Tiêu, giống như là cầm tuyệt thế bảo vật, trắng non gương mặt như một vòng hồng nguyệt, hô hấp run rẩy, ánh mắt rực màu, kích động đến đều nhanh muốn nói không ra lời. "Ông." Tử Tiêu kiếm thân khẽ run lên, truyền lại ra vẻ vui sướng cảm xúc, chủ nhân mới này, nó cũng rất hài lòng. Chương 12, biến thái nữ tặc, thành tiên đại hội chương 12, biến thái nữ tặc, thành tiên đại hội Tử Vân Điện. Đưa mắt nhìn đại đồ đệ ôm trong ngực hắn thiếp thân bội kiếm, hân hoan nhảy cẫng rời đi. Hứa Dương nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái này Đỗ Nhi thật tốt lừa gạt, lần sau còn lừa gạt. Không đúng, sao có thể gọi lừa gạt đâu? Rõ ràng là lời nói dối có thiện ý đem Tử Tiêu cho Tuyển Nhi, Tuyển Nhi vui vẻ, Tử Tiêu hài lòng, hắn cũng thu được xích tiêu, có thể nói là một công nhiều việc. Kiếm đến. Hứa Dương xuề bàn tay ra, khẽ gọi một tiếng. Theo một đạo cao vút long ngâm vang lên, phản phất giống như hoạch phá hư không, ba thước thanh phong rơi vào trong tay. Xích tiêu. Vừa mới nắm bắt tới tay, liền cảm giác tới tâm linh tương thông, huyết mạch tương dung. Chỉ thấy Hứa Dương cổ tay rung lên, cầm kiếm không có mục đích nhẹ nhàng rung lên. Sắc bén kiếm mang bộc phát mà ra, bá đạo chi thế bao phủ tứ phương, như là kiếm chi đế vương tuần tra, mấy trăm đạo huyền kiếm nát quang, quét sạch mênh mông, tựa như đem toàn bộ hư không đều chém mất. Ta chưa từng sửa qua kiếm đạo, chỉ dựa vào bản năng, tùy ý chém vào, liền có thể có uy lực như thế, Xích Yêu, không hổ là đế nói chi kiếm. Hứa Dương nhìn xem hư không bị đánh mở ra một vết nứt, không nhịn được tán dương. Cũng chính là điện này nội thiết phòng hộ trận pháp, nếu không vỡ ra không chỉ có riêng là trước người hư không. Hắn càng xem Xích Tiêu càng thích, hắn không thể lập tức tìm một bản kiếm phổ đến học. Nhưng nghĩ lại, hắn nhưng là bất hắc. Cùng nó đi tìm những cái kia bất nhập lưu kiếm phổ, không bằng ngồi đợi hệ thống đem kiếm đạo công pháp đưa tới cửa. Hắn tin tưởng Đồ Nhi nhóm sẽ không để cho chính mình thất vọng. Thế là, hắn đem Xích Tiêu một lần nữa thu hồi hệ thống không gian, cất bước hướng phía hậu điện đi đến, chuẩn bị tiếp tục tu hành bất tử bất diệt kinh. Vừa đi đến cửa miệng, nhìn thấy bị đẩy ra đại môn, Hứa Dương nhướng mày. Hắn rõ ràng nhớ được ra ngoài trước đó, thuận tay liền đóng cửa lại. Vì sao lúc trở lại, môn này cũng là bị mở ra? Chẳng lẽ tiến tặc? Hứa Dương vượt cửa mà vào, cảnh giác tuần sát bốn phía, một khi có chỗ dị thường, hắn sẽ không chút do dự hô cứu mạng. Cũng thấy một vòng, Hứa Dương ngồi ở trên giường, có chút choáng váng. Thứ gì cũng không thiếu, vật phẩm trưng bày cùng lúc đầu như thế, không có bị di động qua dấu hiệu. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Hứa Dương bản thân hoài nghi. Đương nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, quay người nhìn xem trên giường, ánh mắt lẫm liệt, mấy ngày trước đây, cùng Tiểu Thanh kiếm đạo luận bàn lúc, không cẩn thận làm bẩn áo bào, hắn đổi lại ném tới trên giường, giờ phút này vậy mà biến mất không thấy. Chỗ áo bào biến thái nữ tặc. Hứa Dương đầu tiên loại bỏ tư đồ Thanh Thanh, bởi vì lúc ấy Tiểu Thanh bị hắn dùng kiếm giáo huấn không hề có lực hoàn thủ, đều mệt mỏi nằm, khóc sức mướt thẳng hô cầu xin tha thứ, nơi nào còn có không phân thân đến đây trộm đồ. Đã không phải tư đồ Thanh Thanh, kia. Yeah. Nguyên Cấu Toàn không ăn khói lửa thanh lãnh dung mạo hiện lên ở Hứa Dương trong đầu. Hắn mặc dù rất không muốn hướng cái này đại đồ đệ thân bên trên liên tưởng, cũng cảm thấy cái này không giống như là đại đồ đệ có thể làm ra sự tình. Nhưng ở tiểu thuyết huyền nghi bên trong, thường thường khó nhất nhân tài là hung thủ sau màn. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, biến thái nữ tặc là Tuyền Nhi. Về phần như thế nào xác nhận, tại tiểu thuyết huyền nghi bên trong, còn có một đầu định luận, gây án tổng là ưa thích trở lại hiện trường phát hiện án. Cho nên Tuyền Nhi tất nhiên sẽ còn trở lại. Hứa Dương lúc này quyết định tại đêm nay tu hành thời điểm, giữ lại tâm nhãn. Nguyên Khấu Toàn rời đi Tử Vân Điện sau, muốn nghĩ cầm Tử Tiêu tới Tư Đồ Thanh Thanh trước mặt khoe khoang, nhưng này suy nghĩ vừa dâng lên, liền bị bỏ đi. Tiểu Thanh cứu được sư tôn, vừa mới còn bị sư tôn cho thể phạt, chính mình làm vì đại sư tỷ, nên thương cảm quan tâm sư muội, có thể nào lại kích thích nàng? Bất quá, ngược là có thể chia sẻ cho cái khác tiểu sư muội. Nguyên Khấu Toàn xuất ra đưa tin ngọc giản, ngoại trừ Tư Đồ Thanh Thanh, còn lại 5 vị sư muội đều chia sẻ tới. Nàng lặng lặng chờ đợi các sư muội hồi phục. Một lát, một đạo linh quang lấp lóe, Nguyên Khấu Toàn cấp tốc ấn mở ngọc giản xem xét. Nguyễn Ngọc Nhi đã xem người che đậy. Ngay sau đó, mấy đạo linh quang đủ tránh. Tiết Cẩm Lý đã xem người che đậy. Tần Khả Huyền đã xem người che đậy. Thứ Đông Anh đã xem người che đậy. Đồ Sơn Yêu Yêu đã xem người che đậy. Nhìn xem mấy cái sư muội phản ứng, Nguyên Cấu Toàn thanh lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi lên một vẻ hưng phấn sắc thái. Mấy cái sư muội nhìn như giống như không có cái gì, nhưng lại cái gì đều nói. Nghĩ đến trải qua việc này sau, các nàng phải hiểu, tại sư tôn trong lòng, nàng cái này đại sư tỷ mới là phân lượng nặng nhất. Nguyên Cấu Toàn khóe miệng có chút dương lên, ngu xuẩn các sư muội, chẳng lẽ quên còn có nhóm. Lập tức, nàng xuất ra một khối lưu ảnh bích, sau đó dùng thần niệm tại lưu ảnh bích bên trên khắc họa một người tướng mạo, cơ hồ không uổng phí công phu gì, một người tướng mạo bình thường thanh niên chân dung liền sôi nổi trên giấy. Nàng đem chân dung thông qua ảnh lưu niệm bích truyền thâu tới thông tin ngọc giản bên trên, biên tập một đầu tin tức, sau đó phát tới tên là tiên đạo đỉnh cao nhất hay là đỉnh nhóm trong tổ, kêu gọi toàn thể nhân viên. Gặp thấy người này, giết chết bất luận, giết hết nhớ kỹ bổ đao, thu được xin trả lời. Tần Khả Huyền, thu được. Từ Đông Anh, thu được. Tư Đồ Thanh Thanh, thu được. Tiêm Viên Thành, phụ thành chủ. Một gốc không biết tuổi tác cổ thụ che trời hạ, treo một khung đu dây. Người mặc một bộ váy xanh kiểu tiểu nữ tử, tựa như một đóa tươi mát thoát tục thanh liên, ngồi đu dây bên trên, để chân trần, nhẹ nhàng lung lay. Mượn nhờ xuyên thấu qua cành lá khoảng cách để lọt tiến tia sáng, có thể thấy được trắng non chân trần, chuẩn bị ngón chân như óng ánh sáng long lanh ngọc khí, đường cong đẹp đến mức tận cùng. Nữ tử khuôn mặt kiều đột, nhìn qua như dính lộ cánh hoa, mềm mại ướt át. Ánh mắt thanh tịnh linh động, giống như một cốt thanh tuyền, chiếu sáng rạng rỡ. Tóc xanh như suối, như chủ đoạn giống như mềm mại bóng loáng, tung bay theo gió, dường như nói tâm sự của thiếu nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều tản ra hồn nhiên đáng yêu mỹ cảm, làm người chịu mến. Tiết Cẩm Lý lúc này, cầm trong tay của nàng một khối ngọc giản, nhíu lại lông mày, không cam lòng đem một đầu tin tức phát ra. Tiết Cẩm Lý, thu được. Lê Tẩm đại sư tỷ, kia Tử Tiêu vốn là chém giết giao mãng nhiệm vụ ban thưởng, có cái gì tốt khoe khoang? Khoe khoang còn chưa tính, lại còn muốn sai bảo ta thay nàng làm việc, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiết Cẩm Lý chu miệng nhỏ, nghĩ linh tinh nói, đương nhiên không cam lòng về không cam lòng, Tử Vân Phong trên dưới một lòng, đại sư tỷ muốn giết người, chính là các nàng muốn giết người. Lần này, một cái tốt tiên miêu đều còn không có tìm được, nếu là cứ như vậy trở về, khẳng định không chiếm được sư tôn khích lệ. Tiết Cẩm Lý hề bại lấy khuôn mặt nhỏ, dầu dị vô cùng. Thượng tiên à, có thể hay không ban cho ta một cái cực phẩm tiên miêu, để cho ta mang về Tử Vân Phong, hống sư tôn vui vẻ à? Tiết Cẩm Lý ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt, hướng về Thương Thiên thành tâm thần cầu. Đạp đạp. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân tự hành lang bên trong truyền đến, một cái nhìn hòa ái dễ gần trung niên nhân đi tới,
nhìn xem Tiết Cẩm Lý cung kính nói, "Tiết thượng sứ, bên ngoài có vị tên là Tiêu Diệp thiếu niên đưa lên bài thiếp, mong muốn gặp mặt ngài một lần."
Tiêu Diệp,
nghe xong cũng không phải là đứng đắn gì danh tự.
Không thấy.
Tiết Cẩm Lý mở ra hai con ngươi, không vui nói, "Thượng quan thành chủ, lần sau lại có loại người này, ngươi trực tiếp cự tuyệt hắn. Đi cửa sau tại ta chỗ này là không thể thực hiện được, ta Tử Vân Phong chỉ cần cực phẩm tiên miêu, nếu là không có cái này tự tin, sớm làm xéo đi, để tránh tại sau 3 ngày tuyển tiên trên đại hội mất mặt xấu hổ."
"Là, Tiết thượng sứ."
Trung niên nhân muốn nói lại thôi, dường như có cái gì lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, đưa trong tay bái thiếp vỏ thành đoàn nhét vào trong tay áo, sau đó chậm rãi cáo lui.
"Đoét, yếu ớt hỏi một câu, có người nhìn sao?"
Chương 13, tự phụ tiêu lá, bị đánh mặt chương 13, tự phụ tiêu lá, bị đánh mặt Tiềm Viễn Thành. Phủ thành chủ bên ngoài, dưới bóng cây, 10 cái người mặc áo gấm thiếu niên thiếu nữ cười cười nói lấy, riêng phần mình bên người còn có nha hoàn nô bộc quạt cây quạt, châm lấy rượu ngon, thỉnh thoảng uy bên trên một ngụm mới mẻ trái cây, nhìn được không hài lòng, được không hưởng thụ. Đây đều là trong thành vọng tộc hậu bối dòng dõi, sở dĩ tại trước phủ tụ tập, đơn giản là nghe nói Thanh Minh thượng tông lục mạch một trong Tử Vân Phong đệ tử tạm cư phủ thành chủ. Thiên phú không đủ, nhân mạch đến gót. Bọn hắn tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều từng là Thanh Minh tông đệ tử, thậm chí hiện ở trong tộc còn có trưởng bối tại Thanh Minh tông gánh nhâm trưởng lão, bởi vậy, bọn hắn muốn dựa vào lấy tổ tiên cái này chút hương hòa tình, nhìn có thể đi hay không một chút cửa sau. Bọn hắn cũng không nhất định phải trở thành đệ tử chính thức, dù chỉ là ký danh đệ tử, đều đủ để bọn hắn tại địa vị trong gia tộc tăng lên một mảng lớn. Dù sao đây chính là Tử Vân Phong a. Toàn bộ Bắc phủ, người nào không biết Tử Vân Phong phong chủ chính là Thanh Minh tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân. Thậm chí tại Thanh Minh tông trưởng bối còn truyền tin trở về, trong thư có chỗ ám chỉ, Thanh Minh tông tông chủ cực kỳ ưu ái Hứa Dương, hình như có ý đem hắn xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến bồi dưỡng. Cái này cũng là bọn hắn trước tới bái phòng nguyên nhân chủ yếu. Cùng lúc đó, bóng cây bên ngoài, hoa phong hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy một người tướng mạo bình thường thanh niên đứng tại dưới ánh nắng chói chang không nhúc nhích, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống, có thể hắn không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt kiên nghị, toàn thân lộ ra một cỗ kiên cường, không ngừng vươn lên khí chất, như có bất khuất ngưng nên.
"Đỗ Nhi, nếu không chúng ta vẫn là tìm dâm mát đợi chút nữa a?"
Trong ngọc bội vang lên ly lão thanh âm.
"Không được, sư tôn, bái thiếp đã đưa đi bảo, nói không chừng kia Tiết Cẩm Lý đang nhìn Đỗ Nhi, Đỗ Nhi nếu là lúc này lùi bước, há không thất bại trong gang tấc."
Tiêu Diệp một lời bác bỏ nói.
"Đỗ Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì chỉ có ngươi bái thiếp đưa đi bảo?"
Ly lão cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút sở hữu cái này Đỗ Nhi.
"Đây không phải rõ ràng sao?
Thành chủ thấy ta thiên phú bất phàm, mong muốn sớm giao hảo Đỗ Nhi, lúc này mới đem Đỗ Nhi bái thiếp nhận lấy."
Tiêu Diệp tràn đầy tự tin nói.
Ách, Ly lão không biết nên lộ ra loại nào diện mục.
Làm một tính toán tưởng tận thiên cơ lão quái vật, hắn đem lòng người thấy vô cùng thông suốt, kia thượng quan thành chủ sở dĩ nhận lấy Tiêu Diệp bái thiếp, là bởi vì suy nghĩ không thấu Tiết Cẩm Lý thái độ, mong muốn thông qua Tiêu Diệp bái thiếp thăm dò sâu cạn, nếu là Tiết Cẩm Lý nhận, kia tất cả đều vui vẻ, nếu như Tiết Cẩm Lý không có nhận lấy, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại gánh chịu hậu quả là Tiêu Diệp, không quyền không thế, không cửa không đường một tên mao đầu tiểu tử, không tạo nổi sóng gió gì. Mà nhà mình Đỗ Nhi lại toàn vẹn không biết, còn một bộ đắc chí bộ dáng, thật sự là làm hắn đau đầu a.
"Sư tôn, ngươi nói, chờ gặp được Tiết sư tỷ thời điểm, ta hẳn là nắm thái độ gì, là không kiêu ngạo không tự ti, vẫn là dịu dàng quan tâm dựa theo sư tôn ngài nói, Tiết sư tỷ là Đỗ Nhi người hữu duyên, nếu nàng nhìn thấy Đỗ Nhi lần đầu tiên, liền thích Đỗ Nhi, Đỗ Nhi nên làm thế nào cho phải a?"
"Sư tôn, ngài tại sao không nói chuyện?"
Tiêu Diệp trong đầu một hồi ý dâm, nhưng không có sư tôn phụ họa, hắn luôn cảm thấy thiếu một chút hương vị.
Ly lão có chút im lặng.
Hắn nói cái gì, hắn có thể nói cái gì, chẳng lẽ hắn nói cùng chúc hai vị người mới, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Cái này liền mặt cũng còn không gặp, liền bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Như thật gặp mặt, thì còn đến đâu? Chỉ bằng Tiêu Diệp cái này sắp phôi tính tình, sợ không phải tại chỗ biến thân người sói. Rõ ràng bình thường không được, lại vẫn cứ coi là toàn thế giới nữ tử đều sẽ thích hắn, vây quanh hắn chuyển, thật không biết ai cho tự tin của hắn.
Đỗ Nhi, như thật gặp được kia Tiết Cẩm Lý, vi sư hy vọng ngươi bình thường phát huy, dù sao bằng vào mị lực của ngươi, chỉ cần phát huy năm thành tiêu chuẩn, liền đủ để chinh phục kia Tiết Cẩm Lý.
Ly lão nắm lỗ mũi nói ra lần này trái lương tâm lời nói.
Sư tôn, quả nhiên vẫn là ngài hiểu ta.
Tiêu Diệp lớn chịu cảm động, vừa dứt lời, kẹt kẹt.
Phủ cửa mở.
Một quản gia bộ dáng trung niên nhân đi ra, nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi ai là Tiêu Diệp à?
Tiêu Diệp lập tức hưng phấn đến gần như sắp muốn bất tỉnh đi, hắn kích động đối ngọc bội nói, sư tôn, quả nhiên cùng ngài tính toán như thế, kia Tiết Cẩm Lý lại thật muốn gặp ta.
Đỗ Nhi, bình tĩnh một chút, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu.
Trong ngọc bội truyền đến Ly lão khuyên bảo âm thanh.
Sư tôn dạy phải, Đỗ Nhi lúc này không được thất thố, nhất định phải cho Tiết sư tỷ một cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên.
Tiêu Diệp vội vàng nói.
Lập tức hắn kềm chế nội tâm kích động, ánh mắt tùy ý quét về phía dưới bóng cây thiếu niên thiếu nữ, khinh bị lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy làm sửa lại một chút áo bào, không tăng không phạt cất bước đi hướng quản gia, ánh mắt kiệt nạo, ngựa khí ngạo nghễ, tại hạ Tiêu Diệp, thỉnh cầu quản gia dẫn đường.
Mang đường gì?
Quản gia tay áo hất lên, bị vò thành đoàn trạng bái thiếp đập vào Tiêu Diệp trên thân, không nhịn được nói, gọi ngươi cũng nhanh chút ứng, lệ mà lệ mề thời gian dài như vậy, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi thai điếc nữa nha.
Tiêu Diệp có chút ngộng, hắn kinh ngạc nhìn trên mặt đất vò thành đoàn bái thiếp.
Quản gia nói xong, liền vượt qua đờ đẫn Tiêu Diệp, đi hướng dưới bóng cây một đám thiếu niên mặc áo gấm, trên mặt chất lên lịnh nọt đủ cười, lao nô bái kiến chư vị công tử, tiểu thư.
Đại nhân nhà ta đặc biệt chiếu cố lao nô, nhất định phải hướng các ngươi cố gắng giải thích,
các ngươi bái thiếp cũng không phải là đại nhân không giúp đỡ đệ trình, mà là vị kia tiết thượng sứ không thích đi cửa sau. Hóa ra là dạng này, làm phiền thành chủ đại nhân phí tâm. Thân mặc cẩm y công tử tiểu thư giật mình nói, việc nằm trong phận sự, không cần phải nói, đại nhân nhà ta còn nói, thời tiết nóng như vậy, chư vị công tử tiểu thư đều là quý giá thân thể, đừng bị phơi hỏng, nhanh chóng về nhà a. Quản gia lại nói, tạ thành chủ đại nhân mong nhớ. Đám người đứng dậy thi lễ một cái. Quản gia nói xong, liền trở về. Cách phủ thành chủ đại môn lần nữa khép lại. Không chút kiêng kỵ giễu cợt âm thanh lập tức theo dưới bóng cây truyền ra. Ha ha ha, nhờ có bên cạnh đại ngốc tử thay chúng ta dò đường, bằng không đắc tội tiết thượng sứ có thể chính là chúng ta. Không biết do các ngươi chú không có chú ý tới, vừa rồi cái này đại ngốc tử nghe được quản gia gọi tên hắn lúc, bộ kia đắc ý quên hình bộ dáng. Đâu chỉ à, còn khinh bỉ nhìn chúng ta một cái, đoán chừng lúc ấy cái này đại ngốc tử cho là mình đạt được tiết thượng sứ ưu ái đi. A, chỉ bằng hắn. Dáng dấp xấu nghĩ hay lắm. Quả nhiên là không có gì kiến thức sơn giã tiểu tử, suy không nói, ngày này cũng quá nóng, ta phải tận nhanh về nhà, lấy băng hàng nóng, cáo tử. Tại một hồi hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đệ tử các tộc công tử tiểu thư nhao nhao ngồi cố tiệu rời đi. Rất nhanh, phủ thành chủ trước, chỉ còn lại Tiêu Diệp một người. Chỉ thấy hắn vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt có chút mờ mịt, giống như có chút không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh tất cả. Tại cái kia quản gia đem bái thiếp ném tới trên người hắn thời điểm, hắn lung túng ngón chân trụ, hắn không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Về sau nghe được những cái kia ăn chơi thiếu gia không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo, càng làm cho hắn có loại muốn làm trận đâm chết xúc động. Vì sao lại dạng này? Từ lúc hắn bị Cửu gia truy sát đến nay, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy quất đủ. Trên đường đi, chỉ cần là hắn mong muốn cơ duyên, nữ nhân, liền không có hắn không có được, rất dễ dàng. Có thể từ lúc cùng Thanh Minh Tông dính líu quan hệ, hắn đầu tiên là bị một kiếm chém vào gần chết, hiện tại lại bị làm đục như vậy, mặt mũi của hắn cơ hồ là bị đè xuống đất ma sát. Cái này khiến hắn rất khó không nghi ngờ, sư tôn, cho ta một lời giải thích. Tiêu Diệp nghiến răng nghiến lợi, chất vấn. Đồ nhi, ngươi sao có thể trách vì sư đâu? Ly láo im lặng nói. Không phải sư tôn ngài nói, Thanh Minh Tông là cơ duyên của ta chi địa, kia Tiết Cẩm Lý là ta người hữu duyên sao? Vì sao bây giờ lại diễn biến thành cục diện này? Tiêu Diệp giận không tìm được nói. Thiên cơ xác thực là như thế không giả. Có thể làm sư còn nói qua cho ngươi, cơ duyên của ngươi ứng tại 3 ngày sau kia thành tiên trên đại hội a. Là đồ nhi ngươi không nghe vi sư khuyên, khăng khăng muốn hiện tại đến đưa lên bài thiếp, lúc này mới bị đánh mặt, làm sao có thể quái tới vi sư trên đầu đâu? Ly lão cự tuyệt có nổi. Tiêu Diệp sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Chương 14, phần nhận huyền công, dạ thở, đột kích ban đêm, sư tôn. Chương 14, phần nhận huyền công, dạ thở, đột kích ban đêm, sư tôn. Khách sạn trong sương phòng. Đỗ Nhi trong ngọc đội Ly lão vừa muốn nói gì, lại bị Tiêu Diệp cắt đứt. Sư tôn, ngài không cần quên, Đỗ Nhi tâm ý đã quyết, cái này Tiềm Viên Thành tuyệt không phải phúc địa, Đỗ Nhi nhất định phải nhanh rời đi. Tiêu Diệp dọn dẹp hành lý, nhìn xem Tiêu Diệp thất hồn lạc phách, thương tâm gần chết bộ dáng, Ly lão tức giận đến chửi mẹ tâm đều có chút ngăn trở, liền bỏ gánh không làm. Liên loại này không có bền lòng, tùy tiện liền có thể bỏ dở nửa chừng người, cũng có thể là thiên mệnh chi tử. Sớm biết sẽ rơi xuống loại này người trong tay, lúc trước còn không bằng cùng khối ngọc bội này cùng một chỗ tự bạo tính toán. Có thể vận mệnh đã khóa lại, hắn cùng Tiêu Diệp đã là trên một sợi thừng châu chấu, thoát ly không được, đành phải mềm nói quên đủ. Đồ Nhi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Sư tôn, Đồ Nhi đều bị như vậy làm đủ, ngươi lại vẫn cảm thấy là chuyện tốt. Tiêu Diệp ngữ khí bất thiện. Đồ Nhi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Tiết Cẩm Lý đối ngươi ấn tượng khẳng định thật không tốt, nhưng nếu như ngươi tại 3 ngày sau thành tiên trên đại hội, triển lộ thiên phú, lực áp quân hùng, rực rỡ hào quang, kia Tiết Cẩm Lý có thể hay không đối ngươi hảo cảm đột nhiên tăng. Đây chính là vị mỹ nhân tuyệt thế a, chẳng lẽ Đồ Nhi ngươi không muốn đâu yếm sao? Ly lão hướng dẫn từng bước. Tiêu Diệp theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ly lão đem tất cả nhìn ở trong mắt, biết được chính mình Đồ Nhi đã ngoe muốn động, chỉ có điều còn cần hắn lại thêm một mồi lửa. Đồ Nhi, vì để cho ngươi vớt vẻ mỹ nhân về, vi sư chuyển cho ngươi một môn tên là Phần Nhận Huyền Công địa giai hạ phẩm công pháp, môn công pháp này cùng ngươi dương diễm chiến thể 10 phần xứng đôi, một khi tu thành, có thể khiến cho chiến lực của ngươi tăng lên mấy lần. Ly lão hơi làm cân nhắc, ném ra mồi nhử. Mấy lần chiến lực? Tiêu Diệp mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bản thân hắn liền nắm giữ khiêu chiến vượt cấp chiến lực, nếu là lại được tới cái này phần nhận quyết, kia chiến lực của hắn sợ là sẽ phải đạt tới cực kỳ khủng bố giai đoạn, nói không chừng đều có thể nghịch phạt kết đan tu sĩ. Nắm giữ chiến lực như vậy, tại sau 3 ngày thành tiên đại hội, hắn nhất định có thể nhường kia Tiết Cẩm Lý lau mắt mà nhìn, nói không chừng kia Tiết Cẩm Lý còn nói sinh lòng ngày nấy, hắn vừa vặn thừa lúc vắng mà bảo. Lúc trước, hắn cầm xuống thủ gia chủ mẫu, cái kia nắm giữ nở nàng mông eo nhân thế, cũng là trước hết để cho nàng hổ thẹn trong lòng. Tiêu Diệp vốn định quá chén nàng, nhưng làm sao chính mình tiểu lượng cũng không được, dẫn đến hai người đều uống bất tỉnh nhân sự, chờ sau khi tỉnh lại, hai người quần áo hoàn chỉnh nằm ở trên một cái giường, lại bị ra ngoài trở về cựu gia gặp được, sau đó hắn liền bị một đường truy sát. Tiêu Diệp quả quyết căn câu, sư tôn, có môn công pháp này, ngươi sao không sớm lấy ra? Ai? Ly lão thở dài, tự nhiên là bởi vì môn công pháp này có một cái cực lớn tệ nạn, chỉ cần ngươi tu môn công pháp này, liền không thể lại tu những công pháp khác, nếu là khăng khăng chuyển tu, chỉ có hủy bỏ toàn thân tu vi con đường này. Đỗ Nhi, ngươi xác định ngươi thật mong muốn môn công pháp này sao? Đỗ Nhi, khẩn cầu sư tôn ban thưởng pháp. Tiêu Diệp ngôn từ rõ ràng, không kịp chờ đợi nói. Hắn thấy, phần nhận huyền công xem như địa giai hạ phẩm công pháp, sợ là liền Bắc phủ bá chủ, Thanh Minh Tông đoán chừng đều không có mấy vốn như thế phẩm cấp cao công pháp, không muốn mới là kẻ ngu. Thôi ta, vi sư đem môn công pháp này chuyển cho ngươi.
phóng khai tâm thần. Ly lão trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn tính qua thiên cơ, lần này Thanh Minh Tông cơ duyên bên trong, Tiêu Diệp sẽ thu hoạch được tốt hơn công pháp, đáng tiếc Tiêu Diệp ánh mắt thiệt cận, chỉ để ý trước mắt lợi ích, khả năng đây cũng là mệnh trung chú định a.
Là, sư tôn. Tiêu Diệp mừng rỡ không thôi. Chỉ thấy một đạo kim mang tự trong ngọc bội bắn ra, lọt vào Tiêu Diệp mi tâm.
Trong chốc lát, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tự Tiêu Diệp trên thân bay lên. Bóng đêm thanh lũ tử vân điện, trong điện đèn đuốc dần dần tắt. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh vụng trộm âm thầm đi vào, một chút tiếng bước chân đều không có phát ra, rón rén hướng phía hậu điện đi đến, còn có chút khoảng cách lúc, nàng dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện cũng không cái gì tiếng vang, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở. Rất tốt, sư tôn đã ngủ. Người tới chính là nắm giữ băng sơn khí chất thanh lãnh mỹ nhân, Nguyên Khấu Toàn. Đại đồ đệ Nguyên Khấu Toàn từ khi hậu điện trộm sư tôn tăng vật, trở lại chỗ ở, nội tâm có thụ dày vò. Một phen tiên nhân giao chiến sau, Nguyên Khấu Toàn quyết định vẫn là thừa dịp sư tôn không có phát hiện, đem tăng vật còn nguyên trả lại. Dù sao nàng đã nắm giữ tử tiêu, làm là sư tôn ôn dưỡng nhiều năm tiếp thân bội kiếm, phía trên hương vị, so tăng vật còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, nàng ôm kiếm đi ngủ, liền cùng ôm sư tôn bản nhân dường như, còn có chút đâm người. Làm đồ nhi đi, cũng không thể quá tham lam. Nguyên Khấu Toàn dạo bước đi vào hậu điện trước cửa. Nhìn xem lộ ra một cái khe hở đại môn, nàng nửa ngồi xổm người xuống, mông eo đường cong lập tức biến căng cứng, nở nang mặt trăng càng lộ ra nhục cảm mười phần. Chỉ thấy sư tôn nghiêng người nằm ở trên giường ngủ, chính đối nàng. Một đầu như là thác nước rủ xuống mặc mái tóc đen dài tùy ý tản ra, có chút che lại cái kia như là núi xa giống như bốn lượn lông mày. Mũi của hắn cao ngất thẳng tắp, tựa như tinh điêu tế chắc mà thành, ngũ quan tinh xảo, dường như thiên công tạo vật, khả năng đúc thành hoàn mỹ như vậy không tì vết tuấn mỹ khuôn mặt. Xuống chút nữa, màu sáng quần áo nửa đậy nửa lộ, mơ hồ có thể thấy được kiên cố rộng lớn lồng ngực, đường cong rất là cứng rắn, sáu khối góc cạnh rõ ràng, cơ bụng như ẩn như hiện, dường như có thể tiếp nhận thế gian tất cả áp lực. Như vậy rung động lòng người mỹ cảnh, thả ở trước mắt, khiến Nguyên Khấu Toàn ánh mắt không cách nào xê dịch nửa phần, ánh mắt của nàng giống như là cái đinh đính tại sư tôn trên thân thể. Nếu không phải sợ hãi bừng tỉnh sư tôn, nàng hiện tại đã chảy nước miếng. Dù vậy, không ngừng bài tiết nước bọt, cũng làm cho nàng cổ họng nhấp nô. Nguyên Khấu Toàn thậm chí có loại muốn dùng lưu ảnh bích đem một màn này cho ghi chép lại, đợi đến về sau đêm khuya tịch mịch khó nhịn thời điểm, nàng liền có thể xuất ra đoạn hình ảnh này, trò chuyện biểu an ủi. Đúng a, sao không dùng lưu ảnh bích ghi chép lại? Ngược lại ta đối sư tôn lại không có ý nghĩ xấu, thanh bạch, làm gì câu nệ nơi này? Nguyên Khấu Toàn thuyết phục chính mình, liền chuẩn bị xuất ra dấu ở bên hông lưu ảnh bích, đặng. Một đạo tiếng bước chân rất nhỏ từ sau lưng truyền đến, Nguyên Khấu Toàn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy ở sau lưng nàng cách đó không xa đứng đấy một nữ tử. Mà nữ tử này dường như là bởi vì phát hiện nàng, dưới tình thế cấp bách, quay người không cẩn thận phát ra tiếng vang. Tiểu Thanh. Nguyên Khấu Toàn thông qua cái mông nhận ra đối phương, chính là nàng tứ sư muội, Tư Đồ Thanh Thanh. Kỳ hỉ, đại sư tỷ. Tư Đồ Thanh Thanh xấu hổ quay người, cũng đưa tay còn qua đi, dường như cất giấu thứ gì. Nguyên Khấu Toàn chú ý tới Tư Đồ Thanh Thanh động tác, con ngươi lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Thế này, Tư Đồ Thanh Thanh hoảng đến không được, dư quang nhìn tới Nguyên Khấu Toàn trong tay đang cầm lưu ảnh bích, lớn tiếng dọa người, "Đại sư tỷ, ngươi cầm trong tay lưu ảnh bích làm cái gì? Không phải là muốn chụp lén sư tôn a?" "Chớ có nói hiệu nói vượng, ta mới không có, ta chỉ là cầm ở trong tay thưởng thức." Nguyên Khấu Toàn bị Tư Đồ Thanh Thanh một câu điểm phá, trắng non gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng ngoài miệng lại là không chút nào có thể thừa nhận. "Thưởng thức? Lựa gạt quỷ đâu?" Tư Đồ Thanh Thanh căn bản không tin, nàng cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, nàng nhíu môi đang muốn chọc thủng đại sư tỷ. Sập, trong đại điện hàn mang lóe lên. Ba thước thanh phong ra khỏi vỏ, mũi kiếm rơi vào Tư Đồ Thanh Thanh trên cổ. "Tin sao?" Nguyên Khấu Toàn giọng nói vô cùng nhẹ, như là gió nhẹ quất vào mặt. "Thưởng thức, nhất định là thưởng thức." Tư Đồ Thanh Thanh gật đầu như dã tỏi. Chương 15, nhân tăng cũng lấy được, nói năng lộn xộn chương 15, nhân tăng cũng lấy được, nói năng lộn xộn từ vấn điện. Tư Đồ Thanh Thanh cổ thật lạnh, nàng thử nghiệm nắm nuốt mũi kiếm Nazi qua một bên, có thể mặc cho nàng dùng khí lực lớn đến đâu, thân kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Đại sư tỷ Tư Đồ Thanh Thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn. Nguyên Khấu Toàn liếc nàng một cái, đem tử tiêu thu hồi, ngươi tới nơi này làm gì?
Ta tới đây, tìm sư tôn luyện công.
Tư Đồ Thanh Thanh lòng còn sợ hãi, chi tiết đáp. Song tu công pháp, sao không xem như luyện công đâu? Biến chăm chỉ, xem ra sư tôn vào ban ngày đối ngươi dạy bảo vẫn hữu dụng. Nguyên vẻ mặt hài lòng nói. Kia đại sư tỷ, ngươi đêm khuya tới đây làm cái gì? Tư Đồ Thanh Thanh con ngươi nghi hoặc, nhìn xem Nguyên Khấu Toàn. Nguyên Khấu Toàn nghe được Tư Đồ Thanh Thanh hỏi thăm, nội tâm rõ ràng có chút bối rối, nàng bản muốn lần nữa giả ra đại sư tỷ phái đoàn, đem lời một lần nữa chắn trở về, nhưng hăng quá hóa dở, nàng nếu là lại rút kiếm, đoán chừng đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề, huống chi tiểu thanh dính vào cọng lông so hầu tử còn tinh. Nguyên Khấu Toàn ho nhẹ một tiếng, nắm thật chặt ngực quần áo, bày ra thanh lãnh bộ dáng, ta đến tuần sát một chút, sư tôn cảnh giới rơi xuống, ta sợ có kẻ xấu thừa lúc vắng mà vào. Nói trở lại, tiểu thanh, ngươi lúc đến có nhìn thấy hay không cái gì nhân vật khả nghi?
Nhân vật khả nghi cũng là không nhìn thấy.
Đã nhìn thấy đại sư tỷ ngươi trọng mông lên đảo lấy khe cửa nhìn trộm sư tôn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại sư tỷ ngạo nghệ ưỡn lên à, cùng dưa hấu dường như, tròn trịa hình dạng, cũng là rất thích hợp luyện trong tay nàng môn công pháp này.
Không có, một đường bình thường, đại sư tỷ quá lo lắng, người ngoài lại không biết sư tôn cảnh giới rơi xuống, huống hồ ta Tử Vân Phong chính là Thanh Minh Tông lục mạch một trong, nổi tiếng bên ngoài, mượn tặc nhân 100 cái lá gan, cũng không dám xâm phạm.
Tư Đồ Thanh Thanh đáp lại nói. Thấy sự tình giấu giếm đi qua, Nguyên Khấu Toàn ám buông lòng một hơi, nàng nhìn xem Tư Đồ Thanh Thanh,
ánh mắt lấp lóe, sư tôn đã ngủ rồi, tiểu thanh ngươi vẫn là ngày mai lại đến tìm sư tôn luyện công a. Tư Đồ Thanh Thanh cũng biết có đại sư tỷ tại, nàng căn bản không tốt tùy tiện xâm nhập hậu điện, càng đừng đề cập luyện tập công pháp, lúc này gật đầu, tốt, đại sư tỷ. Nàng xoay người rời đi, không chút do dự, có thể phóng ra mấy bước, nàng cảm thấy có một tia không thích hợp, xoay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, mặt lộ vẻ cổ quái, đại sư tỷ, ngươi không đi sao? Nguyên Cấu Toàn nội tâm có chút nổi nóng, để ngươi đi ngươi liền đi, quản ta làm gì? Ta cũng đi. Vì để tránh cho Tư Đồ Thanh Thanh sinh nghi, Nguyên Cấu Toàn bước nhanh đi đến Tư Đồ Thanh Thanh bên người. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền rời đi Tử Vân Điện. Đại sư tỷ, ngươi kiếm kia là Tử Tiêu a? Tư Đồ Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi. Thứ hướng Nguyên Cấu Toàn vốn không muốn kích thích tiểu thanh, ai ngờ chính nàng đưa tới cửa, còn hỏng chuyện tốt của nàng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt, ta vốn định đem Tử Tiêu hoàn trả cho sư tôn, có thể sư tôn lại nói hắn không trên kiếm đạo phí thời gian, mà ta là mấy cái đồ nhi ở giữa, thích hợp nhất kiếm đạo, liền đem Tử Tiêu cho ta. Ngữ khí nhìn như bình thản, lại ẩn chứa không che giấu được khoe khoang chi ý. Nguyên Cấu Toàn vốn cho rằng tiểu thanh khẳng định sẽ hâm mộ nàng. Nào có thể đoán được, Tư Đồ Thanh Thanh chân thành nói, ta cảm thấy sư tôn nói không sai, đại sư tỷ ngươi kiếm tâm thông minh, trời sinh chính là kiếm tu, Tử Tiêu theo ngươi, tuyệt đối không bị khuất. Tử Tiêu mà thôi, chỗ nào so ra mà vừa sư tôn đưa cho nàng chuyển ra ngọc bội. Đây là Tư Đồ Thanh Thanh nội tâm ý tưởng chân thật, chỉ là không tốt lấy ra khoe khoang, dù sao chỉ bằng đại sư tỷ chuyên quyền độc đoán bá đạo tính tình, nàng nếu là lấy ra, còn không phải trực tiếp bị đoạt đi, đến lúc đó chính mình liền khóc đều không có địa phương đi khóc. Liền cái này, đó căn bản không phù hợp tiểu thanh tính tình a. Trước kia phàm là sư tôn đưa cho cái khác sư muội bảo vật gì, nhường tiểu thanh biết được, tất nhiên sẽ hâm mộ tại chỗ giơ chân. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào tiểu thanh giống như biến thành người khác? Nguyên Cấu Toàn trăm mối vẫn không có cách giải. Đại sư tỷ, ta đi trước một bước. Hai người tới một cái điểm chỗ ngã ba, Tư Đồ Thanh Thanh mở miệng nói ra. Đi thôi, sau khi trở về, sớm nghỉ ngơi một chút. Nguyên Cấu Toàn căn dặn một câu. Đại sư tỷ, ngươi cũng là. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn. Hai nữ đồng thời cất bước, dọc theo nhỏ đường đi tới. Ố mây che trăng, đêm càng khuya. Điểm chỗ ngã ba chỗ, một bóng người xinh đẹp từ đầu đường thận trọng đi ra. Chính là Nguyên Cấu Toàn. Nàng nhìn như đã rời đi, nhưng kỳ thực căn bản là không có đi, một mực trốn ở bên trên trong bụi cỏ, đợi đến mặt khác đầu kia đường nhỏ hoàn toàn không có tiếng bước chân, mới từ bên trong đi ra. Vô luận như thế nào, cái này tang vật hôm nay nhất định phải trả trở về. Nàng hạ quyết tâm, liền hướng phía Tử Vân Điện bay vút đi. Tại Nguyên Cấu Toàn đi không lâu sau, mặt khác một đầu đường nhỏ, Tư Đồ Thanh Thanh giống nhau từ đó đi ra, nàng cao mày vuốt vuốt cái mông, vốn là có chút đau nhức, về sau bởi vì không muốn để cho đại sư tỷ phát hiện, liền ngồi xổm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích, dẫn đến hiện tại càng đau đớn hơn. Vào trong chốc lát, nàng ngước mắt nhìn qua đại sư tỷ rời đi phương hướng, đại sư tỷ, đến cùng muốn làm gì? Lập tức, nàng lặng lẽ đi theo. Hậu điện, Hứa Dương mở mắt ra, không có mắc câu. Hắn vừa ngủ trang nửa ngày, cũng không nghe thấy một điểm động tĩnh. Không phải là hắn sai lầm, vẫn là nói, biến thái nữ tặc cho là mình không phát hiện được, cho nên liền tư tàng. Mặc kệ là loại nào khả năng, Hứa Dương là không có ý định tại tiếp tục ngủ, hắn nắm giữ trí dương đạo thể, cũng tu luyện bất tử bất diệt kinh cả hai gia trì hạng, tinh lực của hắn dồi dào tới cho dù mấy tháng không nghỉ ngơi, cũng sẽ không tổn thương với bản thân. Nhưng lại tại hắn đứng lên, chuẩn bị tu hành thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập. Tới. Hứa Dương khẽ miệng có chút dương lên, nhắm mắt. Kích biến thái nữ tặc đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. "Ân, rất tốt, không có gì dị thường, sư tôn cũng không có bởi vì cảnh giới rơi xuống, mà ở trong phòng của mình thiết hạ cái gì cả bẫy." Nàng rón rén đi vào trước giường, sờ tay vào ngực bên trong, đem tang vật lấy ra, nàng vốn định ném ở gầm giường hạ. Nhưng nhìn tới rơi trên mặt đất một nửa chăn mỏng, Nguyên Cấu Toàn mượn đắp chăn cơ hội, tiến đến trước mặt, một bên đem chăn kéo lên, một bên mắt không chấp nhìn xem kia tuấn mỹ khuôn mặt, không nhịn được vươn tay liền phải phất qua khuôn mặt, kết quả, đại sư tỷ. Ngoài cửa Tư Đồ Thanh Thanh thấy rõ ràng, mắt thấy đại sư tỷ liền muốn lên tay, nàng cũng nhịn không được nữa, một cái bước xa, liền vọt tới bên trong, đem Nguyên Cấu Toàn cho chặn lại. Nguyên Cấu Toàn bị tại chỗ bắt tại trận, đáy mắt hiện lên xấu hổ giận dữ vô phương ứng đối, lời nói không có mạch lạc giải thích nói, ta nhìn sư tôn chăn mền rơi mất, ta giúp hắn nhặt lên ha ha. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn thấy Nguyên Cấu Toàn chột dạ bộ dáng, lạnh hừ một tiếng, đoạt lấy Nguyên Cấu Toàn trong tay tăng vật, vậy cái này là cái gì? Đại sư tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói, cũng là từ dưới đất nhặt được, ta thấy rất rõ ràng, đây là ngươi từ trong ngực móc ra. Cái này, ta Nguyên Cấu Toàn hoàn toàn loạn trợ ước. Tốt, đại sư tỷ, không nghĩ tới ngươi đối sư tôn lại nghi ngờ có tâm làm loạn. Tư Đồ Thanh Thanh đôi mắt đẹp hàm sắc nói, ta không có. Nguyên Cấu Toàn sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày nói không ra lời, có thể là cảm thấy như là đã bị tiểu thanh phát hiện, cắn răng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa tay chính là đoạt bị Tư Đồ Thanh Thanh nắm ở trong tay tăng vật, đem nó cho ta. Không cho, đây là vật chứng. Tư Đồ Thanh Thanh đưa tay nâng đến cao cao. Có nghe hay không, đem nó cho ta. Nguyên Cấu Toàn vẻ mặt lạnh lùng. Có bản lĩnh, ngươi liền đến đoạn. Tư Đồ Thanh Thanh tới tính tình. Đều bị nàng tại chỗ bắt được làm loạn chứng cứ, lại còn dám đối nàng bày ra đại sư tỷ bị phong, thật sự coi chính mình sợ nàng à? Có thể là sợ hãi đem Hứa Dương cho đánh thức, cho nên hai người cũng không có đụng tới pháp lực, mà là sát người vật lộn, đồng thời động tác rất nhẹ, nhẹ tới liền một chút tiếng vang đều không có phát ra. Vật lộn rất kịch liệt. Tư Đồ Thanh Thanh dốc hết toàn lực, không cho Nguyên Cấu Toàn cướp đi vật chứng. Nguyên Cấu Toàn càng là liều mạng, thấy Tư Đồ Thanh Thanh tang vật giấu ở trên người mình, nàng không chút nghĩ ngợi, một tay bóp chặt Tư Đồ Thanh Thanh, đưa tay liền đi sở. Kết quả, tang vật không có sở đến, ngược lại là mò tới một quyển sách. Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt siết chặt, chương 16, Bình An vô sự, tuyển bạt bắt đầu chương 16, Bình An vô sự, tuyển bạt bắt đầu đại sư tỷ, đem sách trả lại cho ta có được hay không? Ta đem chứng cứ này cũng trả lại cho ngươi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tư Đồ Thanh Thanh đau khổ cầu khẩn, lại bị Nguyên Khấu Toàn một tay cho bóp chặt, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại sư tỷ cầm sách lật xem. Lật xem tờ thứ nhất, làm cho người mặt đỏ tới mang thai hình tượng đập vào mi mắt. Nguyên Khấu Toàn gian nan rời ánh mắt, đem những hình ảnh kia không hề để tâm, trên mặt dư choáng chưa tiêu, cầm sách, gõ gõ Tư Đồ Thanh Thanh đầu, "Tiểu Thanh, đây cũng là ngươi muốn cùng sư tôn luyện tập công pháp." Tư Đồ Thanh Thanh thấy bại lộ, liền khai thác đà điều thái độ, tùy ý Nguyên Khấu Toàn cửa trách. "Còn nói ta đối sư tôn có tâm làm loạn, theo ta thấy, ngươi mới là cái kia sông sư nghịch độ a." Nguyên Khấu Toàn ngược lại đem Tư Đồ Thanh Thanh một quân. Tư Đồ Thanh Thanh lại vẫn thật không tốt phản bác cái gì, dù sao đại sư tỷ nói đều đúng, nàng không chỉ có là sông sư nghịch độ, còn là quá khứ hoàn thành lúc. "Đại sư tỷ, ngươi muốn như thế nào khả năng đem sách trả lại cho ta?" Tư Đồ Thanh Thanh ôm đầu, ngập ngừng nói môi, nhỏ giọng nói: "Ngươi trước tiên đem cái kia trả lại cho ta." Nguyên Khấu Toàn dùng giọng ra lệnh nhìn xem Tư Đồ Thanh Thanh: "Cho ngươi." Tư Đồ Thanh Thanh đem giấu ở bên hông tang vật còn đưa Nguyên Khấu Toàn, trong giọng nói có chút ít biệt khuất. Nguyên Khấu Toàn tiếp nhận tang vật sau, thật nhanh liền đem nó đặt ở dưới giường, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt phượng liếc nhìn nàng, không cho thương lượng nói: "Sách ta tịch thu, từng ngày không nghĩ tu hành, cả ngày liền nhìn loại này loạn thất bát tao sách, khó trách sư tôn hôm nay thể phạt ngươi. Lúc nào thời điểm đột phá ngươi anh, sách lúc nào còn ngươi?" "A, đại sư tỷ." Tư Đồ Thanh Thanh đủ rũ cúi đầu nói: "Kia chuyện tối nay." Nguyên Khấu Toàn ngữ khí bình thản nói: "Coi như chưa từng xảy ra, người ta đều chưa từng tới hậu điện, hiểu được không?" "Tốt, đại sư tỷ." Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt khó nén thích thú: "Đi thôi, không nên quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi." Dứt lời, Nguyên Khấu Toàn mang theo Tư Đồ Thanh Thanh phần gáy liền rời đi. Lần này, vì để tránh cho Tư Đồ Thanh Thanh lại trở về Tử Vân Điện, Nguyên Khấu Toàn đặc biệt mà đưa nàng đưa về tới ở trong lầu cát. Con cá xác thực mắc câu rồi không giả, nhưng bị một cái khác con cá làm hỏng. Hứa Dương mở to mắt, có chút tiếc nuối. Lúc đầu hắn còn nghĩ, tại lớn Đồ Nhi chiếm tiện nghi thời điểm, hắn đột nhiên bừng tỉnh, cũng làm ra một bộ bị Đồ Nhi khi dễ chịu đục sư tôn bộ dáng, hắn lại dùng ngôn ngữ kích thích một chút. Đáng tiếc, Thanh Nhi cũng lên tâm tư, tới cùng hắn luận bàn kiếm đạo. "Ai, nếu là một cái đầu hôm, một cái sau nửa đêm, liền tốt. Muốn chuyện đẹp gì đâu? Thời điểm này, không bằng nắm chặt tu hành." Hứa Dương tự giễu một câu, xoay người mà lên, rơi vào trên bộ đoàn, một cỗ huyền ảo tối nghĩa khí thế đột nhiên bao phủ thân. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thiềm Biên Thành, lúc này vô cùng náo nhiệt, có thể xưng muôn người đều đổ xô ra đường, bất luận là trong thành vọng tộc, vẫn là ngoại lai tu sĩ, chỉ cần muốn đạp tiên đồ, đều tụ tập ở trong thành đăng tiên đài trước, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Hoa vị này chính là Tử Vân Phong thân truyền Tiết Cẩm Lý sao? Quả thật như trong truyền thuyết như vậy, là khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử. Thu thủy là thần ngọc vi cốt, phù dung như diện liễu như mi, đây cũng quá đẹp. Thơ hay lúc đầu ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, hiện tại ta không thể không gia nhập Tử Vân Phong. Mời Tiết tiên tử lập tức nhận lấy ta, không nên ép ta quỳ xuống đi cầu ngươi. Một đám mới biết yêu thiếu niên phát ra từ nội tâm khen ngợi. Mà tại những thiếu niên này bên trong, còn cất giấu một người tướng mạo thường thường thanh niên, nếu là không cẩn thận tìm kiếm, căn bản phát hiện không đến hắn tồn tại, liền cùng mở ẩn thân treo dường như. Người này chính là tu luyện phần Thiên Huyền Công Tiêu Diệp. Không thể không nói, người này ngộ tính tiên phú đều là thượng đẳng, vẹn vẹn hoa 3 ngày thời gian, liền đem phần Thiên Huyền Công tu luyện đến nhập môn, mà tự thân tu vi cũng nước chảy thành sông, đột phá đến trúc cơ ngũ trọng, trong đan điền ngưng tụ thể lòng pháp lực, càng là có trọn vẹn 3000 lượng, so với hắn vừa đột phá trúc cơ lúc, nhiều hơn dòng giá gấp 10. Dựa theo Ly lão lời giải thích, hắn cùng cảnh đã vô địch. Tiêu Diệp ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên đài Tiết Cẩm Lý, một bộ hận không thể lập tức ăn hết dáng dấp của đối phương. Cái này Tiết Cẩm Lý như thế nào? Đồ Nhi, vi sư không có lựa ngươi a. Trong ngọc bội truyền ra Ly lão trêu tức thanh âm. Hắn đối nhà mình cái này Đồ Nhi lại hiểu rõ bất quá, tự thân mặc dù tướng mạo thường thường, cũng không có gì mị lực, nhưng đối mỹ nữ, nhất là Tiết Cẩm Lý loại mỹ nữ tuyệt sắc này, là đoạn không sức chống cự. Tiết sư tỷ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng ta có thể cảm thụ nội tâm của nàng bị thương, nàng tại Tử Vân Phong khẳng định qua không được há. Ta nhất định phải gia nhập Tử Vân Phong, đưa nàng theo kia bạo ngược hung tàn Hứa Lao Ma trong tay giải cứu ra. Tiêu Diệp tham lam nhìn chằm chằm Tiết Cẩm Lý, còn liếm môi một cái. Ly lão đều quen thuộc Tiêu Diệp sẽ có một bộ này giải thích. Dù sao lúc trước hắn thông đồng nhà người ta tộc chủ mẫu cũng là nói như vậy, có thể trên thực tế, người kia thê rất được sủng ái, ngày bình thường chính là muốn trên trời mặt trăng, gia tộc kia tộc trưởng đều sẽ dốc hết toàn lực đi vì hắn lấy xuống, sở dĩ bị Tiêu Diệp cho đắc thủ, không đúng cũng không tính được là tay, nhiều lắm thì hai người uống say, nằm tại trên một cái giường, cái gì đều không có làm. Cái này ngốc đồ đệ liền cho là mình đã cầm xuống. Cùng lúc đó, đang tiên đài bên trên, Tiết Cẩm Lý nhìn về phía đứng ở một bên Tiềm Viên Thành thành chủ Thượng Quan Thư, ánh mắt ra hiệu. Thượng Quan Thư gật đầu hiểu ý, đi đến người trước, háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Hôm nay, Thanh Minh Tông tử Vân Phong, đến ta Tiềm Viên Thành tuyển bạt tiên miêu, tuyển bạt điều kiện như sau: cốt linh vượt qua 18, không thu. Tu vi chưa đạt tới trúc cơ cảnh, không thu." "Cái gì?" Đang nghe tuyển bạt điều kiện sau, liền cùng một quả cự thạch đã rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. "Ta hôm qua vừa đầy 18 tuổi, ta thật là gia tộc hy vọng duy nhất à, kết thúc, lần này hoàn toàn kết thúc. Ta tuổi tác cũng là không có đầy, nhưng ta là luyện khí bắt trọng làm sao bây giờ? cái này tuyển bạt điều kiện cũng quá khắc nghiệt đi, chưa đầy 18 tuổi trúc cơ cảnh, chính là Thanh Minh Tông đều không có bao nhiêu dạng này thiên tiêu a. Thanh Minh Tông xác thực không nhiều, nhưng Tử Vân Phong bên trên dạng này yêu nghiệt khoảng chừng 7, sẽ nói cho ngươi biết một chút, Tử Vân Phong 7 vị thân truyền, đột phá trúc cơ cảnh lúc, thậm chí không một vượt qua 16 tuổi. Không công bằng, cái này tuyển bạt điều kiện không có chút nào công bằng, xem như một gã kết đăng cảnh, ta muốn biểu đạt mạnh mẽ kháng nghị. Chính là, chúng ta thật là kết đăng cảnh, ở bên ngoài đều có thể xây tông xứng tổ, không xa vạn dặm lại tới đây tham gia tuyển bạt, không phải là vì có thể bái nhập Hứa Chân Quân môn hạ sao? Hiện tại nhưng ngươi nói cho ta, chúng ta liền tuyển bạt tư cách đều không có, cái này chẳng phải là đang đùa chúng ta sao? Ngược lại ta không phục, ta một cái đường đường kết đăng cảnh, chẳng lẽ còn không bằng trúc cơ cảnh tiểu hòa nhì sao? Không phục cái rắm, 200 tuổi cao linh, còn tới tham gia tuyển bạt, mặt cũng không cần. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao túi bụi, phàn nàn thanh âm xôn xao, toàn bộ đăng tiên đài loạn thành một bầy. Chương 17, một roi chi uy, nhân vật chính nổi điên. Chương 17, một roi chi uy, nhân vật chính nổi điên đăng tiên đài bên trên. Yến tĩnh. Thượng quan thư kiệt lực mong muốn bình phục đám người đánh trống gieo họ cảm xúc, nhưng càng là làm như vậy, mọi người dưới đài càng là cảm xúc tăng vọt, thậm chí có người đúng là hướng phía trên đài ném tảng đá. Thượng quan thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, Tiết thượng sứ, ngươi nhìn. Kỳ thật hắn cũng cho rằng tuyển bạt điều kiện quá hà khắc rồi, toàn bộ tiềm viên thành có thể ở 18 tuổi đạt tới trúc cơ cảnh thiếu niên, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những thiếu niên này sớm không sớm liền bị Thanh Minh Tông tất cả đỉnh núi nhìn chúng, thu vì đệ tử, chỗ nào cần tới tham gia tuyển bạt. Bởi vậy, nếu là có thể nối lòng tuyển bạt điều kiện, hắn đối trong thành vọng tộc cũng coi là có bàn giao. Tiết Cẩm Lý nhíu lại lông mày, nhìn thượng quan thư một cái. Thượng quan thư lập tức cúi đầu, hèn mọn lại cung kính. Thế này, Tiết Cẩm Lý đi đến thượng quan thư bên cạnh, nhìn về phía dưới đài quần tình kích phấn đám người, nói khẽ, ai không phục? Nghe được Tiết Cẩm Lý tra hỏi, nguyên bản kêu đang vui đám người dường như bị nhấn tắt chốt mở, lại là tại chỗ im lặng. Đối phương dù sao cũng là Tử Vân Phong thân truyền, thiên phú cực cao, sở tu công pháp càng là thượng phẩm, mà bọn hắn mới vừa vận đạp vào tiên đồ, sao có thể tùy tiện ra mặt, đắc tội nàng? Không có khương phục. Tiết Cẩm Lý nhìn xem đám người, ánh mắt lạnh lùng, nếu là có khương phục, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội, trăm hiệp bên trong, nếu là có thể chạm đến góc áo của ta, liền phá lệ nhà nhập Tử Vân Phong, trở thành thân truyền, như thế nào? Lời vừa nói ra, dưới trận lập tức truyền ra rối loạn tương mừng. Có người giấu trong đám người, nắm nuốt tiếng nói hô, kết đan cảnh cũng có thể sao? Kết đan cảnh nếu là có thể nắm giữ cơ hội này, vậy cái này Tử Vân Phong thân truyền cơ hội là ván đã đóng thuyền. Dù sao cái này Tiết Cẩm Lý thiên phú tuy mạnh, chiến lược kinh khủng, nhưng mẹn mẹn là trúc cơ cảnh cửu trọng. Mà bọn hắn xem như kết đan cảnh tu sĩ, cho dù không phải là đối thủ, nhưng ở 100 hiệp bên trong, đụng vào góc áo, vẫn là dễ dàng. Giữa sân mấy cái kết đan cảnh tu sĩ đều mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiết Cẩm Lý, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đương nhiên không gì không thể. Tiết Cẩm Lý ngữ khí bình tĩnh. Hoa, đang tiên đại hạ, lần nữa truyền ra tiếng huyên náo. Tiết Cẩm Lý, không hổ là Tử Vân Phong thân truyền a, quả thật bá đạo. Người mỹ âm thanh ngọt, nữ trung hào kiệt, yêu yêu. Bất quá, Tiết tiên tử có thể có chút khinh thường, ta vừa rồi thật là nhìn thấy thị huyết cuồng đao. Cái gì? Ngươi nói không phải là cái kia trong trận chiến ấy chém giết ba vị cùng cảnh tu sĩ thị huyết cuồng đao là cùng a? Đúng là hắn. Dựa vào, hắn nhưng là kết đan tam trọng, hơn nữa chính vào trắng niên, tới đây xem náo nhiệt gì. Nghe nói là bởi vì công pháp thiếu thốn, không có mặt sau cảnh giới, không cách nào lại tiếp tục tu hành, bởi vậy mới đến này tham gia tuyển bạn, hy vọng có thể ở đằng kia vị Hứa Dương chân quân trợ giúp hạ, kéo dài công pháp. Tuy nói tình có thể hiểu, nhưng Tiết tiên tử sợ là muốn nguy hiểm, dù sao kia thị huyết cuồng đao ra tay chính là sát chiêu, theo không lưu tình. Nghe bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận, Tiêu Diệp cũng nhìn thấy bọn hắn trong miệng nói tới thị huyết cuồng đao, thần sắc hờ hững nói, nếu là cái này thị huyết cuồng đao dám làm tổn thương Tiết sư tỷ, ta tất giết hắn. Giọng điệu kia, nghiêm nhiên là đã đem Tiết Cẩm Lý xem như là chính mình độc chiếm. Trong Ngọc Bội Ly lão nghe xong mắt trợn trắng, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi trong lòng mình không rõ ràng à? Chỉ bằng ngươi cái này trúc cơ ngũ trọng, đều không đủ người khác một đao chặt. Còn tất giết hắn, cũng chính là dáng dấp chẳng khác người thường, bằng không bị kia thị huyết cuồng đao cảm giác được sát ý, đoán chừng tại chỗ liền bị một đao đánh chết. Đa Tiết tiên tử đều nói như vậy, kia Lam Mô nếu từ chối thì bất kính. Vạn chúng chú mục hạ, một cái toàn thân sát khí, thân hình hung hãn trung niên nhân gánh vác lấy một cây đao tử trong đám người đi ra, vây xem đám người tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Hắn đi vào đăng tiên đài trước, nhẹ nhàng nhảy lên, như linh hầu leo núi giống như, liền rơi vào trên đài, nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, ngạo khí mười phần nói, thị huyết cuồng đao la cuồng, còn mời Tử Vân Phong cao độ vui lòng chỉ giáo. Tiết Cẩm Lý gật gật đầu, không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn La Cuồng một cái. La Cuồng không ngờ tới Tiết Cẩm Lý như vậy nhìn không nổi chính mình, hắn tốt xấu tại tán tu bên trong sông ra lớn lao thanh danh, nếu là lựa chọn gia nhập một cái môn phái nhỏ, chính là tông môn trưởng lão đều phải đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, cái này Tiết Cẩm Lý dựa vào cái gì à? Nói đến bất quá chỉ là Tử Vân Phong đệ tử, cũng không phải vị kia hóa thần chân quân. La Cuồng ngữ khí nén giận nói, La Mỗ đao nhanh, Tiết cô nương cẩn thận. Sau một khắc, La Cuồng ngang nhiên từ sau cóng rút ra một thanh trảm quỷ đao, ngoan lệ la mang, lôi cuốn lấy huyết tinh sắc khí, như cùng một đầu ác quỷ giống như, dương nhanh múa vút hướng phía Tiết Cẩm Lý đánh tới, như muốn đem nó xé nát thành huyết đủ. Dưới đài, có người không khỏi kinh hô, Tiết tiên tử cẩn thận, kia là La Cuồng tuyệt kỹ thành danh, ưu lệ đao pháp. Đúng là ưu lệ đao pháp, cái này La Cuồng cũng quá độc các ga. Vì trở thành Tử Vân Phong thân truyền, thật đúng là không từ thủ đoạn. Nói nhảm cái gì đâu, còn không phải kia Tiết Cẩm Lý chính mình đáp ứng, bằng không ai dám ra tay với nàng. La Cuồng một đao kia, chính là ta đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, cái này Tiết tiểu cô nương, sợ là rất khó chống cự a. Có cùng La Cuồng nổi danh kết đan cảnh tu sĩ thầm nghĩ, căn bản không coi trọng Tiết Cẩm Lý. La Cuồng nghe được dưới đài truyền đến nhắc nhở âm thanh, trong lòng khinh thường đến cực điểm, không ra gì, ta một đao kia thật là điều động toàn thân pháp lực, tự trong lòng bàn tay truyền lại tới cái này Trảm Quỷ đao bên trên, có thể nói thế đại lực trầm, lại phối hợp ta cái này toàn thân sát khí, phảng phất giống như thiên la địa võng, đừng nói cái này trúc cơ cảnh Tiết Cẩm Lý, liền xem như tu vi cao hơn ta, sơ ý một chút, cũng phải tại chỗ nuốt hận có thể sau một khắc, làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Tiết Cẩm Lý, bàn tay khoác lên bên hông, đem một cây hỏa hồng sắc trường tiên rút ra, sau đó hướng phía La Cuồng hời hợt quăng tới, thật giống như tùy ý quăng ra, căn bản không mất khí lực gì. Có thể trong mắt mọi người, lại phảng phất giống như là một cái thế giới khác. Kia hỏa hồng trường tiên, dường như một đầu cả người vòng quanh hỏa viêm giao long, đón đao mang kia lệ quỷ gào thét mà đi, những nơi đi qua, cháy đen một mảnh, giống như bị hừng hực hỏa diễm cho thiêu đốt qua đồng dạng. Mà tản ra nồng đậm sát khí đao mang, tựa như cùng gặp chúng đích khắc tinh dường như, vừa mới tiếp xúc, liền bị hòa tan, phát ra ầm ầm tiếng vang. Trong khoảnh khắc, đao mang liền bị thôn vẹn hầu như không còn. Dữ tợn ác quỷ tức thì bị dao long trong miệng phun ra hỏa diễm đốt thành mảnh vụn cạn. 3. Một đạo thanh thúy tiếng vang, ra chóp thì bong. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết roi rơi vào La Cuồng trên mặt, đánh cho hắn máu me đầm địa, theo mặt tí tách chảy xuống. Thế còn chưa tận, La Cuồng cả người như là diều bị đứt dây, vô lực hướng phía đăng tiên đài rơi xuống. Phúc. La Cuồng ầm vang rơi xuống đất, khí huyết phiên dũng phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức cả người so sánh với trước đó, không biết rõ vẻ ngoài gấp bao nhiêu lần. Hắn hôm nay chính là một cái bình thường trúc cơ cảnh, đều có thể đem chặt giết. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Nguyên bản ầm ĩ đăng tiên đại hạ, giờ phút này lại như cùng chôn dưới đất ngàn năm mộ hầm, liền hô hấp đều không có, dường như tất cả đều là người chết. Không người có thể nhìn ra Tiết Cẩm Lý là làm sao làm được. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có Tiết Cẩm Lý tiện tay mở roi, sau đó liền như bẻ cành khô đem La Cuồng đao thế phá hủy, thậm chí còn tại La Cuồng trên mặt lưu lại một đạo thật dài vết roi. Qua nửa ngày, tê, giữa sân mới có người bắt đầu điên cuồng hít một hơi lãnh khí. Thật là đáng sợ, cũng quá nguy thiên. Kia La Cuồng thật là kết đan tam trọng a. So Tiết Cẩm Lý cao hơn một cái đại cảnh giới, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chịu đựng được. Cái này chẳng lẽ chính là Tử Vân Phong Thân truyền hàm kim lượng sao? Sao cảm giác so cái khác phong thân truyền còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Diệp hai con ngươi như nước, nhìn xem trên đài cầm trong tay trường tiên Tiết Cẩm Lý, dường như bắn ra hỏa tinh tử, thần sắc cùng nhiệt nói, chỉ có dạng này mới xứng làm nữ nhân của ta. Thiết sư tỷ, ta nhất định phải đạt được ngươi. Trong Ngọc Bội Ly lão nghe được Tiêu Diệp lời nói, cũng không biết là tốt hay xấu, liền cũng không để ý, theo hắn đi. Còn có người không phục sao? Tiết Cẩm Lý cầm trong tay roi, vẻ mặt đạm mạc, liếc nhìn toàn trường, nguyên bản kêu gào không công bằng người, giờ phút này cùng bị đuổi yên lặng khóa dường như, cúi đầu, đem miệng ngậm đến xích sao, căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, có người đem lực chú ý đặt ở là số không nhiều kết đan cảnh tu sĩ trên thân, bị đám người gấp chầm chầm kết đan cảnh tu sĩ sắc mặt đỏ bừng lên, các ngươi nhìn xem lão tử làm cái gì? Lão tử kết đan cảnh là dựa vào lấy cắn thuốc gặm đi lên, hơn nữa lão tử cũng không phải tới tham gia tuyển bạn, đơn thuần chính là đến xem náo nhiệt. Nói xong, đúng là quay đầu rời đi, không chút nào mang do dự. Một bên trốn, một bên miệng bên trong còn nhỏ giọng thầm thì lấy, lão tử lại không nốc, liền La Cuồng đều không kiên trì được một hiệp, lão tử bên trên đi làm gì? Chịu hút không? Chương 18, trắc nghiệm căn cốt, nhân vật chính đăng tràng chương 18, trắc nghiệm căn cốt, nhân vật chính đăng tràng đăng tiên đại bên trên. Tiết Cẩm Lý nhàn nhạt quét thượng quan thư một cái, thượng quan thành chủ, tiếp tục a. Sau khi phân phó xong, nàng liền không còn lưu lại, hướng phía phủ thành chủ bay vút đi. Dù sao tuyển bạn quá trình dài đằng đẵng, nàng thân làm Tử Vân Phong thân truyền, tất nhiên là không cần tự thân đi làm, đợi đến tiên miêu trải qua trùng điểm khảo nghiệm, cuối cùng bị chọn lựa ra, nàng lại ra mặt tự mình kiểm nghiệm liền có thể. Thượng quan thư lưng mắt lạnh, đem đầu chôn đến thấp hơn, cung kính nói, là Tiết thượng sứ. Hắn cảm giác vị này Tử Vân Phong thân truyền đã đem lòng dạ nhỏ mọn của hắn cho nhìn đấu, nếu là lại không tận tâm làm việc, chỉ sợ hắn chức thành chủ đều bảo đảm không được. Lúc này không dám có bất kỳ buông lỏng, nhìn về phía mọi người dưới đài, chỉ vào bên cạnh một khối lớn tấm bia đá lớn, cao giọng nói, hài lòng tuyển bạn điều kiện, trước xếp thành hàng, có thứ tự đi lên kiểm chắc căn cốt thượng và người, giữ lại, những người còn lại, một mực không thu. Hiện tại đã không người dám đối quy tắc biểu đạt bất mãn. Dù sao La Cuồng vết xe đổ liền còn tại đó, bị Tiết Tiên Tử một roi đánh thành trọng thương không nói, còn bị ngày xưa cựu gia theo dõi, về sau đoán chừng tán tu bên trong liền không có thị huyết cuồng đao cái này một hào nhân vật. Đăng tiên đại hạ, hai lòng tuyển bạt điều kiện thiếu niên, nhao nhao tự giác xếp thành hàng, mà có muốn đục nước béo cò người, khi thấy trên đài khối kia đứng sừng sững hắc sát thạch bia, chỉ có thể không cam lòng bỏ ý niệm này đi. Bởi vì cái này hắc sát thạch bia chính là Thanh Minh Tông là tốt hơn phân biệt tiên miêu, mà chuyên môn luyện chế ra tới bảo vật, không chỉ có thể đo tu sĩ căn cốt, còn có thể đo cốt linh tu vi. Rất nhanh, khoảng chừng hơn 10 người đội ngũ đã lập. Cái này hiển nhiên là ngoài thượng quan thư dự kiến. Hắn xem như tiềm viên thành thành chủ, đối trong thành từng cái gia tộc tình huống rõ như lòng bàn tay, căng hết cỡ cũng chỉ có 10 cái. Nhưng bây giờ chọn bẹn toát ra mấy chục cái. Vẫn là Tử Vân Phong tên tuổi lớn, nếu là đổi lại Thanh Minh Tông cái khác phong, sợ là hấp dẫn không đến nhiều như vậy thiên tài. Thượng quan thư tại nội tâm cảm thán một câu, sau đó liền an bài những người này một người lên đến đo. Cái thứ nhất đi lên, là một cái tịnh lệ thiếu nữ, thượng quan thư nhận ra nàng, chính là trong thành vọng tộc Lý gia đích nữ. ánh mắt của hắn nhu hòa hướng phía nàng gật đầu ra hiệu. Nguyên bản có chút khẩn trương Lý Gia đích nữ đang tiếp thụ tới thượng quan thư thiện ý ánh mắt sau, khẩn trương hơi hơi đạt được làm dịu, nàng đi vào hắc sát thạch bia trước, hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Thoáng chốc, hắc sát thạch bia bên trên có một đạo hào quang óng ánh nở rộ. Ngay sau đó, mấy hàng chữ lớn tại trên tấm bia đá hiện hiện. Tiêm Yên Lý Gia, Lý Khê Vĩ Quân Linh, 17 tu vi, trúc cơ tam trọng thiên căn cốt, thượng phẩm ta là thượng phẩm. Lý Khê Vĩ mừng rỡ như điên nhìn xem trên tấm bia đá chữ, kích động đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Không tệ, ngươi có thể tiến vào cửa hải tiếp theo, đi ngồi bên kia a. Thượng quan thư động viên một câu, liền nhường thị vệ mang theo Lý Khê Vĩ tới một bên đài cao an bài ngồi xuống. Vị kế tiếp, thượng quan thư nói. Trong đội ngũ, Tiêu Diệp nhìn xem có chút tịnh lệ Lý Khê Vĩ, liếm môi một cái này gọi Lý Khê Vĩ cũng không tệ, mặc dù so ra kém Tiết sư tỷ, nhưng vẫn là đúng quy cách làm tiểu thiếp của ta. Đồ Nhi, ngươi chuyên tâm điểm. Trong ngọc bội Ly lão đều không còn gì để nói. Ngươi là tới tham gia tuyển bạn, vẫn là tới cho phi? Tiêu Diệp nghe vậy, tràn đầy tự tin nói, sư tôn, ngài đối Đồ Nhi còn lo lắng sao? Đồ Nhi căn cốt tất nhiên là cực phẩm. Ly lão không muốn đáp lời, Tiềm Yên Yến ra, Yến Nam Thanh Cốt Linh, 17 tu vi, trúc cơ tứ trọng thiên căn cốt, trung phẩm. Một người mặc cẩm y thiếu niên nhìn xem trên tấm bia đá hiện hiện chữ, sắc mặt tái nhợt, không dám tin, làm sao lại thế? Ta tu vi so Lý Khê Vĩ còn cao, dựa vào cái gì nàng là thượng phẩm, mà ta lại chỉ là trung phẩm? Căn cốt không quá quan, đi xuống đi. Thượng quan tư nói. Thượng quan thúc thúc, để cho ta lại đo một lần à? Vừa mới khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Thiếu niên mặc áo gấm khẩn cầu nói. Nghe vậy, thượng quan thư sắc mặt lập tức biến xanh xám, hắn lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh thân Tiềm Yên vệ, còn không mau đem hắn mang xuống cho ta. Tiềm Yên vệ lập tức hành động, đem thiếu niên mặc áo gấm cho trói chặt, mặc cho đối phương dãy ruột như thế nào thỉnh cầu, đều không làm nên chuyện gì. Vị kế tiếp, nhìn thấy một màn này, Tiêu Diệp lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường, cấu kết với nhau làm việc xấu, ai nhìn không ra, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ đại công vô tư dáng vẻ, đợi đến ta trở thành Tử Vân Phong thân truyền, nhất định đem cái này thượng quan thư chức thành chủ cho phế truất. Đồ Nhi, nói cẩn thận. Ly lão không khỏi sờ một vệt mồ hôi lạnh. Vạn nhất bị kia thượng quan thư nghe thấy, chỉ cần hơi hơi động chút tay chân, sợ là liền trắc nghiệm căn cốt tư cách cũng không có. Bài bang, Trần Triều Cốt Linh, 16 tu vi, trúc cơ nhất trọng thiên căn cốt, trung phẩm không quá quan, xuống dưới. Tiêu Diệp, thiên phú như thế rất rưỡi, cũng dám tới tham gia tuyển bạn. Ly lão, Đồ Nhi, có lời gì, ở trong lòng nói, không cần thiết nói ra. Đại Đao Môn, Tần Nguyên Cốt Linh, 17 tu vi, trúc cơ tam trọng thiên căn cốt, trung phẩm vị kế tiếp. Tiêu Diệp vẫn như cũng làm theo ý mình, trúc cơ tam trọng tu vi, sợ không phải cắn thuốc gặm đi lên à. Ly lão, người khác đê. Hắn rất muốn biết Tiêu Diệp não mạch kín là thế nào lớn lên. Nên sợ thời điểm, không sợ, không nên sợ thời điểm, sợ đến cùng chó dường như. Lại vẫn có thể trước mặt nhiều người như vậy, chào phúng người ta. Đây là người có thể làm ra sự tình. Hắn có thể có như thế đồ đệ, cũng không biết cả cuộc đời trước là tạo cái gì người ta. Mọi thứ đều bị gì ta. Tâm mệt mỏi. Đến phiên Tiêu Diệp lúc, cứu hận độ trực tiếp kéo căng, cơ hồ mỗi cái người bị đào thải, đều tại hung dữ nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn chuyện cười của hắn. Nói ta là cắn thuốc gặm đi lên, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì căn cốt. Nhìn hắn dáng dấp như thế, nói thường thường không có gì lạ đều có chút vũ đục cái từ này. Đợi chút nữa khảo thí đi ra căn cốt là hạ phẩm, đoán chừng liền trung thực. Tiêu Diệp lơ đễnh, ngược lại lộ ra kiệt ngạo chi sắc, một đám tôm kép lại nhép, không đủ gây sợ. Nghe được Tiêu Diệp lời nói này, dưới đáy đám kia người bị đào thải, nội tâm vốn là ổ lửa cháy, giờ phút này càng là như bình ga đồng dạng, bị Tiêu Diệp một chút liền, hai con ngươi phun ngọn lửa tức giận, cam tức nhìn hắn. Cùng cái gì cuồng, căn cốt còn không có đo đâu. Không biết do còn tưởng rằng ngươi là cực phẩm căn cốt. Liền ngươi dạng này, chữa khỏi cũng phải chảy nước miếng. Đám người đối với Tiêu Diệp cuồng mắng không ngừng, hận không thể dùng nước bọt dìm nó chết. Càng có phía sau có chút thế lực thiếu niên, hai con ngươi huyết hồng, đối với bên cạnh hộ vệ ra lệnh, nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần người này nay ngày không có trở thành Tử Vân Phong thân truyền, ta muốn hắn chết. Tiêu Diệp vừa muốn mở miệng tiếp tục trầm trọng. Trong ngọc đội Ly lão đội vàng cả lại, Đồ Nhi, vẫn là đi trước khảo thí căn cốt ta. Hắn sợ Tiêu Diệp lại như thế không giữ mồm giữ miệng xuống dưới, sẽ bị thuộc hạ quần đầu chí tử. Tốt ta, xem ở sư tôn trên mặt mũi, lần này liền bỏ qua bọn hắn. Tiêu Diệp miệt thị quét một vòng, mới chậm rãi ung dung đi đến đăng tiên đài. Đăng tiên đài bên trên, thượng quan thư nhìn xem Tiêu Diệp kia ngẩng đầu đỡ ngực, không ai bị nổi bộ dáng, lông mày trực nhảy, hận không thể một cước bắt hắn cho đạp bay ra ngoài. Hắn nhẫn mại tính tình, nắm tay đặt ở trên tấm bia đá liền có thể. Đã thấy Tiêu Diệp hai tay đẩy, dùng sức đánh vào trên tấm bia đá, phát ra tiếng vang to lớn. Thượng quan thư mặt trong nháy mắt đen, vừa muốn trách móc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sáng chói tới hào quang chói mắt tự trên tấm bia đá sáng lên. Thượng quan thư theo bản năng nhìn sang, khi thấy rõ trên tấm bia đá hiện hiện chữ sau, cả người trực tiếp tại chỗ ngốc trệ. Tiêu gia, Tiêu Diệp Quân Linh, 17 tu vi, trúc cơ ngũ trọng thiên căn cốt, cực phẩm trong chốc lát, toàn trường bạo động. Chương 19, rốt cục đúng vị, nhân vật chính trang bức chương 19, rốt cục đúng vị, nhân vật chính trang bức cực phẩm căn cốt. Ta là ánh mắt mù sao? Vẫn là trúc cơ ngũ trọng thiên. Nhìn xem thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới là yêu người ta. Người này tất nhiên có thể trở thành Tử Vân Phong thân truyền. Đúng vậy à, người này nếu là không thể trở thành Tử Vân Phong thân truyền, kia người ở chỗ này sợ đều muốn toàn quân bị diệt. Đăng tiên đại hạ, vây xem đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem hăng hái Tiêu Diệp tràn đầy chấn kinh. Mà trước đó bị Tiêu Diệp trào phúng người, thì là nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi nhìn chằm chằm bia đá kia bên trên mấy dòng chữ, thậm chí có càng là ở trong lòng thống mạn, lao tặc tiên không có mắt, lại nhường loại người này cũng có vô song thiên phú. Tuyên bố a. Tiêu Diệp thản nhiên nói, thần sắc ngạo nghễ, xem mọi người dưới đài làm kiến hôi. Này mới đúng mà. Từ lúc hắn đạt được ngọc bội đến nay, liền có đến không hết cơ duyên, gặp được người, cơ hội không có không ngưỡng bằng hắn. Hắn Tiêu Diệp, tương lai nhất định quân lâm tiên đạo chi đỉnh, mà trở thành Tử Vân Phong thân truyền, chinh phục Tiết sư tỷ, chính là hắn bước đầu tiên. Thượng quan Thương ngây người một lát, hiển nhiên cũng là không thể tin được người này thiên phú lại sẽ cao như thế, nhưng không tin lại như thế nào, bia đá là sẽ không làm bộ. Tiêu Diệp, căn cốt cực phẩm, quả quan. Nghe được Tiêu Diệp gần như mệnh lệnh ngữ khí, Thượng quan Thư lại cũng không giận, ngữ khí thân thiết nói, mời tới trước ngồi bên kia hạ, chờ tất cả mọi người đo phú hoàn tất, liền sẽ tiến hành xuống một quan. Tiêu Diệp lãnh đạm nhẹ gật đầu, cũng không có cho Thượng quan Thư cái gì tốt sắc mặt, cất bước hướng phía đài cao đi đến. Thượng quan Thư lúng túng sờ lên cái mũi, mặt nóng rán mông lạnh, tại trong dự liệu của hắn, dù sao mấy ngày trước đây, thiếu niên này đưa lên bái thiếp, lại ngay cả tiết thượng sứ mặt đều không có gặp. Nhưng cái này hoàn toàn không trách được trên đầu của hắn, dù sao hắn lại không thể chi phối tiết thượng sứ ý nghĩ. Bởi vậy, Thượng quan Thư quyết định, đợi đến bí mật, vẫn là thật tốt cùng cái này Tiêu Diệp giải thích một phen, thuận tiện đưa lên một món lễ lớn, nhìn có thể hay không kết giao một hai. Ngay cả Thượng quan Thư đều cho rằng, Tiêu Diệp tất nhiên có thể trở thành Tử Vân Phong thân truyền. Rất nhanh, đo xương kết thúc. Mấy chục cái thiếu niên bên trong, chỉ có 12 cái căn cốt đạt đến thượng phẩm, cực phẩm càng ít, chỉ có Tiêu Diệp một người. Cửa thứ hai, lôi đài luận võ, trước ba người tấn cấp, mời vừa rồi quá quan đến đây rút thăm. Thượng quan Thư trước người, trưng bày một cái hòm gỗ bên trong tất cả đều là thăm chúc. Đang nghe cửa thứ hai là luận võ sau, những cái kia tu vi hơi thấp thiếu niên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ở thiên phú không sai biệt lắm dưới tình huống, cảnh giới chênh lệch, liền ngang ngửa với thực lực chênh lệch. Mà tu vi tương đối cao thiếu niên, cũng cao hứng không nổi, bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ bên trên còn có một cái tên là Tiêu Diệp tồn tại, xem như trúc cơ ngũ trọng thiên, đã có thể làm được khinh thường quân hùng, huống chi, hắn căn cốt vẫn là cực phẩm. Vạn nhất vòng thứ nhất liền ngã nấm mốc rút được Tiêu Diệp, há không là cùng cấp với trực tiếp bị loại. Này làm sao đánh sao? Có thiếu nữ phàn nàn nói, tuyệt đối đừng để cho ta rút đến Tiêu Diệp. Càng có thiếu niên chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện, nhưng luôn có thằng xui xẻo muốn rút đến Tiêu Diệp. Ta là số một ký, ai là số một ký? Một cái tên là Thẩm Lãng thiếu niên giơ cao lên thăm chúc, hô lớn, chúc mừng ngươi, trúng thưởng. Tiêu Diệp cầm số một ký, đi đến Thẩm Lãng trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí nghiền ngẫm, thần sắc càng là lộ ra một cô áp đảo tất cả mọi người phía trên cảm giác ưu việt. Ca, có thể điểm nhẹ không? Thẩm Lãng khóc tăng mặt, thỉnh cầu nói. Ai ngờ Tiêu Diệp biến thiên như trở mặt, quát lên, nếu là sợ, liền lăn xuống dưới, đừng điểm ô đăng thiên đài. Hắn nói như vậy tự nhiên là có ý là chỉ tiếc Tiết sư tỷ không ở tại chỗ, bằng không tất nhiên có thể thu được hảo cảm. Thẩm Lãng nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến âm tình bất định lên, hắn bản ý là muốn mượn này cùng Tiêu Diệp rút ngắn một chút quan hệ, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế bất cận nhân tình, trước mặt nhiều người như vậy, làm nhục như vậy hắn. Hắn cắn răng, ngươi tuy là trúc cơ ngũ trọng thiên, nhưng ta cũng không sợ ngươi, không tin, hay lời đấy. Suy chỉ bằng ngươi. Tiêu Diệp cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Thẩm Lãng để vào mắt. Dưới đài người vây xem nghe được hai người đối thoại, có người không quen nhìn nói, cái này Tiêu Diệp cũng quá cùng đi. Người khác đều yếu thế, lại còn đuổi đánh tới cùng. Ngươi biết cái gì à, cường giả chính là muốn nhục nhã kẻ yếu, cái này sóng ta duy trì Tiêu Diệp. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy, cái này Tiêu Diệp làm việc cùng Tiết Tiên Tử có chút tương tự sao? Tương tự quỷ, chỉ bằng hắn cũng có thể cùng Tiết Tiên Tử đánh đồng. Trước chớ quấy rầy, theo ta được biết, Thẩm Lãng chính là trúc cơ tứ trọng thiên, tu hành Thanh Phong kiếm quyết càng là đạt đến đại thành cảnh giới, chưa chắc sẽ bại bởi Tiêu Diệp. Nói trở lại, các ngươi có nghe qua Tiêu Diệp cái tên này sao? Mọi người đều lắc đầu, bọn hắn biết Tiêu gia, cũng không Tiêu Diệp nhân vật này, cũng là có cái am hiểu đùa lửa, tại Tiềm Viên thành có chút danh tiếng. Đăng Tiên Đài bản thân là từ mấy cái lôi đài tạo thành. Thượng quan Thư theo hạ cơ quan. Trong nháy mắt, mặt đất chấn động, dường như địa long xoay người, có 6 cái lôi đài từ mặt đất chậm rãi dâng lên, đợi đến thăng đến cao 3 thước, cơ quan mới ngừng lại. Chư vị, còn xin dựa theo kết quả rút thăm lên đài. Thượng quan Thư kể quy tắc. Một đám thiếu niên nghe xong, lập tức làm theo. Đợi đến 12 vị thiếu niên toàn bộ đứng trên lôi đài lúc, phân biệt có 6 vị tu vi cao thâm Tiềm Viên vệ lên đài, chủ trì luận võ. Lôi đài số 1 bên trên, Tiêu Diệp hướng phía Thẩm Lãng ngoắc ngón tay, trên mặt mang khinh miệt cười, phảng phất tại nhìn một con kiến hôi. Tiêu Diệp, đừng muốn cản rỡ. Thẩm Lãng cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo kiếm, cất bước hướng phía Tiêu Diệp phóng đi. Bước chân như là thanh như gió, linh động vô cùng, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Diệp trước mặt, huy kiếm một chạm. Thanh Phong kiếm pháp, môn này huyền giai hạ phẩm kiếm pháp, Thẩm Lãng 7 tuổi liền bắt đầu tu luyện, 10 tuổi liền hơi có tiểu thành, 15 tuổi càng đem môn này kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, phối hợp với Thanh Phong bộ pháp, Thẩm Lãng tự tin có thể thanh phong quất vào mặt, giết người vô hình. Thẩm Lãng một kiếm chém ra, kiếm thế nhìn như thanh phong từ đến, trên thực tế lại là cuồng phong quét sạch núi đồi, ẩn chứa ngàn vạn sát cơ. Đăng Tiên Đài hạ, đám người cảm nhận được Thẩm Lãng một kiếm này mang đến áp lực, sắc mặt không khỏi biến tái nhợt, theo bản năng liền phải lui ra phía sau mấy bước. Thanh Phong trại giữ nhà kiếm pháp, quả nhiên bất phàm. Cái này Tiêu Diệp nhìn xem tựa như là giã lộ xuất thần, sợ là không có tu luyện qua cái gì tốt công pháp. Thẩm Lãng một kiếm này chính là trúc cơ lục trọng thiên cũng không dám đón đỡ, Tiêu Diệp nguy hiểm. Đáng tiếc, lúc đầu ta còn thật coi trọng hắn vây xem đám người lúc đầu, đều cảm thấy Tiêu Diệp khả năng rất lớn muốn thua. Dù sao không có danh tiếng gì, nói chung xuất thân tiểu gia tộc, có thể tiếp xúc đến công pháp phẩm giai cho ăn bệ bụng cũng liền hoàng giai thượng phẩm, như thế nào so ra mà vượt huyền giai hạ phẩm thanh phong kiếm pháp.
A, Tiêu Diệp khinh thường cười một tiếng, tại lưỡi kiếm sắp rơi vào mặt thời điểm, hắn tùy ý duỗi ra hai ngón tay. Sau một khắc, Thẩm Lãng con ngươi run mạnh, não hải trống rỗng, dường như gặp phải không thể nói lý sự tình. Đốt, giống như kim thạch va chạm phát ra tiếng vang. Tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Tiêu Diệp chỉ dựa vào hai ngón tay, liền đem Thẩm Lãng kiếm trong tay cho vỡ nát. Chương 20, bản thân lừa gạt, cách lao im lặng. Chương 20, bản thân lừa gạt, cách lao im lặng cái gì? Tà thanh phong kiếm. Thẩm Lãng tức thì nóng giận công tâm, khí huyết phiên dũng phía dưới, một ngụm máu tươi lịch xuống tới, giống như huyết tiễn tử cổ họng phun tung tóe mà ra. Cái này thanh phong kiếm chính là dùng khí huyết ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh phi kiếm, có thể nói cùng hắn cùng một nhịp thở, bây giờ bị Tiêu Diệp tùy tiện bẻ gãy, hắn tự thân đúng là nhận lấy thương không nhẹ. Dưới đài vây xem đám người càng là trừng to mắt, kinh hô yêu nghiệt. Tay không bẻ gãy phi kiếm, người này sợ là hình người yêu thú biến a. Kia thanh phong kiếm thật là hoàng giai thượng phẩm a, khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng, cực phẩm căn cốt quả nhiên nghịch thiên a. Trước đó nói Tiêu Diệp thất bại đứng ra cho ta, thậm chí đã có người bắt đầu la ầm lên, muốn tra tấn trước đó không coi trọng Tiêu Diệp người. Thẩm Lãng hai mắt đỏ như máu, hắn nhìn trước mắt vẻ mặt kiệt ngạo Tiêu Diệp, vốn muốn tử chiến, nhưng hắn sợ tu đơn giản thanh phong kiếm pháp, bằng vào bản mệnh phi kiếm mới có thể cùng người tác chiến, nhưng bây giờ hắn kiếm đã gãy, chiến lực giảm mất đi nhiều, làm sao có thể là người này đối thủ. Tâm tư bắt chuyển, Thẩm Lãng thở dài một hơi, nhìn về phía Tiêu Diệp ốc quyền, ta nhận thua hai chữ còn cũng không nói đến. Lại nghe Tiêu Diệp ngoạn bị đạo, ta tiếp ngươi một kiếm, có qua có lại, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Diệp vung vẩy lên nắm đấm, 3000 dọn thể lỏng pháp lực trong đan điền cực tốc xoay tròn, cuồng bạo vô cùng quyền phong ngang nhiên đánh tới hướng Thẩm Lãng mặt. Ngươi! Thẩm Lãng kinh hai quát. Hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Diệp làm việc như thế ngoan lệ gắt, lại không cho hắn nhận thua, muốn đem hắn cho hoàn toàn đánh thành tàn phế. Hắn vội vàng theo trong đan điền điều động pháp lực, có thể thì đã trễ, quyền kia gió nhanh đến cực điểm, liền cho hắn thời gian phản ứng đều không có. Phanh! Nắm đấm thẳng tắp rơi vào Thẩm Lãng trên mặt. Giang giác! Đây là xương cốt đứt gãy thanh âm. A! Một cú cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân, Thẩm Lãng mắt tối sầm lại, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người ngất đi. Phế vật! Tiêu Diệp ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía như một cái chó chết hôn mê trên mặt đất Thẩm Lãng gắt một cái, quay đầu nhìn về phía trên lôi đài phụ trách chủ trì Tiềm Yên vệ nhàn nhạt dặn dò nói, tuyên bố a. Tiềm Yên vệ rất muốn chất vấn Tiêu Diệp, rõ ràng kia Thẩm Lãng đã nhận thua, vì sao còn muốn đối với hắn thống hạ sát thủ, có thể thành chủ phân phó, bất luận Tiêu Diệp làm cái gì, chỉ cần không quá phận, vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn không có cách nào, chỉ có thể rơi xuống hoàn toàn thay đổi Thẩm Lãng bên người, đưa tay tìm một chút hơi thở của hắn, phát hiện còn sống, lúc này mới yên lòng lại, tuyên bố, lôi đài số 1, Tiêu Diệp thắng. Tiêu Diệp nhảy xuống lôi đài, nhìn về phía còn lại 5 cái lôi đài, phát hiện đánh cho chính kích cháy mạnh, sờ lên cái mũi, ngựa khí đạm mạc nói, một đám gà đất chó sành. Một phen nói ra. Đăng tiên đài hạ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, chờ Tiêu Diệp tiến về đài cao sau, tiếng nghị luận mới mạnh băng lên. Cái này Tiêu Diệp cũng quá giả a. Ngươi nếu là có bản lĩnh của hắn, ngươi lại so với hắn càng trang. Thật là kia Thẩm Lãng đã nhận thua. Ách, khả năng Tiêu Diệp không nghe thấy. Hắn ra tay ác như vậy, thực lực vẫn là độc nhất ngăn tồn tại, đằng sau gặp phải hắn phải xui xẻo. Ta xem cái này Tiêu Diệp có ma đạo chi tư. Trên đài cao, Tiêu Diệp mặt ngoài nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế đang cùng Lý lão khai thông. Sư tôn, Đồ Nhi biểu hiện như thế nào? Không cho ngươi mất mặt a. Tiêu Diệp khẽ miệng nghiêng một cái, rất đắc ý Đồ Nhi, ngươi ra tay quá nặng đi. Trong ngọc bội Ly lão có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có thể cảm giác được, tại Tiêu Diệp một quyền đem Thẩm Lãng đánh ngất xỉu sau, dưới đài có mấy đạo sát cơ hiện lên, hơn nữa còn không kém, đều là kết đan cảnh tu sĩ. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là cái này Thẩm Lãng trưởng bối. Nếu là Tiêu Diệp hôm nay chưa có thể trở thành Tử Vân Phong thân truyền, trêu chọc nhiều như vậy cửu gia, lại nên ứng đối ra sao? Ly lão ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cái này Đồ Nhi cũng quá có thể gây tai họa. Sư tôn, ngươi đây liền không hiểu được, ta đây là hướng Tiết sư tỷ làm chuẩn, huống hồ Đồ Nhi làm như vậy, cũng là giết gà dọa khỉ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu Diệp bản thân nói qua nói, hắn rất đắc ý chính mình nước cờ này đã có thể thu được Tiết Cẩm Lý hảo cảm, lại có thể chấn nhiếp những người khác, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ly lão không lời nào để nói, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Diệp có thể thành công trở thành Tử Vân Phong thân truyền, ở giữa tuyệt đối không nên ra cái gì được rẽ. Rất nhanh, vòng thứ nhất luận võ kết thúc, còn lại 6 người ngoại trừ Tiêu Diệp đều là vẻ mặt mỏi mệt, rất hiển nhiên đối thủ cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Vòng thứ 2 tiếp tục rút thăm, Tiêu Diệp lấy được số 2 ký, khi thấy đối thủ của mình sau, Tiêu Diệp ánh mắt đống nhiên sáng lên, liền cùng nhìn thấy con mồi đồng dạng. Số 2 trên lôi đài, cô nương đừng sợ, ta trước tiên có thể nhường ngươi 3 chiêu, không, 10 chiêu. Tiêu Diệp chắp hai tay, nhìn về phía đối diện Lý Khê Vĩ, một bộ hiệp khách bộ dáng, ngựa khí càng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ôn nhu nói. Lý Khê Vĩ nhìn xem Tiêu Diệp tự cho là anh tuấn bộ dáng, trong lòng một hồi buồn nôn, cái này rất giống bắt trước bữa, thanh âm ôn nhu rơi vào trong tai nàng, cũng cùng ma âm dường như, khó nghe đến cực điểm, quyết định thật nhanh, nhìn về phía chủ trì lôi đài Tiềm Yên Vệ, ta nhận thua. Đứng a, cô đương, ta cam đoan không làm thương hại ngươi, chúng ta luận bàn một chút a. Tiêu Diệp gấp. Tại những người này, liền cái này Lý Khê Vĩ tính được là tuyệt sắc, Tiêu Diệp tự nhiên là như muốn cầm xuống, vốn nghĩ mượn tỷ võ thời điểm, cùng nó sinh ra tứ chi tiếp xúc, chính mình lại thả đổ nước, nói không chừng đối phương một cảm động, liền có thể vớt ve mỹ nhân thuộc về. Nhưng mà, Lý Khê Vĩ nói xong,
liền nhảy xuống lôi đài đi, không chút nào mang do dự. Dù sao nàng thiên phú không tồi, cho dù không thể gia nhập Tử Vân Phong, Thanh Minh Tông cái khác ngũ mạch, chưa hẳn không có cơ hội, hoàn toàn không cần thiết ăn thua đủ. Mấu chốt nhất là, cái này gọi Tiêu Diệp ánh mắt thật là khiến người chán ghét, liền cùng muốn làm trận đem nàng cho cởi sạch dường như, làm nàng đều có nôn mửa xúc động. Số 2 lôi đài, Tiêu Diệp thắng. Thiếm Yên vệ mặt không thay đổi tuyên bố. Tiêu Diệp rũa ra tay treo giữa không trung, mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem Lý Khê Vĩ rời đi phương hướng. Nhìn thấy Tiêu Diệp cái này cũng chưa từng thấy nữ nhân dường như bộ dáng, đang tiên đại hạ, lập tức phát ra một hồi xem thường âm thanh. Cái này Tiêu Diệp đang làm gì? Đối Thẩm Lãng ác như vậy, đến phiên Lý Khê Vĩ, liền biến cùng quân tử dường như. Cái gì quân tử? Ta xem là Ngụy quân tử còn tạm được. Vẻ mặt hèn mọn, ta thật muốn phun ra. Ta nhìn a, hắn không phải chạy theo Tử Vân Phong thân truyền đi, hắn là vì Tiết Tiên tử. Ai có thể ngăn cản một chút hắn, ta không muốn xem hắn thai họa Tiết Tiên tử. Nguyên bản duy trì Tiêu Diệp người, chỉ cảm thấy chính mình là mắt bị mù, cái này Tiêu Diệp ở đâu là tâm hướng tiên độ cường giả, rõ ràng là một cái chưa từng thấy nữ nhân quỷ còn hơn cả sắc quỷ a. Trên đài cao, Đỗ Nhi, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Đây chính là lôi đài, không phải thanh lâu. Trong ngọc bội truyền ra Ly lão tức giận thanh âm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình Đỗ Nhi hồ đồ đến nước này, quả thực chính là tiểu hồ điệp khống chế đại não, sát dục mê tâm. Nếu là không có ra cái này một việc sự tình, trước đó Tiêu Diệp đủ loại hành vi còn có thể lấy bất cận nhân tình để che giấu. Nhưng bây giờ, hủy sạch. Những cái kia bị Tiêu Diệp trêu chọc qua cửu ra, khẳng định đã minh bạch, Tiêu Diệp là cố ý. Sư tôn, Đỗ Nhi cảm thấy mình cũng không làm gì sai. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống hồ ngài không cũng đã nói đi, xem như một gã cường giả, nên đem thế gian tất cả mỹ nhân đều ôm vào lòng. Tiêu Diệp lý trực khí chẳng nói. Ly lão cũng chính là không có nhục thân, nếu không chỉ định một bàn tay phiến tại Tiêu Diệp trên mặt. Thật sự là hắn nói như vậy qua, nhưng cũng phải nhìn trường hợp a. Đỗ Nhi, ngươi làm như vậy có làm được cái gì? Cô nương kia lại không tiếp nhận hảo ý của ngươi. Không, sư tôn, ngươi lại làm sai, ta vừa rồi suy nghĩ minh bạch. Suối đuôi chính là tiếp nhận hảo ý của ta, mới trực tiếp nhận thua. Nàng khẳng định là không muốn để cho ta tao ngộ chỉ trích, đúng, chính là như thế. Không nghĩ tới vừa gặp một lần, suối đuôi liền đối ta có hảo cảm, còn bị ta từ bỏ trở thành chỉ Tử Vân Phong chân truyền cơ hội. Tiêm Yên Lý gia đúng không? Suối đuôi chờ lấy ta, đợi đến ta trở thành Tử Vân Phong thân truyền, liền đến nhà bái phỏng, hướng Lý gia gia chủ thỉnh cầu, cưới ngươi làm tiếp. Tiêu Diệp càng nói càng chắc chắn, vẻ mặt có chút cảm động. Lý lão, lừa gạt một chút vi sư có thể, đừng đem chính mình cũng lừa gạt. Đỗ Nhi, thỉnh a. Chương 21, gõ nói bấn tâm, tiểu điêu cứu ta chương 21, gõ nói bấn tâm, tiểu điêu cứu ta ba tiến một bắt đầu rút thăm. Tiêu Diệp đối Lý Thương Huyền. Liêu Bi Phong luân không. Một vòng cuối cùng rút thăm, bởi vì chỉ có ba người, cho nên tất nhiên có một người luân không. Lý Thương Huyền cầm trong tay cây kia thật dài thăm trúc, nhìn cách đó không xa nghiêng khỏe miệng Tiêu Diệp, nội tâm xoắn xuýt rất, suy nghĩ trong chốc lát, tại sắp lên lôi đài trước một sát na, hắn giơ lên tay của mình, chán nản cười nói, thượng quan thành chủ, ta nhận thua. Hắn vừa rồi tại cùng người bên ngoài tỷ võ thời điểm, đã từng phân tâm từng điều tra còn lại lôi đài tình huống, vừa vặn trông thấy Tiêu Diệp một quyền đem Thẩm Lãng đánh hoàn toàn thay đổi, lúc ấy hắn trực tiếp bị giật nảy mình, kém chút bị ngay lúc đó đối thủ tìm tới cơ hội, thừa lúc vắng mà vào, quanh xuống lôi đài. Sở dĩ sợ hãi, là bởi vì bí mật hắn cùng Thẩm Lãng đọ sức qua, thua. Liên Thẩm Lãng đều không phải là cái này Tiêu Diệp địch, Lý Thương Huyền tự giác còn không bằng Thẩm Lãng, khẳng định cũng không tiếp nổi Tiêu Diệp một quyền. Cho nên cùng nó giống Thẩm Lãng như thế, bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, còn không bằng tại lên lôi đài trước đó liền nhận thua, như thế ít ra còn bảo lưu lại thể diện. Thượng Quan Thư cũng không kinh ngạc, dù sao Tiêu Diệp chiến lược thực sự người tiên, liền hắn đều nhìn không thấu hư thực, gật đầu nói, Tiêu Diệp thắng. Phía dưới đến phiên Liễu Bi Phong. Chờ một chút, Thượng Quan thành chủ, ta cũng nhận thua. Liễu Bi Phong đội vàng nói. Hắn cũng không muốn đối đầu Tiêu Diệp, dù sao hắn có chút bí ẩn, tạm thời còn không muốn bại lộ. Vậy được rồi, ta tuyên bố, Tiêu Diệp là cửa này hợp nhất. Thượng Quan Thư cũng không có làm khó Liêu Bi Phong, đối với đăng tiên đài hạ đám người cao giọng nói. Vốn là muốn xem náo nhiệt đám người, không khỏi phát ra từng đợt hư thanh. Cắt, đều là đồ hèn nhất ta. Sợ cái gì a, kia Tiêu Diệp cũng không phải thần, ta cũng không tin hắn không bị thua. Liêu Bi Phong, ngươi tốt xấu là ta Tiềm Yên thành tám tuấn một trong, không thể mất mặt a. Ngươi đi ngươi lên à, Liêu Minh cũng không phải nữ tử, đối đầu Tiêu Diệp, còn không phải bị đánh đến toàn thân sưng vỡ. Kết thúc, luận võ thứ nhất. Tiêu Diệp cái này sắc bên trong ác ma thật muốn trở thành Tử Vân Phong thân truyền, ta Tiết Tiên tử à? Đừng hoảng hốt, còn có một quan. Cái gì quan có thể ngăn cản Tiêu Diệp? Không ít Tiết Cẩm Lý người ngưỡng mộ, là Tiết Tiên tử tình cảnh cảm thấy lo lắng. Mặc dù quyết ra hạng nhất vị trí, nhưng hạng 2 cùng hạng 3 vẫn cần tranh đấu. Thượng Quan Thư cùng Lý Thương Huyền cùng Liễu Bi Phong nói chuyện này, hai người đều không dị nghị, thậm chí ma quyền sát trưởng lên, lẫn nhau nói dọa, muốn đem đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập, liền nhà đều không phân rõ phương hướng. Nhìn thấy hai người tinh thần sung mãn bộ dáng, người vây xem không khỏi nghĩ muốn nhả rãnh. Tại Tiêu Diệp trước mặt, làm sao lại để không nổi tinh thần đến? Kế tiếp, Lý Thương Huyền cùng Liễu Bi Phong đánh cho mặc dù rất kịch liệt, cũng rất đặc sắc, nhưng gây xem trong lòng mọi người lại có điểm khó chịu, bọn hắn rất muốn nhìn Tiêu Diệp bị đánh một trận tơi bời à. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, hai người liền phân ra được thắng bại, Lý Thương Huyền một chiêu chi chiến lệnh, bại bởi Liễu Bi Phong. Cửa thứ hai, lôi đài tỷ võ thứ tự toàn bộ đi ra. Thứ nhất, Tiêu Diệp. Thứ hai, Liễu Bi Phong. Thứ ba, Lý Thương Huyền. Kết quả này, chỉ có thể nói tại Tiêu Diệp một quyền đánh nát Thẩm Lãng kiếm tu mập lúc, cũng đã định trước. Tại trong dự liệu của tất cả mọi người, đăng tiên đài, Thừa quan thư nhìn xem ba người trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói, cửa thứ ba là khấu đạo vấn tâm, duy có thành công độ qua cửa ải này, phương có thể trở thành Tử Vân Phong thân truyền. Ở đây, ta nhắc nhở một câu, cửa này rất nguy hiểm, thẳng hỏi bản tâm, có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại liền có thể rời khỏi người, làm bỏ quyền xử trí. Lý Thương Huyền cùng Liễu Bi Phong liếc nhau, nhẹ gật đầu, lồng nói, thượng quan thành chủ, chúng ta thật vất vả đi đến cửa này, sao có thể sẽ bỏ quyền? Hừ, thực lực yếu như vậy, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiêu Diệp theo thói quen mỉa mai một câu, chợt nhìn về phía thượng quan thư nhàn nhạt thúc giục nói, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên bắt đầu đi. Thượng quan thư nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, mà là sai người chuyển đến một khối thạch đài to lớn, bỏ vào Tiêu Diệp trong ba người ở giữa. Cái này bệ đá tên là Vấn Tâm Đài, cùng kia đo xương bia đá cách dùng như thế, chỉ cần đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở phía trên liền có thể. Vấn Tâm bắt đầu sau, một nén nhang trong vòng tỉnh lại, tâm tính là cực phẩm, nửa canh giờ trong vòng thì là thượng phẩm, chỉ có tâm tính thượng phẩm người mới có tư cách trở thành Tử Vân Phong thân truyền, những người còn lại không thu. Thượng quan thư theo thường lệ tuyên đọc quá quan điều kiện. Lý Thương Huyền cùng Liễu Bi Phong đều có chút khẩn trương, dù sao đều cửa thứ ba, khoảng cách trở thành Tử Vân Phong thân truyền chỉ thiếu chút nữa, nếu là lại cửa này thất bại, bọn hắn có thể hối hận chết. Trái lại Tiêu Diệp vẻ mặt nhẹ nhõm, dường như đã tính trước, tùy tiện liền có thể thông qua cái này Vấn Tâm quan. Trong Ngọc Bội Ly Lão thấy Tiêu Diệp bộ này mắt cao hơn đầu bộ dáng, cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút, đồ nhi không thể lơ là sơ suất. Cái này Vấn Tâm đài có thể chiếu rõ người giấu ở đấy lòng thất tình lục dục, đồng thời chế tạo lập tức khát vọng nhất hoặc sợ nhất chuyện, nếu là bị khốn trong đó, khả năng đời này đều không tỉnh lại. Đối với cửa này, vi sư cũng giúp không được người gấp cái gì. Cái gì? Tiêu Diệp sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn sở dĩ biểu hiện được chẳng hề để ý, cũng là bởi vì có sư tồn tại. Trước kia mỗi lần hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, sư tôn đều sẽ kịp thời ra tay trợ giúp hắn gặp dự hóa lành. Nhưng bây giờ, sư tôn vậy mà giúp không được gì. Vậy bạn nhất hắn không qua được, chẳng phải là sư tôn, Đồ Nhi nên làm như thế nào? Tiêu Diệp tiêu bội hỏi. Ly lão đáp, Đồ Nhi, ngươi không nên kinh hoàng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chính mình chỗ nhìn thấy tất cả đều là ảo tưởng, giữ vững bản tâm của mình liền có thể. Minh bạch, sư tôn, kia Đồ Nhi bản tâm là cái gì? Tiêu Diệp nói. Ly lão nghĩ nghĩ, Đồ Nhi ngươi bản tâm lời còn chưa nói hết. Tiêu Diệp có thể đem để tay tại trên bệ đá. Bên hai liền truyền đến thượng quan thư thúc giục thanh âm. Tính toán, ta Tiêu Diệp nhất tâm hướng đạo, một quả lòng cứng giả, cứng như bản thạch, thì sợ gì vấn tâm? Tiêu Diệp cắn răng, không kịp nghe Ly lão nói chuyện, liền đưa tay đặt ở trên bệ đá. Ông, quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Diệp cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình trên không trung, còn không tới kịp làm rõ ràng tình huống như thế nào. Một đạo huyễn kiếm nát mang bàn tới. Chỉ một thoáng, bóng ma tử vong dường như bao phủ hắn. Hoảng sợ phía dưới, hắn vội vàng hướng phía trước ngực ngọc bội la lên, "Sư tôn, cứu ta!" Có thể ngọc bội liền cùng hư mất như thế, một chút tiếng vang đều không có phát ra. "Sư tôn, sư tôn, đáng chết, ngươi hút ta nhiều như vậy một lực, tới thời điểm then chốt lại không có tác dụng gì, thua lô ta bảo ngươi thời gian dài như vậy sư tôn, đồ chó hoang ly hỏa tôn giả. Không ra đúng không, nhìn ta đập nát ngươi." Dưới sự phẫn nộ, hắn đưa tay đem chỗ ngực ngọc bội kéo xuống, chỉ là còn chưa kịp ném ra, trước mắt liền hoàn toàn cất mất. Đợi đến lại khi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, liền cùng xương cốt bị triệt để nghiền nát đồng dạng. "Đau quá, ta là ai? Ta đây là ở đâu bên trong? A, ta thế nào trên không trung?" Tiêu Diệp mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén kiếm mang hoạch phá hư không, hướng hắn chém tới. Tiêu Diệp cảm giác đối mặt mình cũng không phải là kiếm, mà là một tòa kiếm sơn, đem hắn toàn thân ép gắt gao, mặc cho hắn đủ kiểu dãy rủa, căn bản không thể động đậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. "Tiểu điêu, cứu ta." Tiêu Diệp sợ hãi tới cực điểm, khan cả giọng hướng về bên cạnh thân tử sắc yêu thú cầu cứu. Tử sắc yêu thú tựa như không có nghe thấy, thần sắc hờ hững nhìn hắn một cái, liền cũng không quay đầu lại bay mất. "Là vì cái gì? Chúng ta không phải hảo huynh đệ đi. Lúc trước ngươi nhanh thời điểm chết, thật là ta cứu được ngươi. Xuất sinh, ta thật sự là mắt bị mù kiếm mang thấu thể mà ra." Tiêu Diệp trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, bị mất mạng tại chỗ. Chương 22, Tình Dê, Tục Vấn Tâm, Liều Gió Rít Tỉnh. Chương 22, Tình Dê, Tục Vấn Tâm, Liều Gió Rít Tỉnh. Tại trải qua mấy chục lần sau khi chết, Tiêu Diệp ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, toàn thân cao thấp giống như là bị kiếm phọc mấy lần, lại dùng kim khâu miễn cưỡng may vá lên. "Ta phải chết sao?" Tiêu Diệp thanh âm khàn giọng có nghe, tiết hầu dường như tràn ngập huyết thủy, mỗi nói một chữ đều có tinh hồng tuôn ra. Kiếm mang lần nữa sắp tiến đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia dùng kiếm người, thanh lãnh như sáng trong chi nguyệt, linh động dường như nguyệt cung tiên tử, dáng người phiêu nhiên như dương liễu phật bờ, da thịt trắng nõn dường như dương chi mỹ ngọc, cả người lộ ra cự nhân xa ngàn dặm không nhiễm bụi mù tiên khí, căn bản không phải nhân gian người, mà là tiên cung tiên. Như thế mỹ nhân, sao có thể sử dụng kiếm chặt chính mình đâu? Nghĩ hắn Tiêu Diệp cùng nhau đi tới, bất luận gặp phải cái gì nữ tử, liền xem như trong núi trồn hoang, đều đúng hắn thèm nhỏ dãi, hận không thể đem hắn bắt đến trong núi, ngày đêm hoang ca. Cái này nhất định là giả tượng. Tiêu Diệp buông thả cười to, hắn nhớ tới đến chính mình là tại khấu đạo vấn tâm, lập tức thản nhiên đối mặt kia kinh khủng kiếm mang. Quả nhiên, kiếm mang là huyễn tượng, còn chưa chạm đến hắn liền vỡ vụn. Chỉ là vấn tâm đài, cũng nghĩ vây cô ta, kiên trì mơ mộng ngao huyền. Cái này cửa thứ ba, ta khẳng định vẫn là thứ nhất. Tiêu Diệp tràn đầy tự tin, đã chuẩn bị thanh tỉnh, nên đón đến từ đám người ngưỡng vọng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quanh mình cảnh tượng lại thay đổi. Lần này, hắn đưa thân vào một cái cổ kính gian phòng, trong không khí nổi trôi một cỗ dường như u lan mùi thơm. Tại bên người của hắn, một cái nở nang mỹ phụ say khướt gục xuống bàn nhẹ giọng thở dốc, thổi qua liền phá bên mặt đỏ ửng trải rộng, liền cùng chín mọng mật đào đồng dạng. Tiêu Diệp tiết hầu căng lên, ánh mắt nóng bỏng nóng hổi, hắn vươn tay, thận trọng nhẹ vỗ về mỹ phụ bóng loáng lưng. Vân phu nhân, ngươi còn tốt chứ? Được xưng là Vân phu nhân phong vận mỹ phụ, xoay đầu lại, hai con ngươi mắt say lờ đờ mê ly, môi đỏ kiều nộn mê người. Phu quân, động nhi đã lớn lên, ngươi chẳng lẽ không muốn lại muốn một cái sao? Đương nhiên muốn a. Tiêu Diệp không kịp chờ đợi, như một đầu sói đói, nào về phía mỹ phụ. Ngoại giới, đăng tiên đại hạ, các ngươi mau nhìn, kia liễu bi phong mí mắt có phải hay không đống lúc đích? Giống như thật động, không biết ta, lúc này mới vừa qua khỏi một nén nhang, cái này liễu bi phong liền muốn tỉnh. Hán tâm tính có tốt như vậy sao? Người xem nhẹ liễu bi phong, gia hỏa này từ nhỏ đã bị liễu gia an bài tử sĩ ma luyện, 10 tuổi về sau, tức thì bị đặt vào kia vân phủ sơn mạch trọn vẹn mấy tháng, tâm tính tất nhiên là không phải bình thường. Thượng thiên phù hộ, liễu bi phong tuyệt đối không nên tỉnh, ta để ép 100 khối trung phẩm linh thạch tại Tiêu Diệp trên thân a. Ngươi mới ép 100 khối, lão tử có thể ép dòng giá 500 khối linh thạch. Kia đoán chừng các ngươi đều muốn thua, nhìn Tiêu Diệp dạng như vậy, sắc mặt tái nhợt, chau mày, hiển nhiên là phải ngã tại cửa ải này. Phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi, Tiêu Diệp căn cốt cực phẩm, tâm tính có thể chênh lệch đi nơi nào? Có để ép toàn bộ thân gia cược chó lớn tiếng quát mang lấy, lại là ngoài mạnh trong yếu, nội tâm hoảng đến không được, dù sao kia Tiêu Diệp sắc mặt tái nhợt, chau mày, xem xét chính là bị đang hỏi, trong thời gian ngắn khẳng định tình không đến. Trong ngọc bội ly lão giống nhau là Tiêu Diệp thật sâu lo lắng. Đối với Tiêu Diệp, hắn cái này làm sư tôn lại hiểu rõ bất quá. Xuất thế đến nay, cơ hồ không có tao ngộ qua khó khăn gì hiểm trở, gặp được nhất lần trọng đại này nguy cơ, cũng bất quá là lần trước một kiếm kia, nhưng bởi vì hắn dùng hết hồn lực che lại Tiêu Diệp, tăng thêm tiểu điêu chống đỡ tại sau lưng của hắn, thay hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận xung kích, cho nên trên thực tế, Tiêu Diệp căn bản không có tao ngộ qua nguy cơ sinh tử. Một cái người tu hành, nếu là không có trải qua sinh tử ma luyện, kia tâm tính của hắn tất nhiên sẽ không mạnh hơn những cái kia đi khắp tại bên bờ sinh tử tu sĩ. Mà Tiêu Diệp còn có một cái thiếu sót thật lớn. Hào sắc, cực đoan hào sắc. Bất luận là lọ ly, ngự tỷ, vẫn là nhân thế, quả phụ, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, Tiêu Diệp tất nhiên không rời nổi bước chân. Đây cũng là hắn làm là sư tôn lo lắng nhất một chút, lúc đầu hắn cuối cùng muốn nói, chính là dặn dò Tiêu Diệp tuyệt đối không nên bị sắc đẹp vây khốn, đáng tiếc thượng quan thư thúc dục quá mau, nhường hắn chưa kịp nói ra miệng. Ly lão chăm chú nhìn Tiêu Diệp, rất là dầu dị. Đương nhiên, hắn phát giác được Tiêu Diệp sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên biến hồng nhuận, khí tức cũng không còn phù phiếm, biến dài mà hữu lực, chẳng lẽ? Ly lão trong lòng vui mừng. Đăng tiên đại hạ càng là phát ra một hồi nổ đùng reo hò. Liêu Bi phong tỉnh, mặc dù vượt qua một nén nhang, nhưng lại tại nửa canh giờ trong vòng, tâm tính có thể bình là thượng phẩm, hắn quá quan, hơn nữa còn là thứ nhất. Luận võ thứ hai, tâm tính thứ nhất, chẳng phải là hắn so Tiêu Diệp còn có cơ hội trở thành Tử Vân phong thân truyền. Ha ha ha, đám kia áp Tiêu Diệp cực chó, đêm nay đoán chừng phải xếp hàng nhảy thành lâu. Đừng nói nữa, lại nói, cực chó sẽ phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ nhảy. Liêu Bi phong mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hắn trong mắt một mảnh huyết hồng, sắc ý nghiêm nghị, chưa biến mất. Hắn chỗ tao ngộ vấn tâm cảnh tượng, chính là 10 tuổi năm đó, bị gia tộc đưa vào tới Vân phủ sơn mạch, lần thứ nhất gặp được ba đầu yêu lang vây công, nhất thời sơ sẩy, kém chút bị cắn đứt cổ. Việc này, hắn mỗi lần tỉnh mộng đều sẽ bừng tỉnh, đồng thời mồ hôi ở mức lưng. Ngay từ đầu, hắn nhìn thấy chính mình đưa thân vào Vân phủ sơn mạch lúc, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, còn chưa kịp phản ứng, liền bị yêu lang nhào lên cắn đứt cổ. Như thế lặp đi lặp lại, trải qua vài chục lần sau khi chết, hắn bỗng nhiên phát giác giống như có cái gì không đúng, hắn nhớ kỹ 10 tuổi năm đó, ba đầu yêu lang mặc dù giàu hoạt kinh khủng, nhưng cuối cùng lại đều bị nàng phản sát, căn bản không có đáng sợ như thế. Thế là hắn bừng tỉnh hiểu ra, trước mắt chính là huyễn tượng. Lần này hắn tùy ý yêu lang nhào tới, tại sắp cắn đứt cổ của hắn lúc, hắn một trường vô ra, cảnh tượng liền như trong gương hoa trăng trong nước biến thành bọt nước. Ta là thứ nhất. Liêu Bi Phong nhìn về phía mắt vẫn nhắm như cũ Lý Thương Huyền cùng Tiêu Diệp, vẻ mặt có hơi hơi vui, nhưng rất nhanh loại này vui mừng liền từ biến mất, chuyển thành bình tĩnh. Thượng quan thư đi hướng nàng, xuất phát từ nội tâm nói, Liêu Bi Phong, chúc mừng ngươi là hỏi tâm quan hạng nhất, kế tiếp khảo nghiệm ngươi chính là tiết thượng sứ, bổn thành chủ thật lòng hy vọng ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thu hoạch được tiết thượng sứ ưu ái. Trải qua cùng Tiêu Diệp thời gian ngắn tiếp xúc, thượng quan thư cũng minh bạch, người này là có thủ tất báo hạng người, như thật làm cho hắn trở thành Tử Vân phong thân truyền, hắn thượng quan thư tất nhiên sẽ gặp phải thanh toán. Cùng nó ngồi cho chết, không bằng giáo hảo Liễu Bi Phong. Cái này Liễu Bi Phong mặc dù căn cốt thực lực đều không như Tiêu Diệp, nhưng ở tu hành giới, thiên phú quyết định người tu hành hạng cuối, mà tâm tính lại có thể quyết định người tu hành hạn mức cao nhất. Liễu Bi Phong tâm tính cực dai, coi như hiện tại không bằng Tiêu Diệp, nhưng trong tương lai tất cả lại nói không chính xác. Như hắn là tiết thượng sứ, muốn tại ba người này bên trong chọn lựa một người trở thành Tử Vân phong thân truyền, hắn tất nhiên chọn Liêu Bi Phong. Nói xong, thượng quan thư giữ im lặng đem một cái chữ vật giới chỉ nhét vào Liêu Bi Phong trong tay, cũng vô bờ vai của hắn. Bị đập bả vai Liêu Bi Phong, vẻ mặt hơi có vẻ không được tự nhiên, nàng nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, cắn răng, dường như là tại hạ một loại nào đó quyết tâm, thượng quan thành chủ, trở thành Tử Vân phong thân truyền, vốn là mục tiêu của ta, cái này ngài cất kỹ. Nhìn xem một lần nữa trở lại trong tay mình chữ vật giới chỉ, thượng quan thư vẻ mặt khẽ giật mình, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tốt, bổn thành chủ chúc ngươi tâm tưởng sự thành." Chương 23, tâm tính hạ phẩm, nhân vật chính điên rồi. Chương 23, tâm tính hạ phẩm, nhân vật chính điên rồi. Tới gần nửa canh giờ. Phúc. Lý Thương Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai con ngươi mở ra, nhìn về phía thượng quan thư, bước tiếp nói, thượng quan thành chủ, ta quá quan sao? Thượng quan thư mắt nhìn giờ, cười nói, ngươi nếu là lại trễ một chút tỉnh lại, liền bị đào thải. Lý Thương Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng như điên nói, ha ha ha, không nghĩ tới tâm tính của ta lại cũng là thượng phẩm. Hắn chỗ gặp phải vấn tâm cảnh tượng, chính là 6 tuổi lúc gặp phải một cái lao khất cái, đem hắn ngăn lại, không phải bán công pháp cho hắn, hắn không cần liền đánh hắn, cuối cùng bị đánh mặt mũi bầm dập, không thể không khóc đem công pháp cho nhận lấy. Mà kia công pháp quả nhiên là gặp người, hắn nếm thử tu luyện mấy lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại, mà chuyện này cũng thành hắn trong trí nhớ tồn tại đáng sợ nhất. Ngay từ đầu, nhìn thấy kia lao khất cái, hắn nhấc chân liền chạy, còn không có chạy ra bao xa, ngẩng đầu, lại phát hiện kia lao khất cái đứng trước mặt mình, đồng thời cầm công pháp cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hắn như trước vẫn là không mua, kia lao khất cái lập tức nổi giận, nắm lên hắn chính là đánh một trận, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, nói hắn không biết hàng nên đánh, chờ bị đánh tới thoi thoát, Lý Thương Huyền thực sự nhịn không được, liền bỏ tiền mua. Ngay sau đó, lại bị đánh đập mấy chục về, thẳng đến cuối cùng một lần, Lý Thương Huyền cắn chặt răng, cận kề cái chết đều không mua, lao khất cái yếu ớt thở dài một tiếng, nhìn về phía Lý Thương Huyền, trong ánh mắt đã tiếc hận lại thất vọng, hoa nhi, ta cùng ngươi xem ra xác thực vô duyên a. Huyễn tượng biến mất. Lý Thương Huyền tỉnh lại, cười trong chốc lát, trong lòng đống nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác, thật giống như sinh mệnh, có một loại đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật biến mất không thấy, nhưng hắn lại không biết là cái gì. Hắn suy tư hồi lâu không có hiệu quả, nếu mày nhìn về phía thượng quan thư hỏi, thượng quan thành chủ, ta không phải là hạng ba a. Ngươi là hạng hai, Tiêu Diệp còn không có tỉnh. Thượng quan thư thản nhiên nói, nội tâm lại tại mừng thầm. Giờ đã qua, cho dù cái này Tiêu Diệp, căn cốt cực phẩm, chiến lược siêu quần, cũng không có thể trở thành Tử Vân Phong thân truyền. Hắn tự nhiên cũng liền không e ngại đối phương trả thù. Lý Thương Huyền nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Diệp, hắn không có nghĩ đến cái này coi trời bằng vung ra hỏa, tâm tính thậm chí ngay cả thượng phẩm đều không có, hắn đương nhiên có chút muốn cười. Trong Ngọc Bội Ly lão nhìn xem hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng Tiêu Diệp, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Hắn cái này đồ nhi sợ là xa vào tại tình dê, tụ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lần này hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đó, đăng tiên đại hạ, đám người càng là sôi trào, chế giễu niệm mai thanh âm tràn ngập trong đó. Ta đi, Tiêu Diệp còn không có tỉnh. Đều qua nửa canh giờ, hắn đã không có trở thành Tử Vân Phong thân chuyển cơ hội. Căn cốt cực phẩm thì sao, chiến lực nghịch thiên lại như thế nào? Còn không phải giống như chúng ta bị đào thải, còn dám mở miệng châm chọc ta, không có Tử Vân Phong thân chuyển thân phận che chở, hôm nay ta liền để ngươi chết tại cái này Tiềm Viễn Thành. Tiến huynh, mang ta một cái. Còn có ta. Phụ thân ta đã phái hai cái kết đan cảnh trưởng lão tới, cam đoan hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Bị Tiêu Diệp đắc tội qua người, nghiễm nhưng đã hợp thành một cái liên minh báo thủ, muốn để cái này Tiềm Viễn Thành biến thành Tiêu Diệp nơi táng thân. Nghe dưới đài tiếng nghị luận, trong Ngọc Bội Ly lão sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cho dù hắn có thông thiên chi năng, hắn cũng không có khả năng mang theo Tiêu Diệp tại nhiều người như vậy vây giết bên trong chạy thoát. Huống chi, hắn hiện tại hồn lực chưa khôi phục, mà Tiểu Điêu càng là trọng thương, bị giữ lại trong khách sạn chữa thương. Tiêu Diệp giống như hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng biết tại sao, Ly lão đống nhiên cảm giác có một tia nhẹ nhõm. Lúc này, Tiêu Diệp vẫn như cũng bị vây ở huyễn tượng bên trong. Phu quân, tới chơi a. Tốt. Phu quân. Phu nhân không cần nhiều lời. Như thế lặp đi lặp lại hơn trăm lần. Phu quân nở nang mỹ phụ nghiêng người treo chọc lấy Tiêu Diệp. Tiêu Diệp ánh mắt thanh minh, đem tay của nàng gỗ, khinh bị nói, chỉ là huyết tượng, cũng nghĩ vây của ta, phá cho ta. Huyết tượng tại Tiêu Diệp quang minh lẫm liệt ánh mắt hạ ứng thành màn át. Một canh giờ, Tiêu Diệp mở mắt ra, cả người tựa như là nhìn thấu thế sự đại hiền giả, hắn ngựa khí ngạo nên nói, thử, vấn tâm quan, sao có thể ngăn cản ta? Chợt hắn nhìn về phía thượng quan thư, thái độ hừng hực khí thế, ta là hạng nhất ta. Bên cạnh bên trên chờ đợi đã lâu Liễu Bi Phong cùng Lý Thương Huyền cùng nhau phát ra dấu chấm hỏi. Thượng quan thư mặt không biểu tình, Tiêu Diệp, ngươi một canh giờ vừa rồi tỉnh lại, tâm tính chính là hạ phẩm, thật có lỗi, vấn tâm quan, ngươi cũng không thông qua, đi xuống đi. Làm sao có thể? Ta Tiêu Diệp sẽ không bằng hai người bọn hắn. Ngươi khẳng định là âm thầm làm ra thủ đoạn. Ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không ngồi nhìn ta trở thành Tử Vân Phong thân truyền. Tiêu Diệp dọn một chút đứng lên, hai con ngươi nén giận, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía thượng quan thư. Ly lão từng nói với hắn, hắn là thiên mệnh chi tử, tương lai tất nhiên trở thành cường giả tuyệt thế, cho nên hắn làm sao có thể tâm tính sẽ không bằng người bên ngoài. Thượng quan thư sắc mặt tức giận, Tiêu Diệp, đủ thành chủ theo lẽ công bằng chủ trì lần này thành tiên đại hội, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bổn thành chủ vô tình. Nghe được thượng quan thư lời nói, đang tiên đại hạ đám người nhao nhao bên ngực lẽ phải, phụ hòa hướng. Tiêu Diệp, thành chủ nhất cử nhất động, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, hắn thậm chí vì ngươi không tẩu hỏa nhập ma, còn đặc biệt đợi nửa canh giờ. Tài nghệ không bằng người còn chưa tính, còn ở lại chỗ này hung hăng càng quái, thật buồn nôn a. Lao thiên mắt bị mù, nhiều loại người này nắm giữ cực phẩm căn cốt. Ta nhổ vào. Cúp nhanh lên xuống đây đi. Đừng mất mặt xấu hổ, nhìn xem đều muốn nói. Nghe được toàn trường đều tại thảo phạt hắn, Tiêu Diệp chẳng những không có tỉnh lại chính mình, mà là nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn khanh khách vang lên, phẫn hận nói, tốt tốt tốt, các ngươi những người này thật sự là thật quá ngu xuẩn, có thể bị người này cho che đậy. Ta muốn gặp Tiết sư tỷ, chắc hẳn nàng tất nhiên có thể nhìn rõ mọi việc, là ta chủ trì công đạo. Đỗ Nhi trong Ngọc Bội Ly lão vừa muốn nói chuyện. Sư tôn, ngài cũng nhìn thấy a, đám người này vậy mà liên hợp lại, thiết kế Đỗ Nhi. Đợi đến Đỗ Nhi trở thành Tử Vân Phong thân truyền, trước hết giết thượng quan thư cái này kẻ đầu têu, lại đem dưới trận những người này tất cả đều giết. Tiêu Diệp sắp xỉ điên dại giống như cùng nhiệt nói mớ, nhường Ly lão cũng vì đó kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Cái này Tiêu Diệp đống nhiên cùng mất trí như thế, rõ ràng trước đó, Tiêu Diệp mặc dù nhát gan háo sắc, nhưng gặp phải chuyện vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ mình thật tính sai thiên cơ, cái này Thanh Minh Tông cũng không phải là Tiêu Diệp cơ duyên chi địa, mà là Đại Hùng chi địa. Tiết thượng sứ như thế nào thân phận? Cũng là ngươi muốn gặp thì gặp, ngươi xứng sao? Chính là, còn chẳng biết xấu hổ gọi Tiết sư tỷ, ngươi đã mất đi trở thành Tử Vân Phong thân truyền tư cách ngươi biết không? Ta nếu là ngươi, đã sớm cụp đôi bụng trộm rời đi. Nghe ta một lời khuyên, bây giờ rời đi, khả năng còn có mạng sống cơ hội, chậm một chút nữa, vậy coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người ở đây công kích Tiêu Diệp thời điểm, một bộ váy xanh ngự không mà đến. Xuy suy, Thiết Tiên Tử tới. Hoa thế nào cảm giác càng đẹp nữa nha. Liếm cổ ngậm miệng, Thiết Tiên Tử trong lòng ta, tựa như cùng trên trời hạ nguyện, tuyên cổ bất biến. Nhưng cái này Tiêu Diệp có đi hay không, lần này tốt, Thiết Tiên Tử tới, hắn càng phải đều xấu. Quả thực có hãm hại chứng vọng tưởng, đồ ăn liền luyện nhiều, tâm tính không được là không được. Tại mọi người nhìn soi mói, một bộ váy xanh rơi vào đăng tiên đài bên trên, nàng nhìn về phía Tiêu Diệp, lại lấy ra bên hông ngọc giản xác nhận mấy lần, lúc này mới nện bước một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp, hướng phía Tiêu Diệp đi đến. Tiêu Diệp trong lòng kích động không thôi. Hẳn là Tiết sư tỷ đã sớm chú ý tới ta, thậm chí còn thừa dịp ta không chú ý, dùng lưu ảnh bích chụp lấy ta. Chẳng lẽ nàng thích ta? Chương 24, đây là huyễn tượng, Vạn Quân Chân Nhân chương 24, đây là huyễn tượng, Vạn Quân Chân Nhân Tiết Tiên Tử, thế nào hướng Tiêu Diệp đi? Chẳng lẽ Tiết Tiên Tử đã sớm nhận biết cái này Tiêu Diệp? Đừng a, cái này Tiêu Diệp chính là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Van cầu, tuyệt đối đừng nhường Tiêu Diệp người cặn bã như vậy gia nhập Tử Vân Phong. Đăng tiên đại hạ, Tiết Cẩm Lý người ngưỡng mộ đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thượng quan thư thần sắc khẽ biến. Không có khả năng à, ngày ấy hắn đưa lên bái thiếp thời điểm, Tiết thượng sứ rõ ràng không biết cái này Tiêu Diệp. Tiêu Diệp nhìn xem hướng phía hắn chậm rãi đi tới Tiết Cẩm Lý, cổ họng nhấp nô, hai con ngươi nở rộ kinh diễm và mang, đối với trong ngọc bội Lý lão, tứ ngạo không bị trói buộc nói, "Sư tôn, ngươi nói không sai, Đồ Nhi chính là thiên mệnh chi tử. Tuy nói Tiết sư tỷ trước đó không biết rõ tên của ta, nhưng lại vụng trộm đem chân dung của ta cho bảo tồn lại. Nàng khẳng định thích ta. Ngài nói nàng nếu là trước mặt mọi người hướng Đồ Nhi tỏ tình, Đồ Nhi có nên hay không tiếp nhận đâu?" Đồ Nhi, vi sư nhìn nàng cái dạng kia, giống như không phải đến tỏ tình, Lý lão cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù kia Tiết Cẩm Lý thiên phú dị bẩm, có thể đem tự thân sát khí che giấu rất tốt, chính là liền ngưng anh cảnh đều nhìn không ra đi, nhưng lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cái này Tiết Cẩm Lý là đến giết Tiêu Diệp. "Sư tôn, ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Tiết sư tỷ, tất nhiên là đến Tiêu Diệp không vui liền phải trách móc Lý lão, có thể lời còn chưa nói hết, Tiết Cẩm Lý thân thể mềm mại dâng lên một cỗ tuyệt luân khí thế, uy áp tựa như ngập trời hồng thủy mở cống. Đám người cảm nhận được mãnh liệt trọng áp, tựa như thiên tướng lật úp, liền hô hấp đều biến khó khăn, linh hồn đều đang run sợ. Mà trực diện cỗ uy áp này Tiêu Diệp, chỉ cảm thấy bàng bạc như biển mây giống như khí cơ, dường như lồng giam đồng dạng, đem hắn cho cầm tù trong đó, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều tại bị áp bách, nương tụ tại thể nội 3000 dọn pháp lực tức thì bị giam cầm gắt gao, giống như một mảnh biển chết, căn bản điều không động được. Tiết sư tỷ, người Tiêu Diệp ngẩng đầu, tại trọng áp phía dưới, bộ ngực giống như liệt hỏa thiêu đốt, cổ họng dường như phun ra hỏa diễm. Khó có thể tin nhìn xem vị này dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Ngậm miệng, Tiết Cẩm Lý lạnh lẽo nhìn Tiêu Diệp, ngữ khí u tùm. Nàng không nghĩ tới đại sư tỷ hạ cách sát lệnh người, vậy mà tại ngay dưới mí mắt nàng, thậm chí còn đường hoàng tham gia Tử Vân Phong thân truyền tuyển bạt đại hội, cái này dưới cái nhìn của nàng, quả thực chính là tại trần trụi đánh Tử Vân Phong mặt. Nàng thân làm Tử Vân Phong thứ 3 thân truyền, tự nhiên muốn đem cái này tôn tép nhại nhép ngay tại chỗ giết chết, gian đe. Cho nên, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Dù sao có thể chạy ra đại sư tỷ lòng bàn tay, tất nhiên có thủ đoạn bằng mệnh. Ha ha ha, làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự coi là Tiết Tiên Tử cùng cái này Tiêu Diệp nhận biết. Cái này Tiêu Diệp cũng là tự mình tìm đường chết, rõ ràng vừa rồi ngoan ngoan xuống đài đến, chẳng có chuyện gì, hiện tại tốt đi, đảo loạn thành tiên đại hội, khẳng định đem Tiết Tiên Tử chọc giận. Để ngươi cầu công đạo cho ngươi, ngươi sao không vui vẻ a? Tiêu Diệp, đã trung thực, cầu dung tha. Toàn trường bầu không khí đột nhiên biến dễ dàng hơn, đám người liền cùng chế giễu dường như, nhìn xem trên đài rung động phát run Tiêu Diệp. Lúc này, Tiêu Diệp đối mặt với như vực sâu biển lớn bàng bạc áp lực, hắn cả người xương cốt đều phát ra kéo kẹt tiếng vang, nồng đậm tới gần như thực chất sắc ý, càng làm cho hắn vốn là thủng trăm ngàn lỗ tâm linh biến càng phát ra yếu ớt. Bịch, thất khiếu chảy ra huyết hồng chi sắc, hắn không chịu nổi gánh nặng, vì giảm xuống đất. Vì sao lại dạng này? Ta là thiên mệnh chi tử, tất cả tuyệt sắc không nên đều đúng ta ôm ấp yêu thương sao? Vậy cái này Tiết Cẩm Lý vì sao? Sư tôn, Đồ Nhi nên làm cái gì? Tiêu Diệp trong lòng hướng phía ngọc bội gấp hô, nhưng mà lại chưa từng nghe thấy trong ngọc bội có bất kỳ đáp lại nào. Sư tôn, Đồ Nhi sắp chết đến nơi, ngài mau ra đây cứu ta à? Chẳng lẽ ngài không muốn khôi phục đục thân sao? Tiêu Diệp cấp bách nói. Có thể ngọc bội vẫn không có thanh âm truyền ra. Sư tôn, ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Ta hiểu được, ta mọi thứ đều minh bạch, cái này Thanh Minh Tông cũng không phải là cơ duyên của ta chi địa, mà là ta mất mạng chi địa. Ngươi lừa gạt ta tới đây, chính là vì để cho ta chết ở chỗ này, để cho ngươi thay cái túc chủ đúng không? Ta lại không cho ngươi toàn nguyện. Nhìn ta đập nát ngươi. Tiêu Diệp vẻ mặt dữ tợn, chật vật đưa tay hướng phía trước ngực ngọc bội chảnh đi. Cô quắp tại ngọc bội một góc, Ly lão căng cứng tâm thần lập tức buông lỏng. Tới đi, đem ngọc bội đập, lão phu cùng ngươi nghiệt duyên cũng liền đến đây kết thúc. Hắn quả thực tâm mệt mỏi, rõ ràng chính mình làm mỗi sự kiện đều là vì cái này Đồ Nhi cân nhắc. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Đồ Nhi có chút tự phụ, tự cho là áp đảo tất cả mọi người phía trên, làm việc xưa nay không động não, một mặt khư khư cố chấp, căn bản không nghe hắn khuyên. Phàm là có thể nghe hắn một lời khuyên, hôm nay tuyệt sẽ không diễn biến thành như thế một cái nguy hiểm cục diện. Nhưng đột nhiên, Tiêu Diệp trong đầu hiện ra một vệt ký ức, đang là trước kia tại Vấn Tâm Đài trải qua huyễn tượng. Giờ này phút này, trải qua tất cả, cùng huyễn tượng bên trong cơ hồ giống nhau như lúc. Nắm giữ dung nhan tuyệt mỹ nữ tử muốn giết hắn, đợi hắn như con tự sư tôn lại không cứu hắn, cho nên Tiêu Diệp cúi đầu, tay đỉnh chỉ giữa không trung, trên mặt thần sắc biến ảo, miệng bên trong đống nhiên phát ra âm trầm làm người ta sợ hãi tiếng cười, ha ha, ha ha ha, ha ha ha, đây là huyễn tượng a, ta nhất định còn tại huyễn tượng bên trong. Tới đi, giết ta. Tiêu Diệp nụ cười càng ngày càng bặm mẹo, liền như là lệ quỷ phụ thân đồng dạng. Ly lão cảm thấy mình cũng sắp điên rồi. Thần hắn a huyễn tượng, tinh lực bị tỉnh dê, tục vấn tâm cho ép khô, chẳng lẽ đầu óc cũng ép khô không thành? Ngươi cũng là đem ngọc bội đập a. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình khẳng định là tính sai thiên cơ. Nếu không sao có thể tính ra Tiêu Diệp là thiên mệnh chi tử đâu? Hắn quyết định, đợi đến hồn lực hơi hơi khôi phục chút, nhất định lại đẩy tính một chút đến cùng ai là thiên mệnh chi tử. Đang tiên đại hạ, đám người vẻ mặt một bức. Cái này Tiêu Diệp điên rồi. Tâm tính kém như vậy, bị Tiết Tiên tử kinh khủng uy áp trấn nhiếp, không tài năng điên cuồng quái. Ta nhìn không phải, cái này Tiêu Diệp khẳng định là tại giả ngây giả dại, mong muốn trốn qua Tiết Tiên tử trách phạt. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở Tiết Tiên tử trước mặt khoe khoang. Không ra gì. Tiết Cẩm Lý như phỉ thúy giống như bích mâu đạm mạc vô cùng, lạnh quát một tiếng, trong tay trường tiên vung lên, cuốn quanh lấy từng sợi hào quang màu đỏ, trong đó hình như có hỏa long tại gầm nhẹ gào thét, cuồn cuộn hướng phía Tiêu Diệp cắn xé mà đi. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô tận thần huy chống rông xuất hiện, tựa như thiên hà treo rơi cửu thiên, một đạo hùng hồn đến cực hạn thần lôi, dường như tự thiên khung chỗ sâu bộc phát mà ra, mãnh liệt bắn đến Tiêu Diệp trước người, đem kia như hỏa long giòi cho chặn đường. Xoẹt xẹt. Cả hai vừa mới tiếp xúc, liền phát ra chói tai tư tư thành, thế không thể đỡ hỏa long, tại cái này mênh mông thần lôi phía dưới, đúng là trong khoảnh khắc tăng dã, băng tán trên không trung. Cái này lôi pháp thật là khủng khiếp. Đăng Tiên Đại Hạ, đám người kinh hãi không thôi. Ân. Tiết Cẩm Lý ánh mắt chớp lên, nhìn xem Đăng Tiên Đại Hạ, thần lôi nổ bắn ra mà đến phương hướng, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay ngọc bính phất trần, gánh vác cổ pháp đạo kiếm trung niên nhân, nhìn qua có chút hèn mọn. Trung niên nhân đưa tay vuốt vuốt trên mặt hai bước đi chó dầu hổ, bình thản ung dung nói, "Tiết sư điệt, thiếu niên kia cũng không phạm cái gì sai lầm lớn, làm gì hùng hổ dọa người, nhất định phải tìm lấy tính mạng của hắn đâu. Không bằng xem ở sư bá trên mặt mũi, giữ lại hắn một mạng như thế nào?" Người đến rõ ràng là cùng Tử Vân Phong cùng là lục mạch một trong Thiên Lôi Phong phong chủ Vạn Quân chân nhân. Chương 25, vượt thọ một chân bảo, phế vật tầm thường. Chương 25, vượt thọ một chân bảo, phế vật tầm thường. Vạn Quân chân nhân xuất hiện, đưa tới to lớn bạo động. Ta biết hắn, hắn là Thiên Lôi Phong phong chủ Vạn Quân chân nhân. Thiên Lôi Phong, đây không phải là lục mạch một trong sao? Vạn Quân chân nhân vì sao muốn ra tay ngăn cản Tiết Tiên tử? Hẳn là Tử Vân Phong cùng Thiên Lôi Phong ở giữa có xung đột. Sợ không phải xung đột đơn giản như vậy, theo ta thấy, cái này Tiêu Diệp sợ không phải cái này Vạn Quân chân nhân con riêng. Hoa, ngươi tiểu nói này, ta cũng có loại cảm giác này, ngoại trừ kia hai bước đi chó dầu hồ bên ngoài, hai người cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc. Đăng Tiên Đại Hạ, nghị luận không ngừng, không ít người đều cho rằng cái này Tiêu Diệp cùng Vạn Quân chân nhân khẳng định có không minh bạch quan hệ. Vạn Quân sứ bá, ngươi muốn ngăn ta? Tiết Cẩm Lý một đôi mắt u nặng thâm thúy, nắm chặt roi tay lặng yên nắm chặt. Thế nào? Thiết sư điệt muốn cùng bản tọa luận bàn một chút. Vạn Quân chân nhân híp mắt, cười ha hả nói, "Vạn Quân sư bá lôi pháp vô song, toàn bộ Thanh Minh Tông không người ra ngươi trái phải, coi như ngài cho sư điệt 1100 cái lá gan, sư điệt cũng không dám cùng ngài luận bàn a. Đã sư ba khăng khăng bảo vệ người này, cá chép cũng không tốt làm trái trưởng bối." Tiết Cẩm Lý linh quang bốn phía con ngươi bộ sáng, hiện lộ ra nhàn nhạt ý cười, chợt đem trong tay trường tiên thu hồi bên hông, đi hướng Liêu Bi Phong cùng Lý Thương Huyền trước người, nhẹ giọng mở miệng nói, "Hai người các ngươi thông qua tuyển bạn." Liêu Bi Phong cùng Lý Thương Huyền vẻ mặt câu nệ, cùng nhau gật đầu. "Có thể nguyện gia nhập ta Tử Vân Phong?" Tiết Cẩm Lý ôn nhu hỏi thăm. Liêu Bi Phong cùng Lý Thương Huyền đều là thần tình kích động, nếu là không muốn gia nhập Tử Vân Phong, bọn hắn cần gì phải tham gia cái gọi là tuyển bạn. Vừa muốn gật đầu bằng lòng, lại nghe thấy dưới đài truyền đến Vạn Quân chân nhân thanh âm nhàn nhạt. "Hai người các ngươi tiểu ba nhi, nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, gia nhập Tử Vân Phong chưa hẳn có thể trở thành thân truyền, bản tọa vị sư đệ kia thật là rất kén chọn loại bỏ, bằng không toàn bộ Tử Vân Phong cũng không có khả năng mới 7 vị thân truyền. Có thể Thiên Lôi Phong liền không giống như vậy, bản tọa hướng các ngươi cam đoan, chỉ muốn các ngươi hai bằng lòng gia nhập, bản tọa lập tức liền thu các ngươi là thân truyền." Lời này vừa nói ra, đám người dường như ngửi được một tia mùi thuốc súng. Cái này Tiêu Diệp chỉ sợ thật sự là Vạn Quân chân nhân con riêng, bằng không cái này Vạn Quân chân nhân như thế nào ở thời điểm này cùng Tiết Tiên tử tranh đoạt đệ tử. Đây nhất định là tại cho Tiêu Diệp xuất khí a. Vạn Quân sư ba nói cực phải, sư tôn ta Hứa Dương chân quân, xem như toàn bộ Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, tất nhiên là không muốn thu tầm thường phế vật là thân truyền. Không giống Vạn Quân sư bá Thiên Lôi Phòng, hữu giáo vô loại, cái gì vớ ba vớ bẩn, chỉ cần bằng lòng gia nhập, liền chiếu thu không lầm. Ta còn nhớ rõ đâu, lần trước 6 phong thi đấu, Thiên Lôi Phong thủ tịch thân truyền đệ tử, vòng thứ nhất gặp phải ta thất sư muội, không tới 10 cái hiệp, liền bị đánh xuống lôi đài. Đúng rồi, ta có chút quên, Vạn Quân sư bá, các ngươi Thiên Lôi Phong tại lần trước 6 phong thi đấu lấy được cái gì tốt thứ tự? Tiết Cẩm Lý lông mi nhạy nháy, đôi mắt đẹp trong suốt như hồ, ngựa khí hoạt bát vô cùng. Vạn Quân chân nhân nắm đuốt sợi râu động tác có hơi hơi cương. Xem ra Vạn Quân sư bá cũng quên, vậy cũng không có việc gì. Tiết Cẩm Lý rất là hào phóng, chợt nàng nhìn về phía Liêu Bi Phong cùng Lý Thương Huyền Mạn bất kinh tâm nói, liên tục 7 giới 6 phong thi đấu, chúng ta Tử Vân Phong đều là thứ nhất, hai người các ngươi nếu là muốn gia nhập ta Tử Vân Phong, nhất định phải có thay Tử Vân Phong đoạt được lần tiếp theo 6 phong thi đấu tự tin, nhưng nếu không có cái này tự tin, vậy ta khuyên các ngươi vẫn là gia nhập Thiên Lôi Phong, dù sao tại Thiên Lôi Phong, coi như thua cũng không sự tình, ngược lại, Vạn Quân Sư Bá cũng không quan tâm. Ha ha, theo như đồn đại, Tử Vân Phong 7 thân truyền bên trong, Tiết Sư Điệt là nhất miệng lưỡi bén nhọn cái kia, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả. Vạn Quân Chân Nhân vẻ mặt tạm đạm cũng rõ, không âm không dương nói: "Đa tạ Vạn Quân Sư Bá tán thưởng, bất quá, tại ngươi Thiên Lôi Phong, thật là liền miệng lưỡi bén nhọn đều không có, mỗi lần 6 phong thi đấu sau, liền cùng bị hạ chú dường như, không nói một lời, không biết rõ còn tưởng rằng là một đám câm điếc." Tiết Cẩm Lý yên nhiên cười yếu ớt. Đăng Tiên Đại Hạ, đám người nghe được Tiết Cẩm Lý mấy đoạn này đối thoại, kém chút bị dọa đến im lặng. Dù sao Tiết Cẩm Lý còn kém nói thẳng, Vạn Quân Chân Nhân Thiên Lôi Phong trên dưới tất cả đều là phế vật điểm tâm, mà Vạn Quân Chân Nhân ra mặt càng là dạy so thành trì. Có thể như thế sặc âm thanh trường bối, Thiết Tiên Tử thật sự là Dũng Quan Tam Quân. Bất quá, Thiết Tiên Tử dám như thế nhục nhã Vạn Quân Chân Nhân, cũng là bởi vì có lực lượng. Dù sao lưng tựa Tử Vân Phong, sau lưng còn đứng lấy Hứa Dương Chân Quân, cái này Vạn Quân Chân Nhân thật đúng là không nhất định dám đối Thiết Tiên Tử làm những gì. Ta nếu là Liễu Bi Phong hai người bọn hắn, ta khẳng định liền gia nhập Tử Vân Phong. Thiết Tiên Tử thực sự quá khí phách. Không không không, nếu là gia nhập Tử Vân Phong, gánh vác áp lực quá lớn, không bằng gia nhập Thiên Lôi Phong, có thể nằm ngựa a. Tha làm đầu gà không vì phượng vĩ, huống hồ 6 phong thi đấu thứ nhất há lại dễ cầm như vậy. Theo tin tức đáng tin, Thanh Minh Tông 36 phong đều có thiên kiêu xuất thế, cho nên vẫn là gia nhập Thiên Lôi Phong nhẹ nhõm chút. Thật không có chí khí, có 7 có thể so với yêu nghiệt sư tỷ, sư tôn càng là hóa thần chân quân, nếu là cái này còn không sánh bằng cái khác 35 phong, dứt khoát đi chết tính toán. Đạo Hữu nói cực phải, Tử Vân Phong lang thiếu thì nhiều, Thiên Lôi Phong sói nhiều thì ít, phàm là có chí tại tiên đạo chí đỉnh, đều sẽ không chút do dự lựa chọn Tử Vân Phong. Đăng Tiên Đại Hạ, người vây quanh tranh luận không ngớt. Nghe được bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Vạn Quân Chân Nhân sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Nghĩ được chưa? Tiết Cẩm Lý nói. Nghĩ kỹ, ta muốn gia nhập Tử Vân Phong. Liêu Bi Phong thậm chí không có chút gì do dự, luôn từ rất là chắc chắn. Tốt. Tiết Cẩm Lý khẽ bước cằm. Thật có lỗi, Tiết Tiên Tử, so sánh Tử Vân Phong, ta càng muốn gia nhập Thiên Lôi Phong. Lý Thương Huyền do dự mãi, cuối cùng vẫn từ bỏ gia nhập Tử Vân Phong. Dù sao hắn tự giác thiên tư không đủ, nếu là gia nhập Tử Vân Phong, là khẳng định không thể thay Tử Vân Phong tại lần tiếp theo 6 phong thi đấu bên trong đoạt giải nhất, còn không bằng gia nhập Thiên Lôi Phong, trở thành Vạn Quân Chân Nhân thân truyền. Vạn Quân Chân Nhân sắc mặt thoáng hòa hoãn, cười văn nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa thân truyền. Đỗ Nhi Lý Thương Huyền, bái kiến sư tôn. Lý Thương Huyền hướng phía Vạn Quân Chân Nhân không người cúi đầu. Ha ha ha, ngoan đồ, nhanh lên nhanh lên. Vạn Quân Chân Nhân vẫy tay vừa nhấc, cách mấy trượng khoảng cách, đúng là trực tiếp đem Lý Thương Huyền dẫn tới bên người. Cái này một diệu thủ, lập tức dẫn tới đám người kinh hô. Cái này tựa như là dịch chuyển tức thời trong hư không. Hẳn là Vạn Quân Chân Nhân bắt được một tia hư không pháp tắc. Toàn bộ Bắc phủ có thể nắm giữ hư không pháp tắc cơ hồ không có. Vạn Quân Chân Nhân lôi pháp vô song, nếu là lại lĩnh ngộ hư không chi đạo, đó chính là bị kia Hứa Chân Quân đều hơi thua với hắn. Đống nhiên cảm giác, giống như gia nhập Thiên Lôi Phong cũng không tệ. Vạn Quân Sư Bá, cá chép đã hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền không ở cái này tiềm viên thành ngưng lại, cáo tử. Tiết Cẩm Lý thái độ tự nhiên, nhìn xem Vạn Quân Chân Nhân, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti. Ân, đi thôi. Vạn Quân Chân Nhân ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay. Chợt, Tiết Cẩm Lý theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái thuyền hình đồ vật, nắm bước pháp quyết, đồ vật trong nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt, một chiếc đủ để dung nạp hơn 100 người linh chu xuất hiện tại Đăng Tiên Đài bên trên. Lên thuyền a. Tiết Cẩm Lý phân phó một câu. Liêu Bi Phong liền đi theo Tiết Cẩm Lý sau lưng, leo lên linh chu. Qua trong giây lát, linh chu hóa thành một quả điểm đen, biến mất tại viễn không. Chờ Tiết Cẩm Lý sau khi đi, Vạn Quân Chân Nhân đi vào Đăng Tiên Đài bên trên, thượng quan thưa cung kính tránh ra thân vị. Vạn Quân Chân Nhân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Phân phó Lý Thương Huyền đem kinh hãi quá độ tiêu diệt đỡ qua một bên, nhìn về phía mọi người dưới đài, tuyên bố, vừa rồi thông qua được căn cốt quan, nếu là nguyện ý gia nhập Thiên Lôi Phong, liền đứng ở trên đài đến, bản tọa chỉ chờ các ngươi thời gian một nén nhang, quá hạn không đợi. Những cái kia nguyên bản bị đào thải, đã vô vọng thiếu niên, đang nghe Vạn Quân Chân Nhân một câu nói kia, cả người hưng phấn không kềm chế được, giống như là có một khối to lớn đĩa bánh từ trên trời rơi xuống ở trên đỉnh đầu, trực tiếp đem bọn hắn cho nện choáng. Vạn Quân Chân Nhân, ta bằng lòng gia nhập. Còn có ta hướng tới Thiên Lôi Phong đã lâu. Chương 26, ta là ma đầu. Đồ Nhi tận hiếu chương 26, ta là ma đầu, Đồ Nhi tận hiếu linh thuyền trên. Liêu Bi Phong chờ tại trong khoang thuyền có chút câu nệ, mặc dù trong khoang thuyền bố trí nhìn đều mười phần mới lạ, nhưng nàng cũng không dám bốn phía lo nhìn, chính khâm đoan tỏa lấy, nhìn không chớp mắt. Tư thế duy trì trong chốc lát, nàng cảm giác không thích hợp. Thế nào Tiết sư tỷ ở bên ngoài chờ thời gian dài như vậy, còn không có tiến đến. Mang theo nghi hoặc, Liêu Bi Phong đứng dậy, thận trọng hướng phía ngoài khoang thuyền đi đến. Tìm vào đầu, liền trông thấy Tiết sư tỷ đứng tại thuyền đầu, trước người mây mù lăn lộn dường như bạch long. Hẳn là Tiết sư tỷ đang thưởng thức phong cảnh. Liêu Bi Phong lặng yên đến gần, khi thấy Tiết sư tỷ cầm trong tay ngọc giản điên cuồng gửi đi lấy tin tức, vẻ mặt càng là có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi, trên trán nàng không khỏi toát ra một cái dấu hỏi. "Tiết sư tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì?" Liêu Bi Phong nhỏ giọng hỏi. Tiết Cẩm Lý bị Liêu Bi Phong thanh âm hù đến, trong kinh hoàng, ngọc giản kém chút bay ra linh chu. May mắn Tiết Cẩm Lý tay mắt lanh lẹ, gỡ xuống bên hông rồi, hướng phía ngọc giản hất lên, tựa như câu khóa giống như, đem đưa tin ngọc giản cho túm trở về. Hô còn tốt không có ném. Tiết Cẩm Lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất có bộ ngực quy mô theo hô hấp chập trùng lên xuống, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Nàng gái này mai đưa tin trong ngọc giản không biết rõ cất nhiều ít tư liệu, nếu là ném đi, lại bị người nhận được, hậu quả khó mà lường được, ít ra nàng về sau là không dám hạ tử Vân Phong. Vi Phong, ngươi đi đường tại sao không có tiếng bước chân a? Tiết Cẩm Lý trách cứ. Sư tỷ, ta có tiếng bước chân, không tin ngươi nghe. Nói, Liễu Bi Phong trên bong thuyền nhẹ nhàng bước lên, có nhỏ xíu tiếng vang phát ra. Tiết Cẩm Lý trợn nhìn Liễu Bi Phong một cái, Bi Phong, may mắn ngươi gia nhập là chúng ta Tử Vân Phong, nếu như ngươi gia nhập là Thiên Lôi Phong, dám như thế cùng sư minh sư tỷ mạnh miệng, khẳng định sẽ bị dán tại đoạn trường nhai dòng dã 3 ngày 3 đêm. Liễu Bi Phong ngơ ngác gãi đầu một cái, dường như không rõ Tiết Cẩm Lý ý tứ. Ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn thấy? Tiết Cẩm Lý hỏi. Nhìn thấy. Liễu Bi Phong gật gật đầu. Tốt ta, đã ngươi nhìn thấy, vậy ta cũng không cần thiết che giấu. Tiết Cẩm Lý nâng lên cái má, tức giận bất bình nói, cái kia bạn quân lão tặc dám như thế lớn ta, đơn giản là nhìn ta độc thân bên ngoài, phía sau không có sư trưởng chèo chống. Cái ổ này túi khí ta Tiết Cẩm Lý làm sao có thể chịu đựng? Sau đó, chính như ngươi thấy như thế, ta đem việc này thêm dầu thêm. Khu khu, nói cho tất cả sư tỷ cùng sư muội. Về sau Thiên Lôi Phong đệ tử phạm là dám bước ra Thanh Minh Tông một bước, trực tiếp cắt ngang chân chó. Về phần bạn quân lão tặc, tự có sư tôn đại nhân đi tìm hắn phiền toái. Thế nào? Tiểu Bi Phong, không hối hận gia nhập ta Tử Vân Phong a? Tiết Cẩm Lý nói xong, tay liền đậu vào Liễu Bi Phong bài, còn ngoắc ngoắc Liễu Bi Phong cái cằm, thần thái liền cùng đùa giỡn phụ nữ đảng Hoàng Sơn Phị dường như. Thiết sư tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân. Liễu Bi Phong thần sắc hoảng loạn nói. Tiểu Bi Phong, ngươi không phải sư tỷ chọc thủng ngươi sao? Tiết Cẩm Lý đưa tay liền phải hướng phía Liễu Bi Phong ngực sờ soạng. Liễu Bi Phong luống cuống tay chân ngăn trở Tiết Cẩm Lý tay, sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, ta không biết rõ Tiết sư tỷ đang nói cái gì. Còn trang. Tiết Cẩm Lý đưa tay câu một chút Liễu Bi Phong trước ngực dây vải, trêu vừa nói, Tiểu Bi Phong, cuốn ngực che phủ dễ chịu sao? Thiết sư tỷ, ngươi, ngươi thế nào phát hiện? Liễu Bi Phong hai tay ôm thật chặt ngực, xấu hổ giận dữ khó nhịn nói, ngươi khả năng có chỗ không biết, tại chúng ta Tử Vân Phong ưa thích nữ giả nam trang, không ngừng ngươi một cái, nhưng nàng không có ngươi như thế có thiên phú, ngươi cho dù bọc lấy ngực, cũng có thể nhìn ra đầu mối. Tiết Cẩm Lý bởi vì thường thấy cái nào đó họ Tần sư muội trang phục, cho nên đối với cái này đặc biệt mẫn cảm, khi nhìn đến Liễu Bi Phong lần đầu tiên, nàng liền đã nhìn ra. Ta không thích nữ giả nam trang. Liễu Bi Phong cúi đầu, ngập ngừng nói môi, thành âm nhỏ nhỏ. Tiểu Bi Phong, ta biết khả năng có nguyên nhân gì khiến cho ngươi không thể không nữ giả nam trang, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, đã gia nhập Tử Vân Phong, vậy ngươi cái gì đều không cần sợ, trời sập xuống có sư tỷ đỉnh lấy, sư tỷ nếu là chịu không được, còn có sư tôn đại nhân. Tiết Cẩm Lý ôm Liễu Bi Phong bà bay, ngữ khí phong phong nói. Ân. Liễu Bi Phong ánh mắt hiện lên một tia cảm động, khẽ cắn môi, trọng trọng gật đầu. Tiết sư tỷ, ngươi cùng ta trong tưởng tượng giống như không giống. Không giống. Tiết Cẩm Lý hứng thú, chỗ nào không giống, nói một chút. Ta lúc đầu coi là Tiết sư tỷ sẽ là loại kia không dính khói lửa trần gian, thanh lãnh phiêu giật tiết tử, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian ở chung xuống tới, phát hiện sư tỷ giống như Liễu Bi Phong lời nói dừng lại, đại mi cao lại, dường như tại bắt hết óc, hẳn là dùng cái gì từ hình dung mới phù hợp. Nữ ma đầu. Tiết Cẩm Lý lông mày nhíu lại. Liễu Bi Phong đội vàng quát tay, ấp úng nói, không, không phải cái gì không phải, ta chính là nữ ma đầu. Lần sau không cho nói ta là tiết tử, bằng không ta sẽ tức giận. Nhớ chưa? Tiết Cẩm Lý ngón tay tại Liễu Bi Phong trên trán gõ xuống, ngữ khí rất là hung tàn. Nhớ kỹ. Liễu Bi Phong đuốt đuốt đỏ lên cái chán, trong lòng hiện lên một loại không hiểu cảm xúc, nhường cái mũi có chút tê ẩm. Do lớn, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, cũng đừng trên bong thuyền ngốc đứng, tiến nhanh buồng nhỏ trên tàu a. Tiết Cẩm Lý đưa tay đuốt đuốt Liễu Bi Phong đầu, liền hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Tốt, Thiết sư tỷ. Liễu Bi Phong hít mũi một cái, dùng tay áo xoa xoa đỏ bừng hốc mắt, vội vàng đuổi theo Tiết Cẩm Lý bước chân. Thanh Minh Tông, Tử Vân Điện. Sư tôn, thoải mái hay không? Ân, hơi hơi nhẹ điểm. Sư tôn ngài tu vi chưa khôi phục, đồ nhi không dám dùng sức, sợ đả thương sư tôn thân thể. Sợ cái gì, vi sư không có yếu đất như vậy. Trên giường, Hứa Dương quay đầu nhìn về phía ngồi trên lưng mình, cho mình ra sức xoa bóp nguyên cấu toàn, ngựa khí tùy ý nói. Hắn nắm giữ trí dương đạo thể, thế nào tùy tiện liền bị đại đồ đệ cho theo xấu. Tốt ta, kia đồ nhi đến đi. Nguyên cấu toàn vịn Hứa Dương bả vai, theo ngang hông của hắn chậm rãi đứng lên. Hứa Dương vừa định quay đầu, tiếp tục hưởng thụ đến từ đại đồ đệ tận hiếu, có thể hắn ánh mắt lại theo nguyên cấu toàn lên cao động tác bị một mực hấp dẫn. Hứa Dương ánh mắt kinh ngạc, ngốc trệ một lát, liền cưỡng ép đem ánh mắt của mình thu hồi, quay đầu, thẳng hắn một cái, "Đồ nhi, tiếp tục à?" Nguyên Cấu Toàn một mực nhìn lấy Hứa Dương, chỗ nào chú ý không đến nhà mình sư tôn đờ đẫn ánh mắt, trên mặt nàng hiện hiện một mặt đà hồng, ôn nhu nói, "Sư tôn, ngài thân thể không cần như thế cứng ngắc, thả lòng điểm." Hứa Dương, thân thể của hắn lần động, đây là hắn có thể khống chế được nổi sao?